Chương 53, tiễn thuật kinh người, chương mãnh quyết liệt. Chương 53, tiễn thuật kinh người, chương mãnh quyết liệt. Đại nhân, có biến. Nói chuyện phiếm Trần Trọng cùng Từ Quân lập tức im lặng, hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, một đám có đuôi dài tiêu cái cổ gà rừng xuất hiện ở phía trước 100 mét có hơn. Gà rừng số lượng không nhiều, nhưng ít ra có 7, 8 cái, thình lình cùng lúc trước Vương Bưu dùng tảng đá đánh tới gà rừng đồng dạng. Bởi vì ba người đều tại bụi cỏ phía sau duyên cớ, gà rừng cũng không có phát giác, cứ việc bọn chúng sau khi hạ xuống hết sức cẩn thận, một bên mổ mặt đất hạ cỏ, một bên ngẩng đầu để phòng nguy hiểm. Vương Bưu gỡ xuống phía sau một cùng, cũng không có vội vã ra tay. Hắn tại tính toán thời cơ, đợi đến gà rừng tiến vào chắc chắn nhất tầm bắn phạm vi lại đầu thủ. Trân Trọng cùng Từ Quân không lúc đích, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Theo thời gian từng phút từng giây chuyển rời, trên mặt đất tìm ăn gà rừng bầy cũng càng ngày càng gần. Rốt cục, thời cơ đã đến. Vương Bưu hai mắt trừng trừng, cấp tốc đứng dậy, ba cây sớm đã chụp tại trong tay mũi tên lập tức trên huyễn. Theo hai tay không ngừng kéo động, ba cây mũi tên liên tiếp từ cung huyễn trên bay ra. Phốc thử, gà rừng bầy bị kinh sợ, cấp tốc vỗ cánh thoát đi, vẹn vẹn mấy giây liền biến mất tại trong rừng. Ba người tranh thủ thời gian chạy tới, trên mặt đất nằm hai con chúng tên gà rừng, phân biệt chúng đích cái cổ cùng phần bụng, cứ việc còn tại run rẩy, nhưng cơ bản sống không được. Đáng tiếc, cái thứ ba mũi tên không có dự phán đến gà rừng trốn chạy lộ tuyến, nếu không liền có thể bắt được ba con gà rừng. Vương Bưu một bên nhặt lên trên mặt đất duy nhất thất bại mũi tên, một bên tiếc nuối mở miệng. Trân Trọng cùng Từ Quân đã nhìn nhau, chỉ muốn nói câu như thế thói xấu còn chưa đầy đủ. Trước đó chỉ biết là Vương Bưu công phu quyền cấp tốt, không nghĩ tới tiễn thuật cũng như thế điều. Đây là từ Vương Bưu cầm tới cung tiễn về sau, lần thứ nhất nhìn thấy hắn ra tay. Phía trước mấy ngày một mực không có tìm được thời cơ, hiện tại mới phát hiện thế mà mạnh như vậy. Hai người vừa rồi thế nhưng là tận mắt thấy, Vương Bưu tại ngắn ngủi 2 giây không đến, hoàn thành 3 lần nhắm chuẩn, dự phán, cùng bắn tên. Mấu chốt nhất là, thật đúng là bên trong hai con gà rừng. Không hổ là xâm qua quân võ sư. Ngươi tiễn thuật lợi hại như vậy a. Từ Quân một mặt bội phục, tình cảm trước đó nói thiện làm trưởng thương cung tiễn không phải dọa người a. Trân Trọng cũng giơ ngón tay cái lên, lợi hại, cái này cung tiễn cho ngươi thật cho đúng rồi. Vương Bưu cười, đại nhân quá khen rồi, cùng ném đá ném tử chi thuật đồng dạng, cung thuật cũng là trong quân tất luyện chi thuật, không làm bách phu trưởng trước, thuộc hạ chính là cung tiễn thủ, tăng thêm từ nhỏ làm cung, cũng coi như có chút tạo nghệ. Khó trách. Trân Trọng lập tức liền hiểu, cổ đại trong quân đội cung tiễn thủ cùng kỵ binh đồng dạng, đều là cao chiến lược binh chủng. Đừng nhìn cung tiễn thủ là tại hậu phương bắn tên, liền nghĩ lầm loại người này thể chất đồng dạng, cận thân liền có thể chơi ngã. Kỳ thực muốn thật chạy đến cung tiễn thủ trước mặt, liền sẽ phát hiện bọn hắn tay không so với bình thường binh sĩ mạnh hơn. Cổ đại trong quân đội, phàm là có thể tuyển chọn cung tiễn thủ, không có chỗ nào mà không phải là thân thể cường tráng, lực cánh tay kinh người tồn tại, có thể xưng trong trăm có một đều không đủ. Càng đừng đề cập Vương Bưu loại này từ nhỏ luyện cung, về sau còn làm bách phu trưởng người, cung thuật khẳng định so với bình thường cung tiễn thủ càng mạnh. Biết trước Vương Bưu sẽ dùng cung, nhưng không biết đến cùng có nhiều hội. Hiện tại cuối cùng có cái rõ ràng khái niệm. Vương Bưu gỡ xuống mũi tên, ước lượng gà rừng, cái này hai con gà rừng cũng không tệ, cộng lại sắp có 5 cân. Đáng tiếc, con gà rừng này chỉ có thể lấy về làm đồ ăn, không thể giống bị hoang thỏ rừng đồng dạng nuôi bắt đầu. Từ Quân nhìn xem Vương Bưu trong tay hai con chĩu nặng gà rừng, một mặt tiếc nuối. Cái đồ chơi này vốn là không dễ bắt sống, cái này cũng không tệ. Trân Trọng 10 điểm bình tĩnh. Sớm trước khi tới ba người liền thương lượng qua, bọn này gà rừng hơn phân nửa bắt lấy cũng nuôi không được. Giã ngoại giống chim muốn bắt sống, thực sự thật quá khó khăn, có chút gió thổi có lay chạy so với ai khác đều nhanh. Đường tắt duy nhất đại khái chỉ có dựa vào cạm bẫy bắt giữ. Vùng rừng tùng này địa hình cùng cỏ hoang khác biệt, chung quanh tất cả đều là các loại nhánh cây chặt cây, không cách nào thi triển chim lưới, lấy tới làm không tốt lưới không trải rộng ra, liền bị những này chặt cây cho cô lấy. Huống hồ suối bờ sông cách nơi này đường xá cũng quá xa, ngay cả lưới mang cán cùng một chỗ lấy tới không biết tốn nhiều lực. Cùng nó bắt gà rừng, còn không bằng tiếp tục đặt ở kia, nhìn xem có thể hay không lại bắt một con vịt hoang cùng trong tay cái này gấp đôi. Đem gà rừng bỏ vào trong bọc, Trân Trọng mang theo hai người tiếp tục tiến về chỗ tiếp theo, đi lấy một cái khác đầu tình báo nâng lên tấm thẻ. Trường học, sân vận động. Trong quán mặt đất kiến trúc so trước đó càng nhiều. Một cái tiếp một cái cấp thấp kiến trúc nhét chung một chỗ. Tối chú mục thuộc về trung ương nhất một ngụm đá xanh giếng cổ, đơn độc tại bốn phía trở lại một mảnh đất trống lớn. Hiển nhiên cách đấu câu lạc bộ đối với nó tương đương coi trọng. Bên cạnh giếng vẩy xuống không ít nhan sắc đục ngầu muối thô, còn có mấy tên câu lạc bộ thành viên không ngừng từ trong giếng lôi ra cái gì, lại rót tại một bên khác trong nồi đun nấu gia công. Lầu 2 phòng họp. Làm chủ tịch câu lạc bộ Phạm Khải ngồi ở chủ vị, chỉ là so sánh bình thường bình tĩnh, giờ phút này sắc mặt của hắn đen sắp chảy nước đồng dạng. Phía dưới, vô số cách đấu thành viên hoặc đứng hoặc ngồi, trên mặt mỗi người đều mang sâu cạn không đồng nhất máu ứ động cùng vết máu. Toàn bộ phòng họp bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, tràn ngập thất bại khí tức. Ầm. Cái này, đại môn bị đột nhiên mở ra. Khoe miệng mang sẹo trương mánh mang theo một cái nhiễm tóc vàng thanh niên nổi giận đùng đùng đi đến, thẳng đến đi vào Phạm Khải trước người mới dừng bước. "Lão đại, ngươi vì cái gì muốn để đại miêu cùng lao trương bọn hắn lưu lại đoàn hậu? Chúng ta cách đấu câu lạc bộ coi như không có sinh tồn hội nhiều người, tạm thời đánh không lại, cũng không trở thành dùng huynh đệ mệnh đi tranh thủ chạy trốn thời gian a. Ngươi có biết hay không, mắt của ta trợn trợn nhìn xem bọn hắn đau đớn một đêm, hiện tại đã." Trương Mạnh hai mắt đỏ bừng, trán nổi gân xanh lên, phảng phất sắp nổ đồng dạng. Phạm Khải ánh mắt nhìn về phía hắn, "Ngươi là đang chất vấn ta sao? Ta đang hỏi ngươi vì cái gì phải dùng huynh đệ mệnh đi cản sinh tồn hội người, ta hôm qua không tại, nếu không ta tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem. Trả lời ta, ngươi là đang chất vấn ta sao?" Trương Mạnh lời còn chưa dứt, Phạm Khải quát chói tai lên tiếng. Trương Mạnh ngây ngẩn cả người. Phạm Khải ánh mắt liếc nhìn một vòng, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Nếu như không cần hai người bọn họ đi cản, chúng ta người thương vong sẽ tăng lớn, đây chính là cướp đoạt tư nguyên giá phải trả. Muốn thu hoạch được càng nhiều tư nguyên, thụ thương là không thể tránh được, không chỉ lần này thôi, lần tiếp theo vẫn như cũ như thế, nhưng ta sẽ dùng biện pháp tốt hơn, tranh thủ đem thương vong xuống đến thấp nhất. Sinh tồn hội bất quá là ỷ vào nhiều người, lần sau ta nhất định có thể thắng qua bọn hắn. Trương Mạnh quát, ngươi là tại đoạt tư nguyên. Xác định không phải không quen nhìn sinh tồn hội thu nạp quá nhiều học sinh, uy hiếp được câu lạc bộ ở trường học địa vị mới chủ động quá khứ kiếm chuyện. Phạm Khải không nói gì, một cái bảy quyền đánh ra ngoài. Trương Mạnh hướng về sau ngã xuống, khoe miệng chảy ra máu tươi đỏ thắm. Nếu như ngươi muốn làm cái này chủ tịch câu lạc bộ, liền đánh thắng ta, đánh không thắng, liền phải nghe ta, nếu như không muốn nghe, liền lăn ra câu lạc bộ. Lão, đại. Trương Mạnh mỗi chữ mỗi câu, phản phất từ trong cổ họng gạt ra thanh âm. Phạm Khải không nhìn thẳng hắn, ngược lại nhìn về phía trong phòng tất cả mọi người. Còn có ai cùng hắn có đồng dạng ý kiến? Hoặc là đánh thắng ta ngồi lên vị trí này, hoặc là cùng một chỗ cút. Không có người mở miệng, tất cả đều cúi đầu. Trương Mạnh trong mắt lộ ra thất vọng, không tiếp tục lên tiếng, quay đầu đẩy cửa đi ra ngoài. Đuổi theo hắn, chỉ có một mực đuổi tiếp hắn tóc vàng tiểu đệ. Một bên khác, Trần Trọng cùng Từ Quân ngồi xổm ở cùng một chỗ, bên cạnh còn đứng đấy cái Vương Ưu. Trọng ca, thẻ này chưa thấy qua, ly kỳ đồ chơi a. Từ Quân một mặt hiếu kỳ. Trần Trọng tìm được một cái khác đầu trong tình báo nâng lên tấm thẻ. Chỉ là nhìn thấy tấm thẻ loại hình sau hắn trầm mặc. Thế mà nhặt được loại này thẻ. Cái này cái gì ý tứ? Chẳng lẽ là thượng thiên là ám chỉ ta hay sao? Chương 54, ấp trứng dương thẻ, phải không trộm trái trứng. Chương 54, ấp trứng dương thẻ, phải không trộm trái trứng. Tấm thẻ chủ loại, kiến trúc thẻ ấp trứng dương bình xét cấp bậc, cấp B giới thiệu văn tắt, sau khi sử dụng nhưng kiến tạo một cái 3 mét vuông ấp trứng dương, căn cứ không cùng loại loại trứng tự động điều chỉnh tốt nhất nở nhiệt độ, gia tốc gấp 5 lần nở tốc độ ấp trứng dương thẻ. Trân Trọng đọc đến lấy tấm thẻ tin tức rơi vào trầm tư. Gấp 5 lần nở tốc độ tăng thêm, tương đương với bình thường cần chừng 1 tháng mới có thể nở chim trứng, thả ấp trứng trong dương liền là 6 ngày tả hữu. Loại này nở tăng thêm, quả thực kinh khủng á, về sau nếu như chăn nuôi gia cầm hạ trứng, để ở trong này nở, há không liền có thể nhanh chóng thu hoạch gia cầm con non, sau đó lại đầu nhập chăn nuôi. Ấp trứng dương mặt ngoài nhìn xem chỉ là một cái thường thường không có gì lạ ấp trứng công cụ, nhìn như chỉ là rút ngắn trứng nở thời gian, kỳ thực lại có thể thời gian ngắn trên diện rộng lớn mạnh gia cầm quy mô. Công dụng không thể bảo là không lớn. Quả nhiên, cấp B thẻ không có một cái phế vật. Trừ cái đó ra, Trần Trọng trong lòng còn toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ấp trứng dương chỉ riêng lấy ra ấp trứng gia cầm trứng có vẻ như không đủ để phát huy tác dụng của nó. Rốt cuộc vị hoang cũng còn không góp đôi, muốn bọn hắn đẻ trứng dùng tới ấp trứng dương còn xa xa khó đợi. Vừa vặn trong tình báo nâng lên thạch trảo ứng tại trong xào huyệt ấp trứng. Phải không? Trộm cái thạch trảo ứng trứng trở về ấp trứng. Trọng ca, ngươi nghĩ gì thế? Từ Quân nhìn chằm chằm nửa ngày, rốt cục nhịn không được lên tiếng. Không nghĩ cái gì, đi thôi, trở về. Trần Trọng mạch suy nghĩ bị đánh gãy, đem tấm thẻ nhét vào trong bọc về sau, dẫn theo cá dương liền chuẩn bị trở về trường học. Ba người bỏ ra nửa giờ đi tới cửa hông. Còn chưa đi vào, liền thấy được cổng ngồi 4-5 người. Trong đó một cái còn ngã trên mặt đất không hề động một chút nào. Từ bọn hắn toàn thân cũng bùn bộ dáng chật vật cũng đủ để nhìn ra, hẳn là trong rừng gặp cái gì. Anh em, các ngươi đây là tình huống như thế nào a? Từ Quân đi ngang qua lúc hiếu kỳ hỏi đầy miệng. Ong độc, chúng ta gặp ong độc. Một người nữ sinh khóc đáp lời, trên mặt còn mang theo một tia không có tán đi hoảng sợ. Ong độc. Trân Trọng cùng Từ Quân nhíu mày. Cái tên này có vẻ như ban đầu ở Tư Mã Diễn Thuyết thời điểm nghe hắn nhắc qua, nhưng nhóm người mình chưa hề gặp được. Cách rất gần, hai người thấy rõ nằm dưới đất thanh niên trạng huống cụ thể. Chỉ thấy cổ của hắn chung quanh răng đầy lít nha lít nhít, lớn chừng quả đấm xương cối, mỗi một cái mũi nhọn vị trí đều lưu lại một ngón tay lớn nhỏ gai ngược. Thanh niên trên mặt răng đầy màu đen đường vân, tựa như chúng độc đồng dạng. Mở ra hai mắt sớm đã mất đi sáng bóng. Anh em, hướng bắc đi có mảnh cây thấp rừng, nhớ kỹ tuyệt đối không nên đi vào, nơi đó có lớn chừng quả đấm ong độc, chỉ cần khẽ rửa gần liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng đốt người. Chúng ta bốn người cũng là vận khí tốt, nhảy tới một chỗ vũng bùn bên trong mới may mắn tránh thoát, nhưng cương tử chạy chậm, liền. Một tên khác đội nón người mang trên mặt thật sâu cô đơn. Tạ ơn anh em nhắc nhở. Chúng ta nhớ kỹ, nén bi thương. Trân Trọng ba người an ủi vài câu về sau, liền tiến vào trường học. Hai người ngoại trừ đem đối phương nhắc nhở ghi tạc trong lòng bên ngoài, đối với trên mặt đất mất đi sinh mệnh đồng học, trong lòng cũng không có quá nhiều xúc động. Cũng không phải bởi vì vô tình, chủ yếu sau khi xuyên việt mỗi ngày đều tại người chết, có bị siêu phàm sinh vật hoặc dã thú giết chết, ăn nhầm không thể ăn đồ ăn hạ độc chết, thậm chí còn có chết đói cùng chịu không được lập tức hoàn cảnh tự sát. Ngoại trừ hai người có thể nhìn thấy, mỗi ngày không người chú ý nơi hẻo lánh bên trong, đều có người mất đi sinh mệnh. Sau khi xuyên việt thế giới liền là như thế tăng tốc, ra ngoài liền muốn đứng trước phong hiểm, không đi ra liền không có đồ ăn. Bất quá ngắn ngủi 6 ngày, lại đã thành thói quen. Đông đông đông, trong phòng, Giả Văn dẫn theo đại đao từ mắt mèo thấy rõ người tới về sau, lúc này mới mở cửa. Chúa công, đại nhân, các ngươi trở về rồi. Trở về, hôm nay thế nào? Từ Quân một bên thả bao một bên thuận miệng hỏi. Chúa công cùng đại nhân vẫn là tự mình xem một chút đi. Giả Văn mang trên mặt nụ cười. Làm thần bí như vậy. Từ Quân cùng Trần Trọng liếc nhìn nhau, hướng phía trong phòng khách đi đến. Bây giờ gian phòng diện tích sớm đã xưa đâu bằng này, không phải đơn giản ba căn phòng chung cư đơn giản như vậy. Trải qua Từ Quân mấy lần đất chống thẻ gia trì, chỉ riêng phòng khách liền có hơn 100 mét vuông diện tích. Từ cửa lớn đi đến tận cùng bên trong nhất phòng bếp, đều muốn đi đến một đoạn đường.
Trọng ca, Từ Quân ca, Vương Nhu ca. Thẩm Tâm Nhu chính ngồi xổm ở cửa phòng bếp trước, tựa như tại chơi đùa cái gì, nhìn thấy tiến đến ba người về sau, mang theo mỉm cười từng cái hô hào. Từ khi tối hôm qua nói chuyện phiếm qua đi, nàng liền cùng mấy người làm quen thuộc không ít, xấu hổ tính tình cũng coi như hơi buông ra một ít. Nguyên bản nàng là nghĩ xưng hô Trần Trọng là đội trưởng, nhưng bị Trần Trọng lấy không cần như thế chính thức làm lý do cự tuyệt. Cuối cùng liền theo Từ Quân cùng một chỗ xưng hô lên Trọng ca. Đối Từ Quân, Vương Ưu, Giả Văn ba người cũng tại danh tự đằng sau tăng thêm ca. Thẩm Tâm Nhu tuổi là trong năm người nhỏ nhất, xưng hô như vậy cũng không gì đáng trách. Vương Ưu Giả Văn còn tốt, chỉ là ôm lấy mỉm cười đáp lại Từ Quân liền không đồng dạng, tối hôm qua vui vẻ không được, gọi thẳng mình rốt cục cũng là ca chữ lớp người. Coi như không phải đại ca, đó cũng là trong đoàn đội nhị ca. Nghĩ đến về sau gia nhập càng nhiều người, xưng hô như vậy mình cũng càng nhiều, không khỏi một trận mừng thầm. Vì thỏa mãn lòng hư binh, còn để Thẩm Tâm Nhu nhiều gọi hai tiếng nghe một chút. Thẩm Tâm Nhu cũng nghe lời nói, Từ Quân để gọi thật đúng là gọi, cứ như vậy đần độn kêu lên. Hai người một cái Từ Quân ca hô hào, một cái ai 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 đáp ứng. Lần này chẳng cảnh, gây Trần Trọng không còn gì để nói, hắn là thật hoài nghi mình cái này huynh đệ đầu góc có vấn đề gì. Đây là vật gì? Trần Trọng tới gần xem xét, chỉ thấy trên mặt đất trưng bày một đống cỏ dại cùng cánh khô. Ngươi biết chúng ta nắm thỏ rừng trở về, chuyên môn cho nó nhổ cỏ a? Từ Quân cũng xuống tới. Thẩm Tâm Nhu tranh thủ thời gian lắc đầu, những này không phải cỏ, không, là cỏ, nhưng là dược thảo. Dược thảo? Trần Trọng lông mày nhíu lại, nay trời mưa ngươi còn ra đi tìm nhiều như vậy? Thẩm Tâm Nhu nói, không có việc gì, ta che dù đi ra, những này thảo dược đều là trong sách thuốc tương đối thường gặp, ta đều biết, liền rút một ít trở về dự sẵn. Mấy dạng này có thể trị một chút phổ thông gió nóng cảm mạo, những này thì tiêu chảy đau bụng loại hình, còn có những này, trời da bị trượt, cũng có thể dùng bọn chúng ép thành nước xoa xoa, có trợ giúp khôi phục dự phòng lây nhiễm. Trời da? Từ Quân tranh thủ thời gian kéo ống quần, ta cái này vừa vặn trời da, đau đớn đã nửa ngày, có thể trị không? Chỉ thấy Từ Quân trên đùi có một đạo vết máu, nhìn có chút nhìn thấy mà giật mình, kỳ thực không có trở ngại, chỉ là nát phá chút ra. Đây là lúc ấy vì tránh né cự mãng lúc vô ý tại suối bờ sông chảy ra, Trần Trọng trên tay cũng có một điểm, nhưng không Từ Quân nghiêm trọng như vậy. A a, có thể, ta lập tức cho ngươi ép một điểm thảo dược. Thẩm Tâm Nhu tranh thủ thời gian chọn lựa ra mấy quả thảo dược, tại chỗ dùng tảng đá tại trong chén bắt đầu dâm lên. Ngươi cũng quá liều mạng đi, trời mưa kỳ thật có thể không cần đi nổ, cùng Giả Văn đi thị trường giao dịch dạo chơi là được rồi. Trần Trọng thuận miệng nói. Giả Văn đong đưa quạt lông từ một bên đi tới, tựa như phàn nàn lại giống Thắng Dương, đại nhân, Tâm Nhu thế nhưng là kỳ nữ à? Một ngày này nàng không chỉ có đi thị trường giao dịch tìm kiếm vật tư, ra ngoài rút dược thảo, còn đi nghe ngóng buồn hoa cùng thăm dò xung quanh khu vực. Ta để nàng đi nghỉ ngơi một chút, nàng ngược lại để cho ta đi nghỉ ngơi, cái này kết thúc mỗi ngày, nhưng làm Văn đều mệt quá sức, ngay cả Văn đều có chút chịu không nổi, cũng không biết nàng là như thế nào kiên trì nổi. Trần Trọng nghe dở khóc dở cười, nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất trầm mặc không nói, một vị cọ sát lấy dược thảo Thẩm Tâm Nhu, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn biết Thẩm Tâm Nhu vì sao liều mạng như vậy, hơn phân nửa là vừa gia nhập mình đoàn đội, thiện lương ngây thơ nàng cảm thấy muốn nhiều làm việc, chứng minh giá trị của mình. Loại này an tâm làm việc tính cách rất tốt, liền là không khỏi quá an tâm đi. Chương 55, ngồi xem bệnh ý nghĩ, kiểm kê cá lấy được. Chương 55, ngồi xem bệnh ý nghĩ, kiểm kê cá lấy được. Tốt, dạng này liền không sai biệt lắm. Vất vả. Trân Trọng nhìn xem mình trên cánh tay bị dược thảo thấm ra dấu vải, cảm giác vết thương có chút băng lạnh bớt. Bên cạnh, Thứ Quân trên đùi đồng dạng bị băng bó một vòng. Cái này bị thương ngoài ra không tính nghiêm trọng, khép lại cũng rất nhanh, thảo dược đắp lên đi tác dụng chỉ là phòng ngừa lây nhiễm nhiễm trùng, đồng thời càng nhanh khép lại vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai là có thể hủy đi. Nhìn xem Thẩm Tâm Nhu nghiêm túc dặn dò bộ dáng, Trần Trọng có chút hoảng hốt, phản phất mình giờ phút này đang ngồi ở trong bệnh viện, bị ngồi xem bệnh bác sĩ trị liệu. Ngồi xem bệnh? Đúng a, ngồi xem bệnh. Lấy Thẩm Tâm Nhu năng lực, hoàn toàn có thể trong trường học ngồi xem bệnh, vì các bạn học xem bệnh a. Đến một lần thân thể nàng yếu đuối không thích hợp đi theo mình những người này ra ngoài đi săn, trong trường học ngồi xem bệnh làm nhân viên hậu cần vừa vặn. Thứ hai cũng có thể lợi dụng ngồi xem bệnh thu lấy phí tổn, thu hoạch được tư nguyên. Thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là cả lấy các bạn học trong lòng hảo cảm cùng địa vị. Phải biết trường học đều là tuổi trẻ sinh viên, cực độ khuyết thiếu nhân tài. Bình thường ngay cả may vá quần áo cái gì cũng không biết, càng đừng đề cập xem bệnh cứu người thầy thuốc. Dù là Thẩm Tâm Nhu y thuật cũng không tốt, sẽ chỉ nhìn một chút bệnh nhẹ tiểu đau nhức, vậy cũng là nhân tài hiếm có. Mọi người thân ở nguyên thủy rừng cây hoàn cảnh như vậy, ra ngoài đi săn bình thường bị thương loại hình không thể tránh được, ăn sai đồ vật tiêu chảy đau bụng cũng là chuyện thường. Vấn đề như vậy mặc dù không đến mức muốn mạng, nhưng đau cũng thật không dễ chịu. Nếu có người sẽ trị liệu, xảy ra vấn đề học sinh khẳng định sẽ đến xem bệnh. Làm trường học bên trong là số không nhiều bác sĩ, Thẩm Tâm Nhu cứu chữa càng nhiều người, tại mọi người trong lòng địa vị cũng sẽ càng cao. Làm mình đoàn đội một phân tử, nàng tại mọi người trong suy nghĩ địa vị càng nặng, cũng càng lợi cho mình đoàn đội đến tiếp sau phát triển. Về sau thu nạp thành viên cùng ra ngoài làm việc, hay là lực hiệu triệu cái gì, cũng có thể dễ dàng hơn. Mấu chốt trường học bên trong mỗi ngày người bị thương nhiều lắm, Trân Trọng cũng có chút nhìn không được. Mọi người rốt cuộc đồng học một trận, Thẩm Tâm Nhu có thể ngồi xem bệnh, cũng coi như vì các bạn học làm điểm cống hiến đi. Đương nhiên, cái này cống hiến cũng là cần lấy tiền. Nghĩ đến cái này, Trân Trọng nói thẳng ra ý nghĩ của mình, bao quát kia ba đầu ưu thế. Từ Quân nghe xong dẫn đầu vui vẻ, biện pháp tốt nha, lại có thể cầm tư nguyên còn có thể mê hoặc nhân tâm, một tiễn nhiều điều à. Trân Trọng mặt tối sầm, mê hoặc nhân tâm là như thế dùng sao? Cái này gọi lôi kéo người tâm, cái gì mê hoặc nhân tâm a? Không được, ta chỉ biết là đơn giản một chút trị liệu, nghiêm trọng ta sẽ không. Thẩm Tâm Nhu tranh thủ thời gian lắc đầu. Lời ấy sai rồi, lấy trước mắt hoàn cảnh đến xem, sẽ đơn giản trị liệu là đủ rồi, rốt cuộc nghiêm trọng cũng chịu bó tay tất yếu. Giả Văn chậm rãi mở miệng. Lời này mặc dù ngay thẳng, nhưng cũng đúng là như thế. Tại lập tức mảnh thế giới này, có thể nhắc trở về đơn giản là đơn giản chảy ra cùng rất nhỏ chúng độc, bất trị không chết được, trị tốt nhanh. Nhưng loại kia thiếu cánh tay thiếu chân, xuất huyết nhiều cùng chúng độc sắp chết. Thả xuyên qua trước chế hướng bệnh viện lớn đưa đều có nguy hiểm tính mạng, sau khi xuyên việt thì càng đừng nói nữa. Nhưng ta có chút sợ à, huống hồ ta vì bạn học xem bệnh, còn thế nào là đoàn đội làm việc, ngươi có thể hay không đem ta đuổi ra đoàn đội à? Thẩm Tâm Nhu thấp cái đầu, trên mặt tất cả đều là lo lắng. Trần Trọng nghe vậy dở khóc dở cười, cô nương này tính cách là thật có chút, không biết như thế nào hình dung. Đều có thể mình ngồi xem bệnh, ăn uống khẳng định không lo. Dạng này còn lo lắng cho mình không muốn nàng. Không phải, như thế tín nhiệm chính mình sao? Tín nhiệm chính mình cũng có chút không hiểu. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi là chúng ta một phần tử, ta làm sao có thể đem ngươi đuổi đi đâu? Lại nói, ngươi ngồi xem bệnh cũng là tại vì đoàn đội làm việc, đến lúc đó là phải thu lệ phí, chính ngươi cầm một bộ phận, ta cầm một bộ phận, cũng là tại vì đoàn đội sáng tạo tư nguyên ích lợi. Đến lúc đó ta sẽ để người cùng một chỗ giúp cho ngươi, không cần phải lo lắng có người gây rối cái gì, vết thương nhỏ bệnh nhẹ ngươi không có vấn đề, thật có vấn đề lớn, ngươi cũng không cần thiết trị, tận chính mình có khả năng liền tốt. Thú hồ ta không để ngươi lập tức liền ngồi xem bệnh, việc này còn cần suy nghĩ một chút. Thẩm Tâm Nhu ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Trọng, hồi lâu sau mới nhẹ gật đầu, thật tốt ta. Chỉ cần có thể một mực đợi tại cái đoàn đội này, nàng liền sẽ không lo lắng. Không biết tại sao, cùng Trần Trọng ở cùng một chỗ, xuyên qua mang tới sợ hãi liền tiêu tán rất nhiều. Có lẽ là ngày đầu tiên gặp nhau lúc, thái độ của hắn để cho mình liên tưởng đến phụ thân. Đều là giống nhau ôn nhu, đồng dạng thiện lương, là cái người tốt. Cùng những cái kia muốn lừa gạt đi trong tay mình đồ ăn người khác biệt, hắn không chỉ có cấp gia viễn siêu dự đoán đồ ăn, còn dạy mình như thế nào bồi dưỡng trồng trọt khoai lang, thậm chí nói thẳng tương lai cũng có thể tìm kiếm trợ giúp của hắn. Trân trọng, là thật tâm muốn trợ giúp chính mình. Điểm này, Thẩm Tâm Nhu có thể cảm giác được, cho nên mới lấy dũng khí chủ động đưa ra muốn gia nhập ý nghĩ. Trong trường học này, nàng chỉ tin tưởng Trân trọng. Trọng ca, ta hôm nay cùng Dạ Văn ca cùng một chỗ đổi một bài thứ, còn tại nữ sinh ký túc xá đổi được hai viên bồn hoa, ta lấy ra cho người xem. Thẩm Tâm Nhu tranh thủ thời gian đứng lên, hướng phía phòng bếp mà đi. Chỉ chốc lát, trong tay cầm một đống đồ vật đi tới. Trong túi là một chút nhanh thực phẩm, đồ vật không coi là nhiều, chỉ có một hai dương. Trân Trọng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mình sớm tại hôm qua liền nói với Dạ Văn qua, loại vật này càng nhiều càng tốt, có thể nhiều điểm hối đoái tự nhiên nhiều hối đoái một ít. Phương diện giá tiền, Dạ Văn cũng đã sớm xe nhẹ đường quen, biết làm sao cùng người bán nói giá. Ngược lại là mặt khác hai cái bồn hoa, để Trân Trọng có chút kinh nghi. Đây là hành lá củng. Gừng. Tựa như là. Thẩm Tâm Nhu nhẹ gật đầu. Trân Trọng cảm thấy có chút không hợp thói thường, nữ sinh túc xá người ngay cả cái đồ chơi này đều trồng. Loại này ra xem được không? Thẩm Tâm Nhu gật đầu, đẹp mắt à, thú hồ loại những này còn có đặc thù ngụ ý đâu, rất nhiều nữ hải tử đều có khí phách. Nhưng ta tìm hơn phân nửa nữ sinh ký túc xá chỉ tìm được hai cái này cây nông nghiệp bồn hoa, Dạ Văn ca thương lượng với các nàng một chút, dùng hai cân hiệu thịt đổi lấy. Ừm, không sai biệt lắm. Hành lá cùng khương cũng là cây nông nghiệp, nhưng chỉ là đồ gia vị, lại không thể coi như cơm ăn, đổi hai cân hiệu thịt đỉnh tiên. Bất quá cũng có thể đem ra trồng, rốt cuộc chỉ cần là có thể ăn cây nông nghiệp, chính mình cũng cần. Trong rừng đánh tới hiệu nhục chi loại mặc dù có thể ăn, nhưng từ đầu đến cuối mang theo điểm canh nồng vị, lấy máu cũng không dùng được. Có hành lá cùng gừng hai loại khử thanh thần khí thêm cùng một chỗ ướp gia vị đun nhừ, hương vị chắc hẳn sẽ tốt không ít. Huống chi gừng còn có ấm dạ dày khử ẩm ướp một chút ăn bổ tác dụng, cũng coi như nửa cái dược liệu. Chờ một chút cùng một chỗ trồng đi, hôm nay vất vả ngươi, lại là hối đoái vật tư cùng cây nông nghiệp, lại là ra ngoài tìm thảo dược. Không khổ cực. Thẩm Tâm Nhu lắc đầu. Trân Trọng cười cười, ngược lại nhìn về phía mang về ba lô cùng cá dương. Vừa rồi nói chuyện phiếm cũng coi như nghỉ ngơi một chút, hiện tại mới tính tiến vào chính đề. Một ngày thu hoạch a, cuối cùng có thể chậm rãi kiếm lại. A Quân, cùng ta cùng một chỗ đem cá dương mang tới đi, chúng ta thả cá nhập hồ. Được rồi. Từ Quân lập tức bắt đầu chuyển động, hắn giống như Trần Trọng, đã sớm chờ mong kiểm kê một chút hôm nay cá lấy được. Đây chính là bảo vệ cá a, cái này nếu có thể tại hồ cá bên trong sống sót, trong nhà tư nguyên tăng thêm không ít. Hai buồn cá dương, trọn vẹn trên trăm cân, mấy người dơ lên đi vào phòng. Mở ra nắp hòm, bên trong cá vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, tại nhàn nhạt chui vào nước của bọn nó bên trong quần của lấy. Chương 56, chăn nuôi chim súc, phòng vệ sinh là cái lựa chọn tốt. Chương 56, chăn nuôi chim súc, phòng vệ sinh là cái lựa chọn tốt. Soạn, hai cá dương tạp ngư đều bị đổ vào đến trước đó thịt muối nhàn rỗi xuống tới lớn chậu nhựa bên trong. Bên cạnh còn đặt vào hai cái trống không thùng nhựa. Suối sông bắt được tạp ngư chủng loại quá nhiều, có chút cũng không thích hợp nhập đường, trước tiên cần phải tiến hành chọn lựa, đem đã chết mất cùng thụ thương cá sách trước sàng chọn ra tới. Một chút lấy ăn thịt làm chủ loại cá cũng không thể bỏ vào. Hồ cá nuôi cá mục tiêu chủ yếu vẫn là lấy cá chấm cỏ cái này ăn cỏ tính, cùng cá mẹ cái này lọc thói quen về ăn loài cá làm chủ. Nhiều lắm là lại nhiều cái cá trích, cá chép, thanh ngư dạng này ăn tạp tính loài cá. Như hắc ngư cá nheo cái này chuyên ăn cá nhỏ ăn thịt tính loài cá, là tuyệt đối không thể thả đi vào. Nếu không cái khác cá nhỏ tất cả cũng không có đường sống, còn không có lớn lên liền phải bị ăn sạch, trực tiếp phá đi toàn bộ hồ cá sơ kỳ sinh thái. Về sau thu hoạch được cao cấp hơn, diện tích càng lớn hồ cá, có lẽ có thể thích hợp thả một ít đi vào duy trì đường nội sinh thái cân bằng. trước mắt khẳng định không được. Con cá này thật nhiều a. Thư Quân một mặt cảm khái, đem cá từ cá trong dương ngược lại đến càng lớn trong chậu về sau, nhìn càng thêm trực quan, cơ hồ mỗi con cá đều có thể thấy rất rõ ràng. Vương Bưu cùng ta biết cá chủng loại, phụ trách lựa đến hồ cá, các người ba liền đem thụ thương cá cùng cá chết nhặt ra, còn có ốc nước ngọt cá trạch loại tạp ngư thả trong thùng là được. Được rồi cho ca. Dứt lời, năm người vây quanh lớn chậu nhựa chọn nhặt lên. Cá lồng lưới vào lớn nhỏ liền chú định nó bắt không đến quá lớn cá, hai cân cơ hồ liền đi thiên. Mặc dù bắt được trên 100 cân cá, nhưng trong này phần lớn đều là trường đầu ngón tay tạp ngư, một lượng cân lớn nhỏ chỉ có như vậy tầm 10 đầu, thậm chí ngay cả bàn tay lớn cá trích cũng không tính là nhiều. Nhưng Trần Trọng cũng không cảm thấy thất lạc, rốt cuộc hiện tại lại không dựa vào hồ cá ăn cơm, mục đích chủ yếu là để bên trong bầy cá chủng loại trước phong phú. Hướng hồ ngoại trừ một chút vốn là chưa trưởng thành tạp ngư bên ngoài, bên trong rất nhiều cá nhỏ đều là cá lớn mầm non. Chỉ cần để vào hồ cá thích ứng mảnh này hoàn cảnh, lấy hồ cá gấp đôi gia tốc trưởng thành đặc tính, về sau liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch thành thể cá. Đại nhân, cái này hai đôi cá chấm cỏ thật xinh đẹp, tuy chỉ có nửa cân lớn nhỏ, thả hồ cá bên trong nhất định có thể mọc tốt. Trọng ca ngươi nhìn, con cá này thật lớn, tối thiểu 2 cân nhiều, đoán chừng là bên trong lớn nhất ta. Cái này cá nheo ăn thịt, cũng đừng thả hồ cá, ném trong thùng, ban đêm chúng ta đốt ăn. Cái này, có thể thả hồ cá sao? Ai nha, nó đang động, ta nhanh bắt không được. Đây là biển cá, cùng cá chấm cỏ giống nhau là ăn cỏ tính loài cá, cái đầu còn có thể, ném hồ bên trong đi. Thật nhiều ốc nước ngọt ta, những đồ chơi này chạy thế nào cá trong lồng. Ốc nước ngọt cũng thích động vật nội tạng mùi hôi thối, đoán chừng nửa đêm bỏ vào đi a. Chúa công, nơi này còn có mấy con cóc, muốn thả hồ bên trong à? Đại khái sau một tiếng, hồ cá này cuối cùng ra dáng điểm rồi. Nhìn qua thỉnh thoảng có cá nổi lên mặt nước nuốt sinh vật phù du hồ cá, Trần Trọng một mặt vui mừng. Lớn chậu nhựa bên trong cá đã cơ hồ không có, có thể thả hồ cá toàn bỏ vào. Còn lại thả trong thùng, hoặc là chết hoặc tổn thương quá nặng cá, hoặc là ăn thịt tính loài cá. Giống một chút rất nhỏ thụ thương, có thể thả hồ cá, Trần Trọng cũng cho bỏ vào, về phần có thể không có thể còn sống sót, liền nhìn bọn chúng tạo hóa của mình. Lần này thu hoạch rất lớn, thô sơ giản lược tính được gần một nửa cá đều có thể để vào hồ cá, phẩm loại cũng đều rất phong phú. Cá chấm cỏ, cá chép, cá trích, biên cá, thanh ngư, cá mẹ vân vân. Cứ việc đại đa số đều là lớn chừng bàn tay hấu thể cá, nhưng cũng coi là hồ cá tăng thêm một nhóm thành viên. Ngoại trừ những này chủ yếu loài cá, một chút chưa trưởng thành cũng không quá nhận biết tôm cá nhãi nhép, còn sống sông tôm, ốc nước ngọt cái này bắt cá cũng ném bảo. Bọn chúng có thể thanh lý đường bên trong dòng, duy trì nước chất, còn có thể trở thành ăn tạm tính loài cá đồ ăn. Cá trạch, lương, hết xanh cùng con cóc loại hình Trần Trọng không có bỏ vào. Mặc dù bọn chúng cũng có thể cải thiện hồ cá hoàn cảnh, nhưng số lượng quá ít, bỏ vào cũng không tốt bắt, dứt khoát coi như đồ ăn càng tốt hơn. A, con đít loại ta không ăn a, ta chỉ nhìn liền nổi da gà. Nhìn xem trong thùng mấy cái con đít loại, Thứ Quân một mặt ghét bỏ. Giả Văn cười nói, cái này nhưng là đồ tốt ta, chúa công không ăn, kia Văn ăn. Ngoại trừ những này chết tạp ngư sông tôm, còn có không ít hình thể không sai cá có thể ăn, cơ tối liền dùng những này tới làm đi. Trân Trọng ước lượng hai cái thùng, một cái tất cả đều là chết tạp ngư, một cái thì là bàn tay trở lên ăn thịt cá, cùng thương thế quá nặng không cách nào để vào hồ cá cá trích cá chép. Trong đó tối chú mục thuộc về cá nheo, tối thiểu 2 cân cất bước, có thể xương cá lấy được bên trong lớn nhất cá, đầy đủ 2 người ăn một bữa. Về phần những này chết tạp ngư sông tôm, đút cho vị hoàng đi, đoán chừng chỉ riêng cho ăn những này đều đủ nó ăn 2 ngày. Mấy người dẫn theo buồn thùng cá dương đi ra khỏi phòng. Vị hoang thọ rừng còn tại trên đất trong ba lô đặt vào, chính lộ ra một cái đầu, ăn trước đó Thẩm Tâm Nhu cho bọn chúng thả trước mặt thảo dược. Hiển nhiên sức sống coi như không tệ, xa so với bọn chúng bị cạm bẫy bộ bên trong lúc tinh thần rất nhiều. Đại nhân, ta cùng Giả Văn đi làm cơm đi. Vương Bưu nói, nhấc lên chứa sống cá thùng. Cái này thọ rừng cũng cùng một chỗ làm đi. Cân nhắc đến 5 người ăn cơm, sống cá khả năng không quá đủ, Trần Trọng đem trong bọc chết đi thọ rừng cùng nhau giao cho Vương Bưu. Về phần một cái khác còn sống thọ rừng, Trần Trọng trực tiếp dẫn theo lỗ thai của nó, ném tới hồ cá cái khác lồng thú bên trong. Vừa tiến vào lồng thú, thọ rừng 10 điểm sợ hãi, thật chặt nút ở nơi hẻo lánh không lúc đích. Đối với loại phản ứng này, Trần Trọng cũng không lo lắng. Thỏ rừng cái này động vật bản thân lá gan liền nhỏ, chỉ cần không bị tổn thương, làm quen một chút hoàn cảnh mới liền có thể thích ứng. A Quân, đem vị hoang cầm ra đến, ta trước tiên đem nó trên cánh lông vũ cho cắt một đoạn, không phải rào chắn giam không được, khẳng định đến đầy phòng bay. Trở lại phòng khách, Trần Trọng vừa nói, đi một bên từ bàn trà trong ngăn tủ lật ra một thanh cái kéo. Theo vị hoang cánh hai đầu lông vũ bị cắt một đoạn, nó cũng liền đánh mất năng lực phi hành. Đây là rất nhiều giống chim chăn nuôi phương thức xử lý, vì để tránh cho bọn chúng bay loạn trốn đi, hoặc là tại rào chắn trên đắp lên lưới, hoặc là định thời gian tu bổ một chút xí vũ, cũng sẽ không làm bị thương bọn chúng. Đem vị hoang trên thân quấn quanh dây thừng cởi ra về sau, Từ Quân đưa nó bỏ vào đồng ruộng cái khác rào chắn bên trong. 5 mét vuông rào chắn, hoàn toàn đầy đủ vị hoang bình thường hoạt động không gian. Đổ một chút chết mất tạp ngư đi vào, vị hoang lập tức quên đi sợ hãi, bắt đầu ăn. Nó còn rất thích đứng hà. Từ Quân nhìn vui vẻ. Nhìn qua rào chắn bên trong ăn vị hoang, Trần Trọng một mặt trầm tư, sau một hồi mở miệng nói, ngươi có cảm giác hay không đến phòng vệ sinh càng thích hợp nuôi gia đình xúc gia cầm? Từ Quân sững sờ, suy tư mấy giây sau điểm một cái, giống như là a. Từ khi sau khi xuyên việt phòng vệ sinh liền đã mất đi nó nguyên bản tác dụng, đi nhà xí bài tiết vật đều là đóng gói tốt ném ra. Tốt tại cống thoát nước còn có thể thoát nước, bình thường còn có thể tắm. Nhưng có vẻ như ngoại trừ cái này tác dụng liền không tác dụng khác. Phòng khách mặc dù tại đất chống thẻ ra trì hạng, diện tích cũng đủ lớn, có thể chất đống các loại kiến trúc, nhưng đồng ruộng cái này còn tốt, chăn nuôi động vật liền có chút miễn cưỡng. Trước mắt đến xem không mùi vị gì, nhưng dần dần ai cũng không chừng. Về sau nếu mà có được càng nhiều gia súc gia cầm, thậm chí gia nhập lợn rừng gia hiệu loại này loại cỡ lớn loại động vật, hương vị chỉ sợ sẽ càng lớn. Không có khả năng toàn nuôi phòng khách và gian phòng a. So với đem chăn nuôi động vật kiến trúc đặt ở phòng khách, phòng vệ sinh dạng này cùng phòng khách ngăn cách ra, còn có cửa sổ không gian có vẻ như càng thêm thích hợp. Chương 57, khoai lang nảy mầm, hết thảy đều tại biến tốt. Chương 57, khoai lang nảy mầm, hết thảy đều tại biến tốt. Lập tức loại hoàn cảnh này, tấm thẻ kiến trúc không có khả năng đặt ở bên ngoài, chỉ có thể đặt ở trong phòng. Gian phòng cùng phòng khách chất đống tạp vật, an trí đồng ruộng hầm loại này kiến trúc còn tốt, chăn nuôi loại kiến trúc liền cần ngăn cách ra. Tôm cá thủy sản còn có thể tính là ngoại lệ, nhưng phi cầm tẩu thú khác biệt, bọn chúng đều có một cái điểm giống nhau, liền là mùi lớn. Chỉ có cùng trong phòng địa phương khác bảo trì khoảng cách nhất định, mới có thể để cho nơi ở biến càng thêm thoải mái dễ chịu sạch sẽ. Tạm thời trước như vậy đi, đợi có đất chống thẻ, đem phòng vệ sinh mở rộng một chút, chúng ta liền đem lồng thú cùng rào chắn mang vào. Trân trọng vỗ vỗ Tử Quân bà bay, trong lòng quyết định chủ ý, về sau liền đem phòng vệ sinh làm chăn nuôi vật sống không gian. Vừa lúc lồng thú cùng rào chắn cái này kiến trúc cùng những kiến trúc khác khác biệt, cũng không có trên mặt đất cắm dễ, có thể di chuyển. Chỉ chờ phòng vệ sinh mở rộng, liền có thể đem hai cái này kiến trúc trực tiếp mang vào. Ở lại điểm chế tạo, cũng không phải một lần là xong. Chỉ có một chút điều chỉnh, mới có thể kiến tạo đến trạng thái tốt nhất. Bao quát đồng ruộng cái này kiến trúc, về sau trong phòng không gian nếu là lớn, đoán chừng cũng cần xây dịch, một lần nữa điều chỉnh vị trí mới được. Chỉ là loại này không cách nào di động kiến trúc, hẳn là làm sao chuyển đâu. Tấm thẻ ở giữa có hay không vật tương tự? Trân Trọng cực kỳ nghi hoặc, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy hẳn là sẽ có. Rốt cuộc tấm thẻ loại hình thiên kỳ bách quái, có lẽ thật có giải quyết phương diện này vấn đề. Đại nhân, cơm nhanh làm xong, có thể chuẩn bị ăn cơm. Vương Mưu từ phòng bếp thò đầu ra. Được. Trân Trọng lên tiếng, đi tới ngoài phòng vệ sinh đặt vào con suối bên cạnh rửa tay. Con suối mỗi ngày đều sẽ sản xuất không ít nước, đã trở thành Trân Trọng bọn người duy nhất lấy nước đường tắt. Vì để tránh cho bụi loại hình mấy thứ bẩn thỉu ô nhiễm nguồn nước, Vương Mưu lúc rảnh rỗi còn cần một khối màu trắng vải tợ lặt tịt làm cái chống bụi che đậy đặt ở phía trên. Bình thường đám người nấu cơm tắm rửa chờ dùng nước đều là dùng sách trước lấy ra đặt ở bên cạnh trong thùng nước, tuyệt sẽ không gián tiếp ô nhiễm con suối. Rất nhanh, một cái nồi hầm cách thủy đã bưng lên. Tràn đầy một nồi, bên trong tất cả đều là bàn tay trở lên lớn các loại cá. Canh đã bị chịu tuyết trắng, mùi thơm nước mũi, để người nghe được đều miệng lưỡi nước miếng. Vẫn chưa xong đâu, còn có một con cá lập tức tới ngay. Vương Lưu quay đầu đi vào phòng bếp, rất nhanh lại mang sang một tô canh buồn, chỉ bất quá bên trong không phải canh cá, mà là bị làm thành mang theo vị cay tươi đốt cá neo. Còn có, đại nhân chờ chút. Vương Mưu lại quay đầu đi vào phòng bếp. Ung Ngục Thẩm Tâm Nhu bụng nhịn không được phát ra thanh âm. Trân Trọng nói, nếu như ngươi đói bụng trước tiên có thể ăn. Không, chúng ta mọi người cùng nhau. Thẩm Tâm Nhu tranh thủ thời gian lắc đầu. Trọng ca, ta trước tiên có thể ăn không? Ta nhanh không chịu nổi. Trân Trọng mặt sầm lại, ngươi tùy ý liền tốt. Ngạch. Được rồi, ta vẫn là tất cả cùng đồng thời đi. Rốt cục, cuối cùng một món ăn bị Vương Mưu đã bưng lên, chính là dùng còn lại nửa khối gia vị đấy nổi lẩu xào thành nồi lẩu thỏ. Tại phòng bếp kho kho xào nửa ngày món ăn giả văn rốt cục buông xuống cái nồi, có thể nghỉ ngơi. Mấy ngày nay cơ bản đều là hắn tại làm đồ ăn, đừng nhìn Giả Văn là quân sư, nhưng ở nấu cơm phương diện này thiên phú cực cao. Rất nhiều hiện đại đồ ăn chỉ cần cùng hắn khẩu thuật một lần làm thế nào, tại chỗ hắn liền có thể phục khắc ra, đồng thời hương vị cực kỳ tốt, đạt được còn lại ba người nhất trí khen ngợi không có gì bất ngờ xảy ra, từ đó về sau hắn liền gánh chịu trong nhà nấu cơm công tác. Nhìn xem đầy bàn thức ăn thịnh soạn, Thẩm Tâm Nhu sợ ngây người. Lại là canh cá, lại là đốt cá neo, còn có nồi lẩu thỏ. Đây quả thật là xuyên qua đi có thể nhìn thấy xử lý sao? Nguyên lai tưởng rằng tối hôm qua hầm hiệu thịt đã đủ phong phú, nhưng hôm nay qua trương hơn. Có phải hay không bị hù dọa rồi? Thứ quân cười toe toét cái miệng cười. Chúng ta thế nhưng là độn không ít đồ gia vị, ngươi có thể nghĩ tới đều đổi thành có, ngay cả gia vị đáy nồi lẩu cũng còn có mấy khối, làm ra đồ ăn, hương vị tuyệt không so xuyên qua trước kém. Là, tốt phong phú nha. Thẩm Tâm Nhu đã có một ít trợn tròn mắt. Trân Trọng cười cười, ăn cơm đi, tất cả mọi người mệt mỏi một ngày, vừa lúc ở ăn phương diện đủ lại. Chờ một chút ăn xong còn có việc muốn làm, trong bọc hai con gà rừng cùng bắt trở về chim, hôm nay là ăn không được. Nhưng phải đem lông cùng nội tạng đi thả hầm, không phải sẽ biến chất. Đám người lập tức mở bắt đầu chuyển động, một bên ăn trên mặt một bên mang theo đủ cười. Mỹ vị đồ ăn, mãi mãi cũng có thể khiến người ta xuất phát từ nội tâm cảm thấy hạnh phúc, đặc biệt là lập tức loại này hỏng bét hoàn cảnh bên dưới. Ba đạo đồ ăn, mỗi một cái đều phân lượng 10 phần. Dù cho 5 người cuối cùng ăn vào bụng tròn một vòng, ngồi liệt tại ghế sofa trên ghế, vẫn như cũ còn thừa lại non nửa nồi canh cá thịt cá. Điểm ấy liền giữ lại sáng mai làm bữa sáng đi, thả trong hầm ngầm cũng sẽ không hư. Nghỉ ngơi một lát sau, Trân Trọng cùng Vương Mưu cầm bao đưa ra gà rừng cùng mấy con chim, bắt đầu nhổ lông đi nội tạng. Đúng lúc này, chạy tới xem xét đồng ruộng cây nông nghiệp Tử Quân phát hiện cái gì. Trọng ca, tranh thủ thời gian tới xem một chút. Trân Trọng nghe tiếng đi tới, trong tay còn cầm chùy thủ cùng một con gà rừng. Thế nào? Ngươi nhìn. Tử Quân xốc lên đồng ruộng nơi hẻo lánh che kín khoai lang chăn đông. Đây là nảy mầm. Trân Trọng có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy nằm trong đất bốn quả khoai lang, một mầm trên tất cả đều phát ra tinh mịn chồi non, tràn đầy sinh cơ. Khoai lang thúc mầm mới bao lâu? Thế mà nhanh như vậy liền nảy mầm. Không nên a. Chẳng lẽ lại là đồng ruộng giàu có thực vật cần thiết vật chất, cộng thêm sinh trưởng gia tốc tác dụng, để khoai lang thời gian ngắn trực tiếp thúc mầm rồi. Trần Trọng sửng sốt nửa ngày sau cười, quản nó nguyên nhân gì, chỉ cần có thể nảy mầm liền là chuyện tốt. Rốt cục có thể trồng lên khoai lang. Hắn đem xử lý gà rừng cùng chim công việc giao cho Giả Văn, bắt đầu cầm chùy thủ dựa theo mắt mầm chia cắt lên khoai lang. Thẩm Tâm Nhu ngồi xổm ở một bên nghiêm túc học tập, rốt cuộc trong nhà của nàng cũng có mấy quả khoai lang đang thúc dục mầm, chỉ là không có đặt ở đồng ruộng bên trong. Rất nhanh, 4 khối khoai lang bị chia làm 15 khối có được độc lập một mầm không đều đều khối nhỏ. Điều này đại biểu chỉ cần trồng thành công, liền có thể có được 15 gốc khoai lang dây leo. Sau đó lại lợi dụng 15 gốc khoai lang dây leo gây giống, thúc mầm, điểm cắt, trồng. Không bao lâu, liền có thể có một cả khối đồng ruộng khoai lang. Đến lúc đó ngoại trừ lưu một bộ phận hạt giống dùng làm trồng bên ngoài, còn lại đều có thể dùng để dùng ăn, đồ ăn phương diện bồi rối cũng sẽ yếu đi rất nhiều, không cần lại gấp chằm chằm thịt thú vật. Liền cần làm cơm đốt cho than bắp trên liền tốt, cứ như vậy liền có thể dự phòng vết cắt hư thối, cũng có thể vì chúng nó cung cấp nhất định dinh dưỡng, sau đó liền có thể loại đến đồng ruộng bên trong. Trân Trọng không bèn bèn chỉ ở dạy Thẩm Tâm Nhu, cũng là đang dạy Từ Quân, dù sao về sau trồng trọt phương diện không có khả năng vẫn luôn là mình đến. Hai người học 10 điểm nghiêm túc, hung hăng gật đầu. 15 cái có chút chắp lên đống đất xuất hiện ở khối thứ 2 đồng ruộng bên trong, chỉ chiếm căn cứ không đến một nửa không gian. Trân Trọng nhìn xem gieo xuống khoai lang, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay không chỉ có để trong nhà tăng thêm vị hoang cùng thỏ rừng, hồ cá bên trong bầy cá cũng tăng lên rất nhiều, liền ngay cả giống cây trồng phương diện này cũng có rất tiến nhanh bước. Hết thảy đều tại hướng phương diện tốt phát triển. Khối thứ nhất đồng ruộng, chỉ trồng một gốc vụ quả, phía trên quả đỏ lên không ít. Khối thứ 2 đồng ruộng, trồng 15 khối khoai lang. Khối thứ 3 đồng ruộng thì trồng trước đó Thẩm Tâm Nhu tặng cà chua cùng đất. Trân Trọng luôn cảm giác hai gốc cây giống như cao lớn hơn một chút, cà chua trên treo mấy cái quả biến lớn điểm, liền ngay cả ớt cũng là như thế. Không biết là ảo giác, vẫn là đồng ruộng sinh trưởng ra tốc mang tới nguyên nhân. Ngoại trừ cái này hai bên cây, hành lá cùng gừng cũng bị cấy ghép tới khối này đồng ruộng. Cứ việc ba khối đồng ruộng nhìn vẫn như cũ có chút trống trải, nhưng Trân Trọng tin tưởng, tương lai nhất định sẽ đưa chúng nó triệt để đủ loại. Hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Thậm chí đối với ngày mai kết toán, Trân Trọng trong lòng cũng nhịn không được mong đợi bắt đầu. Hôm nay thu được nhiều như vậy thu hoạch, cho điểm hẳn là cực kỳ cao a. Sẽ thu hoạch được cái gì tấm thẻ đâu? Ngày mai mới ba đầu tình báo, lại sẽ là gì chứ? Chương 58, cho điểm suy đoán, đồng có thẻ. Chương 58, cho điểm suy đoán, đồng có thẻ. Đêm khuya, Thẩm Tâm Nhu trở về, Trân Trọng cùng Từ Quân cũng riêng phần mình về tới gian phòng. Hôm nay làm nhiều chuyện như vậy, thu hoạch nhiều như vậy tư nguyên, kết toán cho điểm nhất định sẽ không thấp. Hai người mang theo chờ mong đi ngủ. Một bên khác, đồng dạng chờ mong ngày mai kết toán còn có Tư Mã. Hôm nay thu hoạch là mấy ngày đến nay tốt nhất một lần, chắc hẳn ngày mai có thể xông một cái cấp B bình xét cấp bậc, cầm cấp B thẻ đi. Tư Mã nhìn xem trên danh sách từng cái mới gia nhập danh tự, còn có hôm nay ra ngoài săn thú thu hoạch bảng báo cáo, khóe miệng không bị khống chế đi lên dương. Cứ việc tối lui ra khỏi một bộ phận người, sinh tồn hội thành viên vẫn như cũ đột phá 300 người. Hắn ngoại trừ có khi sẽ dẫn đội ra ngoài đi săn bên ngoài, mỗi ngày công việc chủ yếu chính là phụ trách là cái này 300 người quy hoạch hành động, an bài khác biệt tiểu đội tại khu vực khác nhau tìm kiếm tư nguyên, chỉ huy toàn cục. Thay vào đó một số người năng lực thực sự đáng lo, bản thân thực lực lại không được còn có chút bảy nát, tìm lên đồ ăn có thể sư nghiệp trướng. Tìm hoặc là rau dại cỏ dại, hoặc là quả dại, hoặc là chính là các loại côn trùng. Tốt một chút còn có thể từ bờ sông câu một ít tôm cá con cua, trong rừng bắt được mấy cái chuột núi con rơi loại hình thịt trở về. Toàn bộ sinh tồn hội mấy ngày kế tiếp tìm tới đồ ăn còn không có đám người ăn hơn nhiều. Nếu không phải bơ vét không ít địa phương, xét trước từ cửa hàng nhà ăn giành được đồ ăn giữ gốc, chỉ sợ một nửa người đều đến chạy. Cứ như vậy, đều có không ít người bởi vì ăn không quen biết rau dại quả dại chúng độc, xuất hiện các loại vấn đề. Tư Mã thấy tâm mệt mỏi, nhưng hắn vẫn tại tiếp tục quyết chương chiêu. Chỉ vì hắn ngoại trừ nghĩ lớn mạnh sinh tồn hội, đoạt địa bàn đoạt tư nguyên bên ngoài, mục đích chính yếu nhất hay là vì gia tăng mỗi ngày kết toán cho điểm. Từ ngày thứ 2 hắn liền phát hiện, chỉ huy dẫn đầu những người khác sinh tồn sẽ đối mỗi ngày kết toán cho điểm có chỗ tăng thêm. Nhưng cái này tăng thêm cực kỳ yếu ớt, còn lâu mới có được trực tiếp thu hoạch con mồi tới cao. Dù là dẫn đầu 100 người hành động, thu hoạch tư nguyên không đủ nhiều, cũng nhiều lắm là đạt tới C, thậm chí khả năng C. Ngoại trừ ngày đầu tiên đoạt lượng lớn vật tư cầm tới cấp B thẻ về sau không còn có từng thu được vượt qua cấp C thẻ. Đối với sinh tồn hội thành viên khác trong tay thẻ, Tư Mã cũng coi là đoàn đội tập trung quản lý, chia đều thu hoạch làm lý do hô đến một chút. Nhưng không phải mỗi người mỗi ngày kết toán đều có thể thu hoạch được tấm thẻ. Cái này 6 ngày xuống tới, hắn thông qua vài trăm người kết toán số liệu phân tích ra một cái kết luận. Cho điểm thấp hơn 10 liền không cách nào thu hoạch được tấm thẻ, chỉ có cao hơn 10 mới có thể thu được cấp thấp nhất D. Về phần cấp C giới hạn, hiện tại không cách nào xác định, còn cần nhiều mấy ngày số liệu mới có thể có ra. Tóm lại muốn thu hoạch được tấm thẻ, cũng là có yêu cầu, cũng không phải là nằm cũng có thể thu hoạch được, kém nhất đều phải tìm tới nhất định tư nguyên. Sinh tồn hội hơn 300 người, mỗi ngày có thể thu hoạch được tấm thẻ người ngay cả một nửa đều không có, trong đó hơn phân nửa cũng đều là một chút không có tác dụng gì tấm thẻ. Như thô khối sắt, xương châm, mộc dịu, chính là đến mũ rơm, cái này kém nhất tư nguyên thẻ. Có thể cầm tới thô sắt vũ khí ít càng thêm ít, càng đừng đề cập tốt hơn đồng ruộng thẻ cùng đất chống thẻ, cùng các loại cỡ lớn kiến trúc tấm thẻ. Tư Mã cũng không có nản chí, hắn biết hiện tại là thành viên năng lực không đủ, chỉ cần mình có thể dẫn đầu bọn hắn thu hoạch được càng nhiều tư nguyên, liền có thể cầm tới càng nhiều tấm thẻ. Chính mình cái này dẫn mọi người sinh tồn người, cho điểm tăng thêm cũng sẽ đi theo biến cao. Cũng đang bởi vì như thế, hắn mới vẫn nghĩ đem toàn trường học sinh đều ôm nhập sinh tồn hội. Chỉ tiếp tư nguyên không đủ, phần lớn là có chút năng lực học sinh đều mặc sát hắn, tình nguyện riêng phần mình báo đoàn tổ đội, cũng không muốn gia nhập. Hôm nay là sinh tồn hội vận khí bạo dạn một ngày. Trừ bỏ lưu thủ ở trường học 50 tên thành viên, còn lại phân hóa thành hơn 20 chi ra ngoài tìm kiếm tư nguyên đội ngũ, cơ hồ đều có không ít thu hoạch. Thậm chí có hai con đội ngũ lợi dụng cạm bẫy cùng lưới cá, phân biệt săn được một con 60 cân hoang cùng tầm 10 cân cá lớn. Khi thấy con mồi bị nhấc trở về thời điểm, Tư Mã kém chút vui mừng khóc. Thành viên rốt cục có chút dùng, mình cũng rốt cục không cần lấy thêm tồn kho phụ cấp bọn hắn. Nhìn đến theo thời gian trôi qua, mọi người đối với tìm kiếm thức ăn càng ngày càng thành thục. Chỉ cần bảo trì lại trình độ này, đánh tới con mồi càng nhiều, mình cho điểm bình xét cấp bậc cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Đánh nhiều như vậy con mồi trở về, ta quy hoạch chỉ huy có công, ngày mai cho điểm hẳn là sẽ xuất hiện lần thứ 2 cấp B đi. Mang theo ảo tưởng, Tư Mã lâm vào ngủ say. Trời còn chưa sáng, quen thuộc sáng sớm Trần Trọng chậm rãi mở hai mắt ra. Mỗi ngày kết toán bắt đầu, căn cứ ngày quá khứ một ngày thu hoạch cùng biểu hiện, thu hoạch cho điểm bình xét cấp bậc, tự động mối đoái đẳng cấp tương ứng tấm thẻ ban thưởng ngài tại quá khứ một ngày cùng người hợp tác, lợi dụng cạm bẫy bắt được một con sống thỏ rừng, một con sống bị hoang, lượng lớn sống cá, một con chết đi thỏ rừng, 5 con cỡ nhỏ chim bay, thành công đi săn 2 con gà rừng, thu hoạch được gừng cùng hành hai loại cây nông nghiệp, sắp xếp nhân viên giao dịch chút ít vật. Tư, lại thành công tránh thoát huyết nha mãng săn đuổi cho điểm, 97 điểm bình xét cấp bậc, B ban thưởng, kiến trúc thẻ đồng cỏ, tư nguyên thẻ tinh chế trường mâu, chiêu mộ thẻ tỷ nữ nhắc nhở, tràn ra bộ phận cho điểm. Vì ngài tự động mối đoái thành cấp thấp tấm thẻ nhìn qua bên giường ba tấm phân biệt tản ra trắng, lục, lam ba loại ánh sáng tấm thẻ, Trần Trọng có chút ngoài ý muốn. Lần này cho điểm có thể xưng xuyên qua 7 ngày đến nay cao nhất một lần. So đi săn mai sừng tấm AO ngày đó cho điểm còn phải cao hơn một điểm. Những thu hoạch này tổng lượng khẳng định không có mai sừng tấm AO nhiều, ngay cả một nửa đều xa xa không kịp, cho điểm lại có thể cao hơn mấy phần. Ngoại trừ thu hoạch cùng sự kiện càng nhiều bên ngoài, chẳng lẽ bắt giữ vật sống chăn nuôi bồi dưỡng, càng có lợi hơn tại cho điểm bình xét cấp bậc. Mà khác cái này cho điểm cùng bình xét cấp bậc đến cùng như thế nào móc nối, chẳng lẽ 100 điểm trở xuống đều là B? Muốn thu hoạch được A bình xét cấp bậc, cần bao nhiêu cho điểm đâu? Còn có A bình xét cấp bậc trở lên, lại là cái gì đẳng cấp? Tránh thoát huyết nha mãng cũng coi như cho điểm, nhặt được cái này tấm vậy nhưng không có tính ở trong đó, nhìn đến cũng không có chỗ đặc biệt gì. Trân Trọng cầm lên trên tủ đầu giường đỏ sẩm vải rắn. Tối hôm qua trước khi ngủ hắn nghiên cứu một hồi lâu, phát hiện cái này tấm vậy ngoại trừ tính chất tương đối cứng rắn bên ngoài cũng không có cái khác đặc điểm. Tiện tay đem lân phiến một lần nữa thả lại ba lô về sau, Trần Trọng cầm lên 3 tấm thẻ từng cái đọc đến tin tức. Tấm thẻ chủng loại, kiến trúc thẻ đồng cỏ bình xét cấp bậc, cấp B giới thiệu văn tắt, sau khi sử dụng nhưng kiến tạo một cái 20 mét vuông, mỗi ngày đổi mới cố định số lượng đồng cỏ, trong đó sinh trưởng cỏ xanh có thể cung cấp các loại ăn cỏ tính sinh vật dùng ăn, bị cho ăn sinh vật mỗi ngày thu hoạch được 30 sinh trưởng tốc độ tăng thêm mỗi ngày 30 tăng thêm. Ngay từ đầu Trần Trọng còn không thế nào đem đồng cỏ thẻ để ở trong lòng, nhưng nhìn thanh bổ sung hiệu quả về sau, hắn ngây ngẩn cả người. Lồng thú rào chắn cho động vật mỗi ngày sinh trưởng tăng thêm mới 20 đồng cỏ trực tiếp 30. Nếu như cho vịt hoang thỏ rừng cho ăn trong này cỏ, 22 tăng theo cấp số cộng, há không đồng đẳng với mỗi ngày 50 sinh trưởng tốc độ tăng thêm rồi. Chăn nuôi 10 ngày thì tương đương với bình thường sinh trưởng 15 ngày, gia cầm gia súc xuất chuồng tốc độ sẽ càng nhanh. Đồ tốt a. Mặt khác hồ cá bên trong cá cũng ăn cỏ, nếu như mỗi ngày lại cắt một ít cỏ ném vào. Nguyên bản là 100 sinh trưởng tăng thêm, trực tiếp tăng lên tới 130 sinh trưởng càng thêm cấp tốc. Về sau nếu là lại nuôi lợn rừng giá hiệu dê rừng loại hình động vật, đồng dạng hữu dụng. Trân Trọng một trận tắt lưỡi, không khỏi nhớ tới trước đó không lâu chính mình mới nói qua một câu. Quả nhiên, cấp B thẻ liền không có phế vật. Chương 59, độc giác nghiêm lực điểm, xuất phát trọng chứng. Chương 59, độc giác nghiêm lực điểm, xuất phát trọng chứng. Thu hồi đồng cỏ thẻ, Trân Trọng ngược lại nhìn về phía mặt khác hai tấm thẻ. Tấm thẻ chủ loại, tư nguyên thẻ tinh chế trường mâu bình xét cấp bậc, cấp C giới thiệu văn tắt, một cây 10 điểm cứng cỏi dùng bền tinh chế trường mâu, đầu mâu từ tinh thiết chế tạo, 10 điểm sắc bén ngưỡng, vũ khí tốt, Vương Bưu có vẻ như ngoại trừ cung bên ngoài cũng am hiểu dùng thương, trường mâu cùng trường thương không sai biệt lắm. Ngược lại là có thể cho hắn dùng. Nhìn xem trên thẻ từ màu đen gậy gỗ cùng mang theo dánh máu sắc nhọn tạo thành trường mâu, Trần Trọng hết sức hài lòng. Vương Nưu vũ lực tăng cường, cũng càng có trợ ở về sau đi săn. Tấm thẻ chủ loại, chiêu mộ thẻ tỷ nữ bình xét cấp bậc, cấp D giới thiệu văn tắt, một cái vương triều thân hào trong phụ đệ tỷ nữ, am hiểu chỉnh lý việc vặt việc nhà đánh giá, độ trung thành đồng dạng, cũng không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu, làm một ít tạp vụ sự vụ có lẽ thích hợp hơn chú ý, bị chiêu mộ người sẽ không tổn thương chủ nhân, nhưng độ trung thành xuống tới 20 trở xuống. Có thể sẽ chạy trốn trên thẻ có một người mặc cổ đại nha hoàn hạ nhân phục sức nữ nhân. Nhìn 30 tuổi ra mặt, bộ dáng trung quy trung cũ, thuộc về thả người biển bên trong liền sẽ coi nhẹ loại hình. Lại là một chương chiêu mộ thẻ, tăng thêm trong tay còn không có dùng lao công, đã 2 tấm. Trân Trọng trong lòng không có chút nào gợn sóng, cũng không nghĩ đem nó triệu hoán đi ra dự định. Không nói trước trong nhà tất cả vật tư Trân Trọng tâm lý nắm chắc, không hy vọng người khác loạn đụng, cũng không cần người chỉnh lý việc nhà. Vẹn vẹn là không năng lực gì, độ trung thành đồng dạng, hắn liền không quá nghĩ chiêu mộ. Thêm một người còn thêm một cái miệng ăn cơm. Chí ít mỗi ngày sáng tạo ít lợi. Che lại mỗi ngày tiêu hao mới có bị chiêu mộ giá trị, nhưng tấm thẻ này cũng sẽ không lãng phí, Trần Trọng đã nghĩ đến công dụng. Vừa định xoay người rời giường, Trần Trọng nhớ tới hôm nay tình báo còn không có xem xét. Cấp B tình báo, phía bắc cây thấp trong rừng sẽ xuất hiện một con lợn rừng kiếm ăn, tiếp tục 7 ngày thời gian cấp A tình báo, hôm nay buổi chiều, Thạch Trảo Ưng sẽ tiến hành một lần cuối cùng ra ngoài đi săn ăn, là tiếp xuống một tháng ấp trứng tích xúc cần thiết năng lượng cấp A tình báo. Độc Giác Nghiêm cũng không năng lực đặc thù, nhưng nó trên đầu độc giác nhưng cảm ứng 3000m trong thủy vực tất cả sinh vật độc tĩnh, tham lam tính cách sẽ để cho nó không có gì không ăn. Từ khi nếm đến nhân loại hương vị về sau, nó không giờ khắc nào không tại bên bờ bồi hồi tìm kiếm lần nữa ăn thịt người thời cơ. Rừng cây chỗ sâu chỉ sinh trưởng ở bùn bãi bên trong chu hương quả, ẩn chứa có thể để cho nó hư nhược vật chất. Nếu là đã mất đi độc giác nghiêm sẽ mất đi phân biệt phương hướng năng lực trần trọng con ngươi đột nhiên rụt lại. Hôm nay tình báo vẫn như cũ trọng lượng cấp. Tâm tâm niệm niệm liên quan tới siêu phàm sinh vật nhược điểm rốt cuộc có. Giết chết độc giác nghiêm phương pháp xuất hiện. Chỉ sinh trưởng ở bùn bãi bên trong chu hồng quả. Mặc dù không biết chu hồng quả dáng dấp ra sao, nhưng chỉ sinh trưởng ở bùn bãi bên trong hiển nhiên là một cái manh mối trọng yếu, có thể lợi dụng cái tin này phân biệt. Hôm qua khi trở về bị ong độc đốt tiểu đội nói qua, phía bắc cây thấp rừng liền có một mảnh bùn bãi. Còn có cấp B tình báo nâng lên lợn rừng, cũng sẽ ở nơi đó kiếm ăn, đến lúc đó có thể một bên tìm kiếm một bên nghĩ biện pháp săn nó. Không hổ là siêu phàm sinh vật, cảm ứng 3000m thủy vực động tĩnh, nguyên lai cây kia sừng là tác dụng như vậy, chặt đứt nó liền có thể để nó biến thành mù loà sao? Trân trọng nỉ non, trong lòng đã động làm độc giác niêm tâm tư. Siêu phàm sinh vật đáng sợ, kia là căn cứ vào nhân loại không cách nào đối kháng nó. Nhưng chỉ cần biết rằng nhược điểm, biết làm sao giết chết nó, vậy liền không đáng sợ. Nhưng càng làm cho Trần Trọng để ý, vẫn là mặt khác một đầu tin tức. Thạch Trảo Ưng, một lần cuối cùng ra ngoài sao? Trọng ca, ngươi dậy rồi. Trong phòng khách, Từ Quân từ phòng vệ sinh đi ra. Đi lên. Trần Trọng nhẹ gật đầu, mang theo một cái thùng từ phòng ngủ đi ra. Bên trong đựng tất cả đều là sáng nay tại hồ cá bên trong vớt ra cá chết, không nhiều, chỉ có tầm 10 cân, chiếm so tối hôm qua bỏ vào cá 1/5 cũng chưa tới. Còn có một điểm cá chết bởi vì tại hồ cá quá ở giữa không có mò được, Trần Trọng dứt khoát cũng không mò. Cá chết quá nhiều sẽ ảnh hưởng nước chất, nhưng một điểm không quan trọng, hoặc là bị cái khác cá lớn ăn, hoặc là liền chìm vào đường ngọn nguồn làm ủ phân. 1/5 tỷ lệ tử vong, trong đó phần lớn vẫn là bàn tay trong vòng cá nhỏ, xem như 10 điểm có thể tiếp nhận tỷ lệ đào thải. Còn lại cơ bản đều tính thích ứng hồ cá, có thể ở bên trong phồn diễn sinh sống. Đem trong thùng cá cũng cho vị hoang về sau, Trần Trọng trực tiếp ở phòng khách tìm một cái vị trí thích hợp sử dụng đồng cỏ thẻ. Theo tấm thẻ biến mất, một cái từ hàng rào làm thành một vòng, còn bổ sung một cái cửa nhỏ đồng cỏ xuất hiện. Chỉ thấy trong đó sinh trưởng màu xanh biết giặt rào cỏ xanh, 10 điểm dày đặc, đại khái có thể đạt tới người đầu gối. Cứ việc phân không ra là cái gì chủng loại cỏ xanh, nhưng nhìn kia lá mập thân non bộ dáng, chắc hẳn nhất định sẽ rất đúng ăn cỏ tính động vật khẩu vị. Đây là ngươi hôm nay kết toán tấm thẻ a? Nhìn xem xuất hiện ở phòng khách cửa lớn cái khác đồng cỏ, Từ Quân sửng sốt một chút. Đồng cỏ trọn vẹn 20 mét vuông, đem cửa lớn đến phòng khách vị trí đều biến thành một đầu không đủ rộng 1 mét đường nhỏ. Cũng may chỉnh thể chỉ chiếm căn cứ phòng khách 1/5 không đến vị trí, bên trong vẫn là rất rộng rãi. Trọng ca, cỏ này có cái gì dùng? Suy nghĩ nửa ngày Từ Quân thực sự yếu kỳ, nhịn không được mở miệng hỏi. Trân Trọng một bên cầm dao cắt cỏ, một bên nói ra đồng cỏ hiệu quả. Nghe tới có thể cho tất cả ăn cỏ tính động vật mang đến 30 sinh trưởng tăng thêm về sau, Từ Quân lập tức mở bức. Khá lắm, đây là chăn nuôi thần kỳ à, tăng thêm rào chắn lồng thú hồ cá những kiến trúc này bản thân hiệu quả, bên trong động vật sinh trưởng tốc độ trực tiếp siêu cấp gấp bội à. Lại nói đồng ruộng có thể sử dụng không? Nếu có thể dùng ta cũng cắt điểm chôn trong đất ủ phân, để cây nông nghiệp lớn lên càng mau hơn. Trần Trọng liếc mắt, ngươi cứ nói đi. Giới thiệu vắn tắt đều biết, ăn cỏ tính động vật, tự nhiên không bao gồm đồng ruộng cái này nuôi thực vật. Vẫn là Trọng ca ngươi kết toán châu à, ta cái này kết toán liền cùng có động, cho điểm 82 điểm. Bình xét cấp bậc C nhưng tấm thẻ trực tiếp cho ta phát 2 tấm đất chống thẻ, 1 trường D 1 trường C. Ta tính toán đợi sẽ cùng một chỗ dùng phòng vệ sinh, vừa vặn có thể đem vịt hoang cùng thỏ rừng mang vào. Trân Trọng có chút ghé mắt, cho điểm chỉ so với mình thấp một chút, hẳn là có chút thu hoạch cùng hành động chỉ tính đến trên người mình, không có tính làm hai người hợp tác. Ngược lại là bình xét cấp bậc, cùng trước mấy ngày đồng dạng chênh lệch một cái lớn đẳng cấp. Quả nhiên mình bình xét cấp bậc cùng Từ Quân khác biệt, phải nói cùng tất cả mọi người đều có một ít không giống, có vẻ như sẽ ưu tiên một cái đẳng cấp. Có thể Trân Trọng nhấc lên cắt tràn đầy một thùng cỏ đi tới rào chắn bên cạnh. Đầu tiên là gắn một nắm lớn cỏ xanh đi vào, sau đó đi ra phòng, lại cho thỏ rừng gắn một thanh, lại đem còn lại cỏ xanh toàn rót vào hồ cá bên trong. A Quân, về sau nhớ kỹ mỗi ngày liền dùng những này cỏ cho ăn vịt hoang thỏ rừng, đồng cỏ mỗi ngày đều sẽ một lần nữa đổi mới, không cần lo lắng cắt xong. Biết cho ca, lại nói chúng ta nuôi động vật vẫn là quá ít, như thế điểm ngay cả đồng cỏ 1% đều tiêu hao không được, đến thêm chút sức nhiều làm một ít trở về. Ngươi bảo hôm nay cỏ hoang bên kia có thể hay không lại bắt được thỏ rừng vịt hoang? Trân Trọng lắc đầu, A Quân. Hôm nay ngươi cũng đừng đi cỏ hoang địa, ta có việc vừa vặn muốn đi cái hướng kia, Vương Bưu theo giúp ta đi là được rồi. Từ Quân sững sờ, nghi ngờ nói, có việc? Chuyện gì a? Bởi vì ta chuẩn bị đi trộm Thạch Trảo Ưng trứng. A mấy trương khung sắt giường ghép thành trên giường lớn, Tư Mã lười biếng duỗi lưng một cái, mặt mỉm cười mở mắt. Để cho ta nhìn xem làm sao chuyện gì. Chỉ thấy hắn khẽ hát nhớ lại ngày hôm qua kết toán tin tức. Cái này xem xét, hắn ngây ngẩn cả người. Cho điểm mới 80 điểm. Mình xét cấp bậc mới C, vẫn là không tới cấp B. Thẻ này, cầm lên tấm thẻ về sau, hắn sững sờ lợi hại hơn, sắc mặt càng là tại chỗ đen một nửa. Kiến trúc thẻ chuồng heo nóa. Cái này mẹ nó thứ đồ gì? Chuồng heo thẻ. Trời ta đây. Chương 60, thỏ rừng ghép đôi, leo lên núi hoang. Chương 60, thỏ rừng ghép đôi, leo lên núi hoang. Giả Văn cùng Vương Bưu tỉnh lại, đem tối hôm qua đặt ở hầm canh cá lấy ra hầm nóng, bốn người coi như đã ăn xong điểm tâm. Trọng ca, ngươi thật muốn đi à? Thứ quân trên mặt đều là lo lắng. Trân Trọng nói, đây là một cái cơ hội, phải đi. Trong tay mình vừa vặn có ấp trứng dương, nếu quả như thật có thể nở thạch trào ứng trứng, lại đem nó thuần phục, có lẽ liền có khả năng khống chế siêu phàm sinh vật. Coi như thuần phục không được, một viên siêu phàm sinh vật trứng, chắc hẳn đối cho điểm bình xét cấp bậc cũng sẽ có cực lớn trợ giúp. Nói không chừng có thể thu hoạch được chưa hề lấy được cấp A bình xét cấp bậc. Đây chính là dương cánh 30 mét siêu phàm sinh vật A, lớn cùng quái thú, quá nguy hiểm, thực sự không được ta cùng Dạ Văn cùng đi với ngươi kiểu gì. Trân Trọng lắc đầu, chính là cân nhắc đến quá mức nguy hiểm, ta mới không cho ngươi đi, loại nguy hiểm này hành động, người càng ít càng tốt. Mình có giá thu trực giác có thể xét trước cảm giác nguy hiểm, thật muốn xảy ra ngoài ý muốn, bằng vào Vương Bưu thân thủ có lẽ còn có thể đào thoát. Nhưng Tử Quân không được, đến lúc đó bạn nhất không để ý tới hắn liền nguy hiểm. Huống hồ hiện tại còn không biết trứng chim đến cùng lớn đến bao nhiêu. Thạch trào ương dương cánh 30 mét, vạn nhất ương trứng động thì vài mét lớn, cầm về đoán chừng quá sức. Vạn nhất cầm không trở về ương trứng, chuyến này ngoại trừ có thể tiện thể xem xét hạ bẫy dập, cơ hồ đồng đẳng với đi không được gì. Sau khi xuyên biệt mỗi một ngày đều rất trọng yếu, Tử Quân cùng Dạ Văn để ở nhà còn có thể xử lý điểm khác sự tình, không đến mức không thu hoạch được gì. Mình đây là tại cược. Phong hiểm cùng thu hoạch thường thường thành có quan hệ trực tiếp. Liên nhìn cuối cùng là gánh chịu phong hiểm, vẫn là cầm tới thu hoạch. A Quân, ta để ngươi để ở nhà cũng là có nhiệm vụ, hôm nay ngươi mang theo Thẩm Tâm Nhu cùng một chỗ, đi xem một chút chung cư lầu một có hay không gian phòng có thể đổi, đến lúc đó cho nàng coi như tiếp xem bệnh địa phương. Dạng này chúng ta cũng coi như nhiều một đầu thu hoạch tư nguyên con đường, còn có thể lợi dụng trị bệnh cứu người tăng lên mọi người hảo cảm, đối lại làm sao động có lợi. Ta xem chừng chiêu mộ thẻ cũng có thể chiêu mộ đến hiểu y thuật nhân vật, bây giờ còn chưa xuất hiện không có nghĩa là về sau không có. Có thể sớm đi trở thành trường học bên trong cái thứ nhất bác sĩ liền sớm đi, cái thứ nhất làm liều đầu tiên người dù sao cũng so cái thứ hai ăn hơn nhiều. Mặt khác ngươi còn phải đi một chuyến câu cá câu lạc bộ đi đổi một ít cá, hồ cá mặc dù có cá lồng bắt được sông cá, nhưng phần lớn đều là cá nhỏ, còn cần một chút cá lớn bổ sung đi vào, ít nhất phải lại hối đoái mấy lần mới đủ đủ. Thứ Quân nghe vậy nhẹ gật đầu, được, biết cho ca. Trân Trọng cùng Vương Bưu đứng lên, cầm lên ba lô cùng vũ khí, đang muốn trước khi ra cửa chợt nhớ tới cái gì. Đúng rồi, vật tư phương diện tạm thời không cần đổi, chứa đựng ngắn hạn là đầy đủ. Đi đổi phòng cùng đổi cá thời điểm, không thể lại dùng trước kia giá cả, ít nhất phải một cân hối đoái 3 cân sông cá, hay là cung cấp 4 bao mì tôm giá trị. Trước đó dự lưu hơn 100 cân mới mẻ hiệu thịt sớm đã tiêu hao hết, còn lại tất cả đều là ướp gia vị qua hiệu thịt. Những này hiệu thịt trên diện rộng rút lại, ban đầu dùng làm 3 loại hun hong khô 300 cân thịt tươi, chế tác tốt sau đại khái chỉ còn hơn 200 cân. Hiệu thịt biến càng nhịn chứa đựng, chất thịt cũng càng thêm căng đầy, trao đổi vật phẩm giá trị, tự nhiên cũng phải đi theo nước lên thì thuyền lên. Biết cho ca, ta lại không đốc. Vậy là được. Đúng rồi, cây bữa này cho ngươi. Sắc trời đã bắt đầu hơi sáng. Trân Trọng cùng Vương Bưu một trước một sau đi trong rừng. Hai người xuất phát trước đặc biệt trang bị một phen, thân trên xuyên màu đen nhanh làm bó sát người ngắn tay, thân dưới mặc thì là chịu mài mòn thêm dày đồ lao động, chạm đất lực mạnh hơn leo núi dày. Những trang bị này vẫn là trước đó không lâu từ một đám thích leo núi đồng học trong tay hối đoái. Vương Bưu một tay nhấc lấy cá dương, một tay cầm trường mâu, phía sau còn đeo ba lô leo núi cùng một cung. Trân Trọng đồng dạng có một cái đại hào ba lô leo núi, chủy thủ vượt tại bên hông, trong tay cầm rượu chữa cháy. Đại nhân, nếu như bảo trì tốc độ bây giờ, đoán chừng sau 7-8 tiếng liền có thể đã tới. Nhìn qua nơi xa như ẩn như hiện ngọn núi, Trân Trọng cảm thấy 10 điểm bất đắc dĩ. Rõ ràng nhìn xem không tính quá xa, thế mà còn muốn 7-8 tiếng mới có thể đến, đây là hai người mình tăng nhanh tốc độ tiến lên điều kiện tiên quyết. Quả nhiên nhìn núi làm ngựa chết câu nói này không phải thổi. Được, cũng nhanh muốn tới bãi cỏ hoang, chúng ta xem trước một chút có thu hoạch hay không. Thạch trào ưng chỗ núi cao cùng bãi cỏ hoang đồng dạng, đều ở vào phía nam phương hướng, vừa bạn có thể tiện đường xem xét cả bẫy. Nếu như bắt được con mồi, trước tiên cần phải đem bọn nó từ cạm bẫy trên lấy xuống. Nếu không đến một lần mười mấy tiếng, trở về thời điểm chỉ sợ đều ngoan cố. Đến bãi cỏ hoang về sau, Vương Bưu tỷ lệ chui vào trước. Vì tiết kiệm thời gian, Trân Trọng không có tại nguyên chỗ làm đường đấy, mà là hướng phía sông suối phương hướng đi đến, dự định kiểm tra hạ chim lưới cùng cá lồng. Hôm nay vận khí không được tốt lắm, chỉ ít chim lưới phương diện như thế. Một cái lưới lớn trên không tiếp tục xuất hiện bị hoang, chỉ có tầm 10 con lớn chừng bàn tay chim bay, ngoại trừ 2 con chết rồi, còn lại cơ bản đều còn sống. Trân Trọng đem lưới đánh ngã, đem bọn nó từng cái giải xuống dưới, sau đó bẻ gãy cổ, bỏ vào trong vòng. Đem chim lưới một lần nữa dựng lên đến về sau, Vương Bưu nở nụ cười từ cỏ hoang ở giữa chui ra. Đại nhân, hôm nay vận khí không tệ, bắt được 2 con thỏ rừng, một mái một trống, còn đều là sống, chỉ là trong đó một con còn có chút nhỏ, bất quá nuôi bắt đầu cũng sẽ lớn lên rất nhanh. Nhìn trước mắt một lớn một nhỏ, tinh thần sức sống cực dai 2 con thỏ rừng, Trân Trọng cũng cười. Tăng thêm trong nhà lồng thú bên trong con kia, liền làm 1 công 2 mẫu 3 con thỏ hoang. Thỏ rừng phương diện, cuối cùng là thành công ghép đôi, có thể bắt đầu sinh sôi. Chim lưới không bắt được hàng, thỏ rừng ngược lại là không nhỏ kinh hỉ, có thể a. Đúng vậy à, mảnh này bãi cỏ hoang thỏ rừng tư nguyên quá phong phú, thuộc hạ đã đem cạm bẫy một lần nữa bố trí, chắc hẳn ngày mai vẫn như cũ sẽ có thu hoạch. Vương Bưu vừa nói, một bên dùng dây thừng đem 2 con thỏ rừng mặc lên ném vào ba lô, cùng trước đó đồng dạng, chỉ trừ lại một cái đầu thông khí. Trân Trọng tâm tình thật tốt, hiện tại cũng chỉ thừa cái cuối cùng cá lồng không có tra xét. Soạt, theo tiếng nước vang lên, cá lồng bị kéo lên, bên trong 7 cá đang điên cuồng nhảy loạn, chiếm cứ trong đó một nửa không gian. Cứ việc không có ngày đầu tiên như kia bảo hộ, nhưng dạng này thu hoạch cũng coi như có thể tiếp nhận. Trân Trọng không có vội vã đem những này cá chứa vào cá dương, cùng thỏ rừng khác biệt, những này cá trọng lượng không nhỏ, mang theo cùng đi cũng không thuận tiện. Cùng nó đem bọn nó trang cá trong dương, còn không bằng tiếp tục lưu lại trong nước càng có thể bảo trì sức sống, chờ trở về thời điểm sẽ cùng nhau mang đi. Dù sao có hoang sông suối là khu vực cần phải đi qua, vừa đi vừa về cũng không thể đi vòng qua. Chúng ta cũng đi qua đi. Đem cá dương đặt ở bên bờ coi như ẩn nấp vị trí về sau, Trần Trọng cùng Vương Bưu cởi giày, dẫm lên suối sông chậm rãi đi tới bên bờ. Suối sông cũng không tính sâu, tối vị trí giữa mới miễn cưỡng bao phủ được. Cứ việc quần áo bị làm ướt, nhưng loại này nóng bức thời tiết, chỉ cần đem nó bắt khô, không cần 2 giờ hơi nước liền sẽ bị bốc hơi, hoàn toàn không có gì đáng ngại. Đi thôi, hy vọng có thể tại giữa trưa chưa đến. Một lần nữa mặc vào giày về sau, Trần Trọng nhìn qua vẫn như cũ rất gần, lại có chút xa không thể chạm ngọn núi thở dài. Bất chi bất giác, thời gian đã đi tới giữa trưa. Khoảng cách Trần Trọng cùng Vương Bưu từ trường học xuất phát, đã qua không sai biệt lắm 7 giờ. Hai người một khắc không ngừng, khi thì đi mau, khi thì chạy, 7 giờ, đi người bình thường 12 giờ trở lên lộ trình mệt quá sức phía dưới, cuối cùng là đã tới mục đích. Giờ phút này, đã vị trí chỗ ở giữa lưng núi vị trí. Ngọn núi này chỉ có một đạo chủ phong đứng vững, ven đường trên đường đều là nham thạch, hiếm có cỏ dại cây cối, ngay cả bùn cát đều cực kỳ hiếm thấy. Trên vách đá dựng đứng leo lên lấy vô số cánh tay to lớn dây leo, cơ hồ bao khỏa hơn phân nửa núi hoang. Thạch trào ương xây tổ ngọn núi này, cùng đại đa số trong ấn tượng núi cao hoàn toàn khác biệt, khắp nơi lộ ra hoang vu lại cô tịch khí tức. Nếu như không phải là vì trọng chứng, Trân Trọng tuyệt đối sẽ không có bỏ ngọn núi này ý nghĩ. Chương 61, cổ quái ương chứng, đạp nát bọn chúng. Chương 61, cổ quái ương chứng, đạp nát bọn chúng. Đại nhân, uống nước. Vương Bưu trong miệng ngai lấy bánh mì, từ trong ngực đưa ra một bình nước cho Trân Trọng. Cảm ơn. Trân Trọng ngồi xổm ở một chỗ vách núi hang lõm bên trong, đem cuối cùng một ngụm bánh mì liền nước đưa vào trong bụng. Ngọn núi này 10 điểm dốc đứng, không giống đồng dạng núi hoang tốt như vậy bỏ. Hơn phân nửa đường xá đều phải vịn vách đá đi qua, độ rộng không đủ nửa mét, hơi không chú ý liền có thể rơi vào đáy vực. Trong lúc đó mấy lần Trần Trọng đều nghĩ đến dứt khoát trở về được rồi, chột cái ương chứng cũng quá liều mạng đi. Không chỉ có muốn gánh chịu khả năng bị thạch trảo ương phát hiện nguy hiểm, còn muốn cẩn thận rơi vào vách núi phong hiểm. Nhưng nghĩ đến đến đều tới, cuối cùng vẫn là leo lên. Tưởng tượng lấy phi đi như thế lớn sức lực, nếu là leo đi lên đi sau hiện ương chứng lớn nhất không nổi, chính Trần Trọng đều tức giận cười. Đi vào giữa sườn núi vị trí về sau, dã thú trực giác phát động. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt để Trần Trọng đình chỉ leo lên, mang theo Vương Bưu nút ở dây leo bao trùm hang lõm đằng sau. Không cần nhiều lời cũng biết, thạch trảo ương còn không có ly khai xảo huyệt, ngay tại trên đỉnh núi. Loại này cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cùng lúc trước bị huyết nha mãng để mắt tới lúc giống nhau như lúc. Hai người chỉ có thể vừa ăn cơm một bên chờ đợi. Rốt cục, theo thời gian từng chút trôi qua, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở bầu trời. Dương cánh vượt qua dài 30 mét, toàn thân đều bị màu đen xám lông vũ bao trùm. Nhất là chú mục, thuộc về kia một đôi màu xám ương trảo, hoàn toàn tựa như là bức tượng đá mà thành, to lớn dữ tợn lại giàu có lực lượng cảm giác. Tựa như sắt thép tại trước mặt nó đều có thể bị nhẹ nhõm bẻ vụn đồng dạng. Cái này vượt qua lẽ thường tồn tại, đương nhiên đó là thạch trảo ương. Trân Trọng cùng Vương Bưu nhìn ngây người một cái trước mắt, bọn hắn tính là lần đầu tiên nhìn thấy cái này siêu phàm sinh vật hình dáng. Cảm giác gáp bách thậm chí so huyết nha mãng còn phải mạnh hơn mấy phần. Thạch trảo ương từ đỉnh núi bay ra, phe phẩy một đôi cánh lớn, toàn bộ giữa không trung đều nhấc lên cuồng phong. Cho dù là trốn ở hang lõm bên trong Trân Trọng hai người, đều có thể cảm nhận được đập vào mặt tiếng gió. Chỉ thấy nó to lớn thân ảnh hướng phía nơi xa rừng cây mà đi, vẹn vẹn mười mấy hơi thở, liền hóa thành điểm đen, biến mất tại trước mắt. Cùng lúc đó, Trân Trọng trong lòng cảm giác nguy cơ cũng theo nó đi xa, dần dần hướng tới bình tĩnh. Thạch trảo ương mang tới rung động sát thực rất lớn, nhưng ương chứng vẫn là phải trộn, không phải chẳng phải là đi không. Đi. Trân Trọng đem trong tay túi hàng con ra, tranh thủ thời gian đứng lên hướng phía đỉnh núi bỏ đi. Vương Bưu theo sát phía sau. Sau 20 phút, ầm. Một cái tay đập vào trên nham thạch cứng rắn. Ngay sau đó, đạp nô lên vách đá Trân Trọng cật lực leo lên. Vương Bưu cũng cùng theo leo lên. Hai người còn đến không kịp nghỉ ngơi, nhìn thấy trước mắt tràng cảnh lúc trong nháy mắt chấn kinh. So sánh dưới núi hoang mới, đỉnh núi càng thêm cằn cỗi, cứ việc diện tích rộng lớn, nhưng chùi lủi ngay cả một gốc dây leo đều không có. Trung quanh tất cả đều là hòn đá đứng vững, tựa như mỏ đá như kêu hoang vu. Trung ương nhất có một cái to lớn xào huyệt. Bình thường ương tổ đều là từ nhánh cây có khô đúc thành, thạch trảo ương thì lại khác, nó là do vô số thân cây ghép lại mà thành. Trong đó nhỏ nhất thân cây đều có rộng nửa mét, lớn nhất đoán chừng có 4-5 mét đi lên. Toàn bộ xào huyệt chí ít có hơn 100 mét lớn. Cái này còn không phải kinh người nhất, càng khiến người ta khiếp sợ là xào huyệt mặt đất bốn phía đều là hài cốt. Phóng tầm mắt nhìn tới, bạch cốt xâm xâm, chất đống một mảnh lại một mảnh. Để người phảng phất bước vào xương khô rừng rậm đồng dạng, không biết bao nhiêu năm tích lũy mới có thể tích lũy nhiều như vậy bạch cốt. Trân Trọng nhìn sửng sốt, những này bạch cốt không biết tồn tại bao lâu, phía trên không có một chút huyết nhục, hoàn toàn liền là bộ xương. Cũng không biết là thạch trảo ương ăn quá sạch sẽ, vẫn là trải qua quanh năm suốt tháng lắng đọng. Trong đó đại đa số xương cốt đều là một chút cỡ lớn động vật, lờ mờ có thể nhận ra ngà voi, xương gấu, da hổ, xương hiệu, thậm chí còn có vài thước dáng dấp xương cá. Tối chú mục còn thuộc trong đó một đầu có hai cây to lớn răng nanh sừng rắn. Từ xương cốt dài ngắn đó có thể thấy được, con rắn này lúc còn sống cũng không nhỏ tại 10 mét. Trân Trọng nhíu mày, làm sao cùng huyết nha mãng có chút giống? Nhưng càng làm cho Trân Trọng cảm thấy đáy lòng phát lạnh chính là, những này xương cốt ở giữa còn có mấy cỗ xương cốt phá lệ quen thuộc, kia là xương người. Từ trên thân lưu lại một chút quần áo mảnh vỡ đó có thể thấy được, hẳn là trong trường học đồng học. Chỉ là huyết nục đã sớm bị mổ sạch sẽ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là lần kia sự kiện đẫm máu bị mang về. Thạch Trảo Ưng cùng Độc Giác Nghiêm còn có Huyết Nha Mãng đồng dạng, đều muốn ăn thịt người. Những này xương cốt tất cả đều là nửa tàn không tàn, gần như chưa hoàn chỉnh tồn tại. Có lẽ là bọn chúng hình thể đối với Thạch Trảo Ưng quá nhỏ, một thời điểm tiện thể ăn một chút xương cốt, liền như cùng nhân loại ăn cá không cẩn thận nuốt vào mấy cây đâm đồng dạng. Trong đó một chút bạch cốt để Trần Trọng nhìn không ra lịch. Hình thể 10 điểm to lớn, lớn đã không giống bình thường sinh vật, tối thiểu 4-5 mét có hơn, nhưng lại không có đạt tới ba con siêu phàm sinh vật tình trạng. Có lẽ là cùng sợ sói, thuộc về vùng rừng tùng này cỡ lớn đặc biệt sinh vật đi. Nhanh đi nhìn xem ứng chứng, không thể trì hoãn thời gian. Trần Trọng cưỡng chế để cho mình hoàn hồn, tình báo chỉ nhắc tới bảy gia Thạch Trảo Ưng xảy ra tổ đi săn, lại không nói bao lâu trở về. Nếu như trì hoãn quá lâu, còn không có xuống núi liền gặp được nó bay trở về, hai người kia liền thảm rồi. Vương Mưu cùng Trần Trọng tranh thủ thời gian bịn kiến tạo ương tổ cây cối bò lên, rất nhanh, liền thấy rõ trong xảo huyệt bộ dáng. Hai viên đường kính vượt qua 1m5, vỏ trứng hiện ra màu xám hình bầu dục trứng khổng lồ, an tĩnh nằm ở trong đó. Trần Trọng người choáng váng. Như thế lớn trứng, đứng tại trước mặt nó, liền so với mình thấp một cái đầu, xem chừng đều có mấy trăm cân cất bước. Này làm sao cầm? Đừng nói cái này vách núi treo leo, liền xem như trên đất bằng, chỉ sợ đều phải cầm xe đẩy tới kéo mới có thể mang về. Trần Trọng trầm mặc, Vương Mưu cũng trầm mặc. Giờ phút này trong lòng hai người đều có chút im lặng, có lẽ sớm nên nghĩ tới. Thạch Trảo Ưng như thế lớn hình thể, ương trứng làm sao có thể tiểu đâu. Lần này phí đi như thế đại công phu, chỉ sợ rảnh rỗi tay mà về. Ngay tại Trần Trọng chuẩn bị rời đi thời điểm, Dã Thu trực giác mang tới nhạy cảm để dưới hắn ý thức hướng phía xào huyệt ngọn nguồn nhìn lại. Xuyên thấu qua hai viên cự hình ương trứng, một viên màu đen cái bóng như ẩn như hiện nằm ở phía dưới. Ừm. Trần Trọng đi nhanh lên đến một bên khác. Chỉ thấy cái này màu đen cái bóng đương nhiên đó là viên thứ ba ương trứng. Hình thể mặc dù đồng dạng cũng nhỏ, nhưng so với mặt khác hai viên đã nhỏ tầm vài vòng, đại khái chỉ có rộng nửa mét, trọng lượng cũng bất quá trăm cân tả hữu. Nhìn có chút giống men đường thường gặp loại kia đá cản đường tảng. Cái này là chứ gì? Thế mà ngay cả mặt khác hai viên 1/3 đều không có. Vương Mưu cũng nhìn thấy, phát ra kinh nghi. Trân Trọng cũng cực kỳ nghi hoặc. Không chỉ có hình thể kém như thế lớn, nhan sắc cũng không giống, chẳng lẽ lại không phải Thạch Trảo Ưng trứng? Không đúng. Lấy Thạch Trảo Ưng loại này siêu phàm sinh vật tính cách, hẳn là sẽ không cho phép những sinh vật khác đem trứng đặt ở xào huyệt của mình bên trong. Huống hồ cũng không thời gian thả. Tình báo biểu hiện nó mới bắt đầu ấp trứng không lâu, chứng minh bọn chúng sinh ra bất quá mấy ngày. Nhưng vì cái gì chênh lệch lớn như vậy chứ? Chẳng lẽ là biến dị? Mặc kệ, đến đều tới, luôn không khả năng tay không trở về đi. Chúng ta ba lô leo núi có thể chứa không? Vương Bưu buông xuống ba lô, đem lôi kéo kéo ra, so sánh một chút nhẹ gật đầu. Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng hẳn là chứa nổi. Cái này ba lô leo núi là toàn bộ trường học lớn nhất một cái, để xuống đất có thể so với nửa người lớn như vậy, lúc trước cố ý từ trong tay người khác đổi trở về dùng để tốt hơn chàng con mồi. Cũng đúng là như thế. Lần này Trần Trọng mới chuyên môn để Vương Bưu cóng nó ra, chính là chuẩn bị dùng để chở ưng trứng. Phốc thử, theo khóa kéo khép kín, màu đen ưng trứng bị chứa vào ba lô, toàn bộ bao thân đều phồng lên. Vương Bưu cóng lên người về sau, chỉ cảm thấy thân thể chậm xuống. Có thể dẫn đi sao? Nếu như miễn cưỡng, mang theo nó không cách nào leo núi, chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ, rốt cuộc mệnh trọng yếu nhất. Vương Bưu hết thân thể, đại nhân, yên tâm đi, có thể dẫn đi, trọng lượng vẫn còn tốt, đơn giản liền là phía sau lưng đè ép không thiệt lắm, thuộc hạ thích đứng một chút liền tốt. Được thôi. Trần Trọng nhẹ gật đầu. Hắn biết Vương Bưu không phải khinh thường người, đã hắn nói có thể làm, cái kia hẳn là có thể làm. Nhưng nếu như xuống núi trên đường có thực sự không tốt hành động, cũng chỉ có thể ném đi. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, Trần Trọng dư quan quét đến cách đó không xa nằm tại đống xương trắng ở giữa mấy đạo xương người. Bọn hắn liền an tĩnh như vậy nằm ở nơi đó, chỉ có trên thân điểm điểm quần áo mảnh vỡ tại có chút đông đường, tựa như tại uy mắng nói gì đó. Trần Trọng chau mày, một phen trầm mặc về sau, quay đầu nhìn về phía còn lại hai viên ứng trứng. Vương Bưu, có thuộc hạ. Đạp nát bọn chúng. Chương 62, giá họa tự xả. Câu cá câu lạc bộ quất cảnh. Chương 62, giá họa tự xả, câu cá câu lạc bộ quất cảnh. Ầm, ầm. Phanh, mấy chục lần đâm nện, dựa vào dịu cùng chương mâu, hai viên người thân thiết cao ưng trứng rốt cục phá toái. Hơn phân nửa vỏ trứng vỡ vụn một chỗ, vô số đặc dính lòng trắng trứng hỗn tạp vật không rõ nguồn gốc chất chảy vào xào huyệt dưới đáy. Trân Trọng nhìn trước mắt cảnh tượng một mặt bình thản. Sau đó đưa tay chậm rãi từ trong ba lô móc ra một khối đỏ sẫm lân thiến. Chính là huyết nha mãng bảy rắn. Đập nát ưng trứng sẽ chọc cho giận Thạch Trảo Ưng, điểm ấy hắn tự nhiên biết. Nếu như không có đối sách, mình làm sao có thể làm ra như thế lô mãng hành vi? So sánh loài rắn sinh vật, phi cầm loại không thế nào dựa vào khứu giác. Nếu như là đi trộm trứng rắn muốn giá họa những sinh vật khác, có lẽ sẽ còn bị nhìn thấu, rốt cuộc bọn chúng dựa vào mùi phần tử liền có thể khóa chặt đối phương. Nhưng ưng khác biệt, bọn chúng có được vượt qua lẽ thường cường đại thị giác, khứu giác lại cực độ yếu hóa. Nếu như nó trở về nhìn thấy mình trứng bị nện vỡ nát, trong xào huyệt lại có lưu một viên bảy rắn. Đại nhân là muốn lợi dụng cự ưng đối phó cự mãng. Không sai, cái này hai con siêu phàm sinh vật ăn không biết bao nhiêu người. Hiện tại đạp nát cái này hai viên ứng trứng, cũng coi là sách trước diệt trừ tai họa, cái này viên vảy rắn lưu tại cái này, liền để bọn chúng tự giết lẫn nhau đi. Nói, Trần Trọng đem vảy rắn ném đi xuống dưới. Vì để tránh cho về tổ Thạch Trảo Ưng thấy không rõ, Trần Trọng thậm chí còn chi kỷ đem vảy rắn đặt ở vỏ trứng bên trong bắt mắt nhất vị trí, cam đoan sẽ không bị coi nhẹ đi. Trước đó liền tại ứng tổ bên cạnh thấy được một đầu hư hư thực thực huyết nha mãng hải cốt. Cặp kia huyết sắc răng nanh, quả thực cùng trước đó nhìn thấy huyết nha mãng giống nhau như lúc. ngoại trừ hình thể chỉ có hơn 10 mét, nhỏ gần như một nửa, cơ hồ không có gì khác biệt. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là một đầu càng nhỏ hơn một chút huyết nha mãng. Cũng không biết cái này hai đầu huyết nha mãng ở giữa có liên quan gì. Bất quá ưng cùng rắn vốn là quan hệ thù địch, lần trước sự kiện đấm máu sống sót đồng học cũng đã nói, nếu như không phải hai bọn nó đằng sau đánh nhau, cũng vô pháp đào thoát nhiều người như vậy. Hiện tại lại ra cái này việc sự tình, vốn là thù địch lẫn nhau cả hai, nhất định sẽ đánh cho càng thêm người chết ta sống. Bất luận là thạch trảo ưng giết chết huyết nha mãng, vẫn là huyết nha mãng rào thạch trảo ưng, hay là lưỡng bại câu thương, đều đối với mình có chỗ tốt. Huống chi, đánh nát siêu phàm sinh vật chứng, hẳn là cũng sẽ đối cho điểm có chỗ tăng thêm. Vương Bưu, chúng ta đi. Trân Trọng vừa định quay người, Vương Bưu thanh âm vang lên. Đại nhân, trứng bên trong có cái gì? Trân Trọng tìm thanh âm nhìn lại, chỉ thấy mới vừa rồi còn không có vật gì vỏ trứng bên cạnh, không biết lúc nào xuất hiện hai tấm phát ra lục quang tấm thẻ. A. Trân Trọng nghi hoặc đem hai tấm thẻ lấy vào tay bên trong. Nhớ kỹ đã từng tình báo nhắc qua, giết chết siêu phàm sinh vật sẽ bạo tấm thẻ, chẳng lẽ giết chết con non cũng coi như? Chỉ bất quá cái này hai tấm là cấp C thẻ, Trân Trọng nhưng sẽ không cho là thạch trảo ương loại này quái vật khổng lồ sẽ chỉ tuân ra loại này đẳng cấp thẻ. Không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ là bởi vì con non uy hiếp quá thấp nguyên nhân dẫn đến. Chưa trưởng thành siêu phàm sinh vật, liền sẽ chỉ xuất hiện cấp thấp tấm thẻ chủng loại, kiến trúc thẻ vũng bùn bình xét cấp bậc, cấp C giới thiệu văn tắt, kiến tạo ra một mảnh 20 mét vuông vũng bùn, sinh trưởng ở trong đó thực vật tôm cá cấp sinh vật, có thể đạt được mỗi ngày 50 sinh trưởng tốc độ tăng thêm vũng bùn thẻ. Trân Trọng lập tức nghĩ đến công dụng. Một chút thực vật hoặc cây nông nghiệp cần dựa vào nước bùn cùng nước mới có thể sinh trưởng, tỉ như củ sen. Cứ việc hiện tại không có củ sen, nhưng bắt cá lồng bắt được lương, cá trạch, con cua, cùng một chút cỡ nhỏ ăn thịt cá rốt cục có an trí địa phương. Hồ cá không thích hợp bọn chúng, nhưng vũng bùn lại quá thích hợp. Không chỉ có càng phù hợp bọn chúng sinh trưởng điều kiện, muốn dùng ăn thời điểm cũng càng tốt bắt. Tấm thẻ chủ loại, tư nguyên thẻ tinh thiết tấm chắn bình xét cấp bậc, cấp C giới thiệu văn tắt, từ tinh thiết cùng thuộc ra mái chế tạo thành, so sánh truyền thống thiết thuẫn càng thêm nhẹ nhàng dùng bền, nhưng nhẹ nhõm ngăn cản bén nhọn vật phẩm đâm vào đây cũng là cái thứ tốt. Trân Trọng không có vội vã sử dụng, đem nó thu vào trong bọc. Vương Bưu, lần này thực sự đi, nhanh. Hai người tranh thủ thời gian bỏ xuống ứng tổ, trước khi đi tiện thể đem phía trước nhất ra hổ hổ cốt cho nhét vào trong bọc. Hai cái này nhưng là đồ tốt. Gia hổ có thể chế tác thợ may phục chăn mền cái đệm chính là đến thảm, hổ cốt có vẻ như có thể làm thuốc. So sánh đại đa số bạch cốt, hai cái này xem như bảo tồn tương đối hoàn hảo, hẳn là mới bị thạch trảo ưng săn mồi không bao lâu. Nếu như không phải con rắn kia xương răng nanh quá dài, Trân Trọng thậm chí muốn đem bọn chúng cùng một chỗ cho mang đi. Mọi việc như thế đồ vật còn có rất nhiều, nhưng bây giờ hiển nhiên không có thời gian dư thừa, chỉ có chờ tương lai có cơ hội trở lại. Cẩn thận một chút, ta giúp ngươi dẫn theo một chút. Con ưng chứng Vương Bưu chậm rãi bò lên xuống dưới, Trân Trọng đứng ở phía trên dẫn theo ba lô, giúp đỡ chia sẻ trọng lượng. Ngọn núi này khó khăn nhất liền là đi lên đỉnh núi thạch trảo ưng xào huyệt cái này một đoạn, cơ hồ chỉ có thể dựa vào gập ghềnh vách đá thẳng đứng bò lên. Nếu như không phải có thể mượn lực hòn đá đủ nhiều, Trân Trọng cùng Vương Bưu đoán chừng tại đây đoạn đường trước liền dẹp đường trở về phủ. Chỉ cần qua cái này một đoạn ngắn vách đá, phía sau chính là dọc theo ngọn núi xoay quanh dốc đứng, xung quanh cũng sinh trưởng rất nhiều có thể nắm lấy coi như an toàn dây thường dây leo. Cứ việc vẫn như cũ nguy hiểm, nhưng cũng coi là một đầu bình thường đường. Trường học cửa sau, bờ sông. Trung Phương Chính mang theo hơn 10 tên câu lạc bộ thành viên tại bên bờ lao nhanh. Đám người một tay nhấc lấy ngư cụ dương, một tay cầm cần câu, chạy đến ly thủy vực 10 mét có hơn mới dừng bước. Ngoá! Một tên thành viên phát ra gầm thét. Cái này cự niêm tuyệt đối là cố ý, nó căn bản không nghĩ rằng chúng ta câu cá, thậm chí còn muốn dùng sóng nước đem chúng ta đánh xuống. Chỉ thấy khu nước sâu bên trong đang có một đầu vượt qua dài 10 mét thân ảnh màu đen không ngừng tại trong nước lăn lộn, một cái sừng nhất là chú mục. Đương nhiên đó là trừ thạch trảo ưng cùng huyết nha mãng bên ngoài đầu thứ ba siêu phàm sinh vật, độc giác nghiêm. Độc giác nghiêm sở dĩ làm như vậy cũng không phải là không có nguyên do. Nó cái kia khổng lồ rộng lớn thân thể như là một chiếc cỡ nhỏ tàu ngầm, mỗi lần nhảy ra mặt nước lại rơi xuống, đều có thể tạo thành trên phạm vi lớn gợn sóng hướng phía bên bờ dũng mãnh lao tới. Hơi không chú ý, liền có thể bị sóng nước đập bay, sau đó bị lui về dòng nước kéo vào khu nước sâu. Những ngày này nó đã dựa vào thủ đoạn này thành công không ít lần. Nhân loại ăn thật ngon, nhưng quá nhỏ. Tại số lượng không đủ nhiều điều kiện tiên quyết, hoàn toàn không cách nào thỏa mãn khẩu vị của nó. Trung Phương sắc mặt khó coi đến cực hạn, tức giận đến thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Từ khi sự kiện đẫm máu ngày thứ hai bắt đầu, liền có người lục tục ngo ngoe ra ngoài tìm kiếm con mồi, câu cá câu lạc bộ cũng không ngoại lệ. Siêu phàm sinh vật mặc dù đáng sợ, nhưng người tóm lại muốn ăn cơm. Bờ sông lại lần nữa nhiều hơn không ít tìm kiếm thức ăn người, trong đó câu cá câu lạc bộ chính là chủ lực. Ngay từ đầu, Độc Giác Nghiêm sẽ còn tại khu nước sâu lộ ra đầu quan sát người bên bờ, ý đồ tìm cơ hội ăn người. Nhưng khoảng cách bên bờ hơn 10 mét nó hoàn toàn không cách nào tìm tới cơ hội, chỉ có thể làm nhìn xem. Thời gian dần trôi qua mọi người đều quen thuộc, cũng biết nhược điểm của nó, chỉ cần không tiến vào khu nước sâu, đợi tại bên bờ nó liền không có cách nào. Nhưng bạn không nghĩ tới, cái này siêu phàm sinh vật liền cùng sẽ suy nghĩ đồng dạng, thế mà tiến hóa. Cùng tất cả mọi người chơi lên binh pháp. Chương 63, dưỡng xà nhân, hố trời đất chúng. Chương 63, dưỡng xà nhân, hố trời đất chúng. Mắt thấy ăn không được người, một lúc sau Độc Giác Nghiêm không xuất hiện. Tất cả mọi người coi là nó từ bỏ ăn người, ly khai bên bờ, rốt cục có thể an tâm câu cá chuyển con cua tìm kiếm thức ăn. Thẳng đến một lần sóng lớn xuất hiện, đem mấy cái ngay tại bên bờ khiêng đá khối tìm con cua người đập bay mới thôi. Nó lại sẽ lặng yên không tiếng động trốn ở đáy nước, sau đó tại nhiều người địa phương đột nhiên bật lên, chế tạo ra sóng biển đồng dạng to lớn sóng nước. phải biết con sông lớn này mặt đất cùng thủy vực cũng không phải là thẳng đứng phân giới, mà là từ cạn tới sâu. Bên bờ nước cạn trong vùng có rất nhiều lớn nhỏ không đều hòn đá, chỉ có lại hướng trước hơn 10 mét mới có thể dần dần đem người bao phủ, tiến vào khu nước sâu. Đại đa số người tại bờ sông tìm kiếm thức ăn khó tránh khỏi sẽ dẫm vào trong nước. Câu cá cũng là như thế, cơ hồ đều phải chuyển cái băng ngồi nhỏ tại nước cạn khu ngồi câu cá. Chỉ có khoảng cách như vậy mới đủ xa, có thể đem mồi câu thả vào khu nước sâu câu được cá lớn. Nguyên nhân chính là như thế, tự niêm chế tạo sóng nước không có dấu hiệu nào hạ, đại đa số người đều sẽ bị đánh cho dưới chân mất cân bằng, không đợi đứng lên, liền sẽ bị kéo vào khu nước sâu. Hai ngày không đến, bờ sông không có hơn 20 người, trong đó một nửa đều là câu cá câu lạc bộ thành viên. Hôm nay Trung Phương bọn hắn học thông minh, không đạp nước bên trong, liền đứng trên bờ. Cùng lắm thì thiếu câu hơi lớn cá, chỉ câu cá nhỏ bọn hắn cũng nhận, rốt cuộc mệnh trọng yếu nhất, tuyệt không thể cho cự niêm dùng sóng nước đập người cơ hội. Ai nghĩ đến cự niêm càng kỳ quái hơn, cũng không biết nó là có chủ tâm quấy rối, vẫn là kiên nhẫn muốn tiếp tục chế tạo sóng nước đập người. Trung Phương bọn người một câu cá, nó liền nhảy ra mặt nước. Đợi đến đám người dịch chuyển khỏi vị trí, đổi chỗ khác câu, chỉ chốc lát nó lại theo sau. Nửa ngày xuống đám người câu được cá ít đến thương cảm. Câu cá câu lạc bộ căm tức không được, cuối cùng thương lượng một cái biện pháp. Câu lạc bộ tất cả mọi người chia khác biệt tiểu đội, trực tiếp cách xa nhau mấy trăm mét, tại khác biệt vị trí câu cá, coi như một chỗ bị quấy nhiễu, còn lại tiểu đội cũng có thể tiếp tục câu. Kết quả đến tiếp sau liền là cự niêm tại đây nhảy một chút, lại chạy tới kia nhảy một chút, đến chưa ở trước mặt tất cả mọi người không ngừng nhảy câu. Sóng nước một đợt núi một đợt tiếng vang cũng không ngừng quanh quẩn tại không trung. Người bên bờ cá câu không thành, quần áo cũng từ đầu ẩm ướt đến chân, thậm chí không kịp phản ứng hạ cần câu ngư cụ đều sẽ bị sóng cuốn đi. Trung Vương đã nhớ không rõ nhóm người mình bị cự niêm quấy nhiêu bao nhiêu lần, giờ phút này hắn muốn giết cự niêm tâm đều có. Câu lạc bộ mấy chục tên thành viên, cả ngày xuống tới câu được cá còn không có 10 đầu. Còn tiếp tục như vậy, toàn bộ câu lạc bộ đều phải uống gió tây bắc. Cự niêm chưa trừ diệt, bọn hắn căn bản câu không đến một con cá. Soạn, đại nhân, cá lại thêm một ít. Không sai biệt lắm có ngày hôm qua 2/3, tranh thủ thời gian đổ vào cá dương trở về. Vương Bưu đem cất giấu cá dương cầm tới, theo cá trong lồng cá bị đổ vào trong đó, hai người lại lấp điểm sớm chuẩn bị tanh hôi nội tạng để vào cá lồng, dơ lên, cá dương liền chạy. Ngay tại vừa rồi, đuổi tại trước khi trời tối trở lại bãi cỏ hoang hai người, thấy được một đạo hắc ảnh từ đỉnh đầu không trung bẽ qua. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là đi săn về tổ thạch trảo ưng. Cứ việc khoảng cách núi hoang đã đầy đủ xa, Trần Trọng cùng Vương Bưu vẫn như cũ không dám trì hoãn, 10 điểm nhanh chóng đem tất cả cá lấy được đóng gói liền chui tiến bãi cỏ hoang, hướng phía rừng cây phương hướng phóng đi. Lệ vừa chạy vào rừng cây, một đạo chọc tan bầu trời ưng rít gào chuyển tới, mặc dù đã mơ hồ, nhưng lại có thể rõ ràng nghe thấy trong đó ẩn hàm ngang ngược. Tức giận, Vương Bưu sững sờ. Nói nhảm, ba viên trứng đều cho người ta làm không còn, có thể không tức giận sao? Tranh thủ thời gian trượt. Trần Trọng không nói hai lời giơ lên cá dương chạy nhanh hơn. Đằng sau có ứng chứng Vương Bưu cũng bận rộn lo lắng đuổi theo. Sắc trời đã dần dần lờ mờ, không ra nửa giờ, mặt trời liền sẽ triệt để xuống núi. Ngoại trừ ban đêm sinh vật, cơ hồ tất cả động vật đều sẽ đợi tại xào huyệt của mình, huyệt động bên trong sẽ không ra ngoài. Nhưng mà thạch trảo ưng lại bay ra ngoài. Nó muốn đi phương hướng cũng không phải là trường học, mà là một chỗ khác trong rừng đất trũng. Lão đại, chúng ta hôm nay lại lấy được hơn 20 đầu rắn, còn có một cái dương trừng rắn, chắc hẳn đầy đủ chúng ta ăn được đã mấy ngày. Trường học phía tây khu vực, 5000 mét có hơn rừng rậm đất trũng biên giới, đang có hơn 30 người vụn vặt lẻ tẻ đi ở trong đó. Người cầm đầu chính là Phạm Khải. Sau lưng hắn, hơn 10 tên thành viên trong tay đều dẫn theo gỗ đặt trước thành đơn sơ chiếc lồng, bên trong giam giữ từng đầu nhan sắc đủ loại rắn. Thậm chí còn có nhân thủ bên trong dẫn theo túi, chứa từng quả màu trắng lại gấp dính cùng nhau trứng, đương nhiên đó là trứng rắn. Vẫn là may mắn mà có Ngô Dũng, nếu như không phải kiến thức của ngươi, chúng ta làm sao có thể tìm tới nhiều như vậy ăn thịt. Nhìn xem nhiều như vậy đồ ăn, Phạm Khải tâm tình thật tốt, vỗ bên cạnh thấp bé trung niên nam nhân. Vì đại nhân hiệu lực, là tiểu nhân chỗ chức trách. Ngô Dũng hung hăng cười làm lành, không biết là e ngại người trước mắt, hay là thật lấy lòng. Ai nói cấp dê chiêu mộ thẻ tìm đều là phế vật? Ta chiêu này dưỡng xà nhân, chẳng phải cho chúng ta toàn bộ câu lạc bộ giải quyết chủ yếu nơi cung cấp thức ăn sao? Phạm Khải vừa nói, một bên lộ ra nụ cười. Ngô Dũng đúng là hắn chiêu mộ mà đến, không có khác ưu điểm, chỉ có bắt rắn nuôi rắn cái này một cái năng lực. Ngay từ đầu đám người còn đối rắn 10 điểm kháng cự, ít nhiều có chút không dám ăn. Nhưng theo mấy ngày kế tiếp đói lợi hại, thịt rắn một nấu, thật là thơm. Uống vào cùng canh gà một cái vị. Cách đấu câu lạc bộ cơ hồ người người đều yêu ăn thịt rắn, bắt rừng cây ở giữa rắn cũng đã trở thành bọn hắn những ngày này chủ yếu nhất nơi cung cấp thức ăn. Thậm chí không chỉ bắt rắn, cân nhắc đến mời chào càng nhiều thành viên, lớn mạnh câu lạc bộ đối kháng sinh tồn hội nhân tố, Phạm Khải còn bắt đầu sinh ra nuôi rắn ý niệm. Rừng cây bên trong, mặc kệ đại xà tiểu xà vẫn là trứng rắn, hết thể mang về, có thể ăn thì ăn, không thể ăn thì nuôi bắt đầu. Ngô Dũng, ngươi rất không tệ, hôm nay tìm nơi này mặc dù xa một chút, nhưng hoàn toàn chính xác cất giấu rất nhiều rắn, ngay cả trứng rắn đều nhiều như vậy, xa so với trước mấy ngày tìm tới hơn rất nhiều. Phạm Khải vô Ngô Dũng bà bay, một mặt thượng vị giả tư thái. Ngô Dũng vốn là thấp hơn phân nửa đầu, giờ phút này càng là cúi thấp đầu lâu lộ ra nụ cười khó coi. Tiểu nhân cái này một thân tìm rắn bản lĩnh có thể để cho đại nhân cao hứng liền tốt, giống rắn cái này sinh vật liền vui giấu ở loại địa thế này ở mức dâm mát, lại ánh nắng không cách nào tuân theo chi địa. Cái này đất chúng to lớn như thế, giống như hô trời, chúng ta hôm nay tìm tới rắn, chỉ sợ còn chưa đủ trong đó một phần ngàn đâu. Phạm Khải nhẹ gật đầu, vậy thì tốt ta, hôm nay quá muộn, lập tức trời tối, đến nhanh đi về, ngày mai lại nói tiếp đến, về sau nơi này chính là chúng ta chủ yếu đi săn trận.
Đúng, đại nhân.
Ngay tại cách đấu câu lạc bộ người lên đường lúc rời đi, bất thình lình, trước mắt đen.
Ừm.
Bầu trời làm sao đột nhiên đen? Đám người sững sờ, cứ việc mặt trời đã bắt đầu xuống núi, nhưng còn không đến mức lập tức đen đưa tay không thấy được năm ngón a. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, tất cả mọi người triệt để sợ choáng váng. Chỉ thấy một con tre khuất bầu trời thân ảnh, chẳng biết lúc nào xoay quanh tại rừng rậm trên không.
Chương 64, ương răng chém giết, không chết không thôi chẳng diện.
Chương 64, ương răng chém giết, không chết không thôi chẳng diện.
Đây là
cự ưng.
Phạm Khải con người đột nhiên rụt lại, ngay cả âm thanh đều đang run rẩy, hắn không rõ cự ưng tại sao lại xuất hiện ở nơi này.
Hơn 30 tên cách đấu câu lạc bộ người, tại chỗ dọa đến run chân. Thậm chí nhìn qua đỉnh đầu quái vật khổng lồ hai mắt lật một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Lệ
thạch trảo ương rất có lệ khí thanh âm vang vọng cả mảnh trời cái hố địa, cánh phiến ra cường đại kình phong để tất cả cây cối điên cuồng đông đưa. Không biết là thiên địch mang tới huyết mạch đắc chế, vẫn là thạch trảo ương mang tới cảm giác gáp bách quá mạnh lồng bên trong rắn nôn nóng bất an, không ngừng xoay người ý đồ thoát đi.
Dán,
dán.
Một tên thành viên thét lên lên tiếng.
Dán không trong lồng sao? Gọi cái rắm.
Một người khác vừa định quát lớn, lại đột nhiên cứng đờ.
Chẳng biết lúc nào, đất chúng bốn phía xuất hiện đến không hết rắn.
Nhan sắc khác nhau, lớn nhỏ không đều, trong đó thậm chí xen lẫn một chút hình thể mấy thước mãng xà.
Bọn chúng đều từ đất chúng chôn sâu leo ra, ngay tại cấp tốc hướng phía ngoại giới thoát đi.
Nhiều như vậy rắn, tại sao có thể có nhiều như vậy rắn?
A a a.
Rắn bỏ đi lên,
a.
Một người đang lùi lại quá trình bên trong không cẩn thận đạp trúng một đầu trắng đen sen cái rắn, bị đau nó một ngụm cắn.
Sau đó lại cấp tốc chui vào mặt đất, bắt đầu cấp tốc thoát đi.
Vậy rắn thực sự quá dày đặc đến đã từ trên chân của bọn họ bỏ qua.
Cách đấu câu lạc bộ hơn 30 tên thành viên đã triệt để sợ choáng váng, bọn hắn nơi nào thấy qua cảnh tượng như vậy.
Trên trời cự ứng xoay quanh, mặt đất đếm không hết rắn xuất hiện.
Trong chốc lát tất cả đều cứng ngắc tại nguyên chỗ run thành cái sàng, không dám bước ra một bước.
Nô Dũng, đây là có chuyện gì?
Phạm Khải cưỡng chế nội tâm sợ hãi, quắt chói thai lấy hỏi thăm.
Đại
nhân, tiểu nhân cũng không biết à, loại này vạn xà ra tổ mà chạy hình tượng, cũng là tiểu nhân lần đầu tiên trong đời thấy, có lẽ là không chúng cự ưng để bọn chúng cảm nhận được uy hiếp, bản năng muốn thoát đi nơi đây.
Thảo.
Phạm Khải mắng to một tiếng, mặc kệ nguyên nhân gì, nơi này khẳng định không thể ở nữa, đội vàng kêu gọi tất cả thành viên chạy trốn. Nhưng mấy câu gọi xuống lại không một người dám động, tất cả mọi người sợ hãi không thôi nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn.
Đại ca, đất này mặt đều là rắn, căn bản không dưới mặt đất chân, chạy thế nào a?
Đúng vậy a, ta đã thấy không dưới 10 loại rắn độc đi qua, vạn nhất bị cắn sẽ muốn mệnh.
Phải không chúng ta đợi rắn đi qua lại chạy?
Chúng ta trốn ở rừng cây giữa bầu trời trên cự ương giống như cũng không phát hiện chúng ta, đi ra ngoài chẳng phải là lại càng dễ trở thành mục tiêu.
Đúng vậy a, huống hồ những con rắn này chỉ lo đảm mệnh, thật giống như hai chúng ta bất động liền không có việc gì.
Lời còn chưa dứt, hố trời đất chúng chỗ sâu phát ra một cỗ chấn động.
Cứ việc cực kỳ yếu ớt, nhưng tất cả mọi người vẫn là rõ ràng cảm giác được cỗ này động tĩnh.
Không kịp ngẫm nghĩ nữa là nguyên nhân gì, một đầu toàn thân bị đỏ sẫm lân phiến bao khỏa cự mãng từ lòng đất leo ra, hướng phía trong hố sâu tráng kiện nhất cổ thụ trên bò đi.
Đám người không biết cây này lớn bao nhiêu, cũng không biết mảnh này hố trời đất chúng sâu bao nhiêu.
Nhưng nó dù cho từ đất chúng hố sâu dưới đáy mọc ra, mắt thường có thể nhìn thấy thân cây vẫn như cũ vượt qua 100 mét, độ rộng chỉ sợ 5-6 người đều ôm không được.
Dù là dài đến 20 mét cự mãng, leo lên trên tảng cây cũng bất quá mới miễn cưỡng quấn quanh 3-4 vòng tà hưu.
Ngọn cây lục quan như là tấm màn đen giống như che đậy lấy phía dưới, khiến cho mảnh này đất chúng lâu dài không thấy ánh nắng, âm lãnh ẩm ướt.
Khổng lồ như vậy cổ thụ, tại đây mảnh nguyên thủy rừng cây ở giữa đều 10 điểm hiếm thấy, chỉ sợ chí ít có hơn ngàn năm thụ linh, chính là đến mấy ngàn gần vạn năm cũng có thể.
Nơi này là
cự mãng hang ổ.
Nhìn thấy bò lên trên cổ thụ cự mãng, tất cả mọi người càng thêm chấn kinh một bước.
Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, tìm một ngày tìm tới tuyệt hảo bắt gián địa, lại là siêu phàm sinh vật xảo huyệt.
Phạm Khải càng là hoài nghi nhân sinh.
Nhớ tới Ngô Dũng trước đó đã nói, dạng này âm lãnh ẩm ướt không thấy ánh nắng hố trời đất chúng, thụ nhất loại rắn yêu thích.
Cũng đúng, đã như vậy, kia cự mãng cũng chuyện đương nhiên sẽ đem nơi này coi như hang ổ, chiếm cứ ở chỗ này.
Đạo lý đơn giản như vậy, vì cái gì mình như thế ngu xuẩn, trước đó không nghĩ tới.
Nguy hiểm thật, hôm nay một mực tại đất chúng bên ngoài bắt rắn, không có xâm nhập trong đó, nếu như đụng vào, chỉ sợ hơn 30 người sớm liền trở thành trong rừng xương khô.
Huyết nha mãng dọc theo đại thụ không ngừng hướng lên trên treo đi, rất mau tới đến giữa không trung cùng thạch trảo ưng ngang hàng vị trí.
T.
Chỉ thấy nó mở ra răng nanh miệng lớn, phát ra mãnh liệt chói tai thử âm thanh, tựa như đang cảnh cáo thạch trảo ưng đây là địa bàn của mình.
Động vật đều có lãnh địa ý thức, vô luận cường đại vẫn là nhỏ yếu, siêu phàm sinh vật cũng không ngoại lệ.
Phát sinh xung đột, bình thường cũng sẽ trước tiến hành gào thét đe dọa, ý đồ lấy khí thế dọa lùi đối phương.
Rốt cuộc đối với rất nhiều động vật mà nói, đối mặt hình thể không kém bao nhiêu kẻ xông vào, coi như thắng, cũng có thụ thương tử vong phong hiểm.
Có thể không đánh mà thắng dùng khí thế chấn nhiếp đối phương ly khai, tự nhiên là tốt nhất.
Huyết nha mãng giờ phút này chính là làm như vậy.
Nhưng thạch trảo ưng lại không để ý đến, trực tiếp hướng phía huyết nha mãng phóng đi, động tác nhanh chóng không có một chút do dự.
Phốc thử.
Sắc bén nham thạch cự trảo nhẹ nhõm bắt lấy thân rắn, vừa dùng lực, cứng rắn lân phiến như là đậu hũ trực tiếp đâm xuyên, mảnh vỡ cùng máu tươi rất nhanh thuận vết thương chảy ra.
Huyết nha mãng bị đau, mở ra tinh buồn miệng lớn hướng phía đối phương cắn.
Nhưng mà thạch trảo ưng dày đặc lông vũ lại triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, khiến cho nó hoàn toàn không cắn nổi.
Phốc thử.
Lại là lân phiến nổ tung huyết nhục xé rách tiếng vang.
Thạch trảo ưng nhọn mỏ như là thiết truy, tại huyết nha mãng trên cổ mổ ra một cái to lớn lỗ máu. Huyết nha mãng triệt để cảm nhận được tử vong nguy hiểm, một đôi mắt dọc bên trong ngoại trừ thật sâu phẫn nộ bên ngoài chính là nghi hoặc. Song phương cho dù oán hận chất chứa đã sâu, nhưng ở kiên kỵ thực lực đối phương điều kiện tiên quyết, cũng sẽ không đặt chân riêng phần mình lãnh địa, săn mồi cũng tại núi hoang cùng đất chúng chung quanh, một mực tường an không được gì. Ngoại trừ bởi vì nhân loại lần kia tại bờ sông gặp nhau, phát sinh một lần ngắn ngủi xung đột, nhưng cũng bởi vì không có ổn an thực lực của đối phương, phủ điểm vết thương nhẹ riêng phần mình lui đi. Nhưng hôm nay, làm sao đột nhiên cùng như bị điên? Thân là siêu phàm sinh vật, huyết nha mãng trí thông minh đã viễn siêu đồng loại, có thể tiến hành đơn giản suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ của hắn năng lực khách quan nhân loại vẫn như cũ đơn giản, khiến cho nó căn bản nghĩ mãi mà không rõ nguyên do trong đó. Nhưng nó biết, cái này ứng điên rồi, muốn cùng mình không chết không thôi. Thật sự nếu không sử xuất toàn lực, chỉ sợ sẽ đi vào đồng tộc theo gót. Huyết nha mãng mượn cổ thụ cấp tốc leo lên tại thạch trảo ưng trên thân. Hai đại siêu phàm sinh vật lẫn nhau trói buộc hạ tại không trung mất cân bằng, trực tiếp rơi xuống, nhập vào rừng cây đụng ngã vô số cây cối, khiến cho mặt đất chấn động dơ lên một trận bụi đất. Rất nhanh, bụi đất ở giữa tràn ngập ra một cỗ màu tím sương mù. Sương mù tím tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền bao trùm phương viên vài trăm mét. Phát sinh hết thảy quá nhanh cũng quá mức đột nhiên. Cách đấu câu lạc bộ đám người triệt để bị sợ choáng váng, như là tượng đá đồng dạng đứng tại chỗ, nhất thời không biết nên làm cái gì. Trung quanh đều là gián độc, hai con siêu phàm sinh vật tại vài trăm mét có hơn chém giết, tất cả mọi người trong lòng còn có may mắn, có lẽ chiến đấu sẽ không ảnh hưởng đến bên này. Chương 65, xương độc tràn ngập, kiểm kê thu hoạch. Chương 65, xương độc tràn ngập, kiểm kê thu hoạch. Cứ việc thấy không rõ trong xương mù xảy ra chuyện gì, nhưng từ một tiếng to rõ lại mang theo thống khổ ưng tiếng gào đó có thể thấy được, từ không trung đi vào mặt đất về sau, cự ưng tụ thương. Nhưng ngay sau đó, một khối mang theo đỏ sẫm vảy rắn khối lớn huyết nhục từ trong xương mù bay gian đện ở mặt đất, đồng thời truyền đến cự xà kêu rên gào thét. Song phương đều bị trọng thương, cũng đều đang liều mạng. A a a. Một tên thành viên tiếp xúc đến màu tím xương mù, thân thể truyền đến đau đớn để dưới hắn ý thức nhìn lại, chỉ thấy nửa bên quần áo đều bị ăn mòn hầu như không còn, làn da cũng tại nát giữa. Đám người giật mình, lúc này mới phát hiện phàm là bị xương mù tím tiếp xúc đến cỏ dại cây cối đều xuất hiện khác biệt trình độ ăn mòn. Theo xương mù tím bao phủ càng lâu, loại này ăn mòn liền càng rõ ràng. Đây là xương độc. Chạy. Phạm Khải sắc mặt đại biến, dẫn đầu quay người lao nhanh. Hiện tại đã không để ý tới mặt đất đếm không hết rắn độc, nếu như chạy, khả năng bị rắn cắn bên trong, nhưng chỉ cần không phải rắn độc liền có sống sót tỷ lệ. Nhưng nếu như không chạy, bị xương độc tiếp xúc đến chắc chắn phải chết. Đồ đần đều có thể ngay đầu tiên làm ra lựa chọn chính xác nhất. Cách đấu câu lạc bộ còn lại thành viên cũng giống như thế, đầu trống giống hạ, theo bản năng đi theo Phạm Khải liều mạng lao nhanh. Leo lên trên mặt đất rắn bị một cước chân đạp bên trong, bản năng hướng phía trên tắt tới. May mắn, tốc độ rất nhanh có thể tránh thoát. Bất hạnh, tại chỗ tiếng kêu rên liên hồi, té ngã cút xuống mặt đất, ngay sau đó bị càng nhiều rắn cắn xé quấn quanh. Tất cả mọi người tại cùng xương độc thi chạy, mà phía sau hố trời bên trong, cự ưng cùng huyết mãng chém giết vẫn còn tiếp tục. Cuối cùng trở về, giáo sư lầu cho hạ, dơ lên cá dương trần trọng cùng con ưng chứng vương biểu thở hổn hển. Hai người một ngày đều đang phi nước đại, chưa bao giờ có nghỉ ngơi, đặc biệt là phát hiện thạch trảo ưng về tổ về sau, càng là chạy không mang theo ngừng. Vương Biểu, vừa rồi ngươi có nghe được cái gì thanh âm không có? Đại nhân, thuộc hạ không có nghe được. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác mơ hồ nghe được một chút? Trân trọng một bên hướng phía đi lên lầu, một bên nỉ non tự nói. Trở về thời điểm, mình luôn luôn có thể nghe được một chút yếu ớt tiếng vang từ trường học phía tây phương hướng chuyển đến. Tựa như lệ thiếu, lại giống buồn bực chấn, nhưng lại mười điểm yếu ớt như là nghe nhầm đồng dạng. Thật chẳng lẽ là nghe nhầm? Vẫn là có được giã thu trực giác, năng lực nhận biết so người bình thường càng thêm nhạy càng hạn, thật nghe được cái gì? Kết, trọng ca, ngươi rốt cục trở về, trời tối đều nhanh 2 giờ, ngươi không về nữa ta đều cho là ngươi bị ưng điêu đi. Sau khi cửa mở, từ quân đầu tiên là sững sờ, rất nhanh mở lên trò đùa. Trên đi một bên chơi. Trân trọng cười mắng một tiếng, dẫn theo cá dương cùng Vương Bưu xâm nhập trong môn. Trong phòng ngoại trừ từ quân giả văn bên ngoài, Thẩm Tâm Nhu cũng tại có vẻ như đều ngồi ở trên ghế salon chờ lấy. Nhìn thấy Trần Trọng hai người trở về, nàng đội vàng đứng dậy đi đến phòng bếp, từ bên trong mang sang lớn một nồi thịt hầm. Trọng ca, Vương Bưu ca, ăn cơm. Những này thịt tất cả đều là gà rừng cùng bắt chim trên mạng bắt chim bay đôn như mà thành, cứ việc nhìn tương đối tạm, nhưng mùi thơm lại không so câu người. Các ngươi chuyên chờ lấy chúng ta đây. Đúng a? Kỳ thật các ngươi trước tiên có thể ăn, không tất phải chờ chúng ta hai. Vậy không được. Từ quân ca nói, ngươi nếu là không về nữa, hôm nay đừng nói ăn cơm, cảm giác cũng sẽ không ngủ, tất cả đều được ra ngoài tìm ngươi, thẳng đến tìm tới mới thôi. Trân trọng mắt nhìn từ quân. Từ quân lộ ra bình thường tiện hề hề nụ cười. Hai người một câu đều không nói, lại thắng qua thiên ngôn bản ngữ. Vẫn là câu nói kia, không phải thân huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ. Dùng cơm thời gian cực kỳ vui sướng, cũng rất ngắn. Mệt mỏi một ngày Vương Bưu cùng Trần Trọng ăn lên cơm đến ăn như hổ đói, nhanh gọn làm hơn phân nửa nồi chim thịt. Mang theo thỏ rừng chạy một ngày, đến tranh thủ thời gian lấy ra, đừng cho buồn bực xảy ra vấn đề. Trân Trọng vừa nói một bên từ Vương Bưu trong tay tiếp nhận ba lô. Trọng ca, chúng ta lại bắt được sống thỏ rừng. Từ quân kinh nghi hỏi. Không sai, hơn nữa còn là hai con, một được một cái. Trân Trọng cười từ trong bọc đưa ra hai con thỏ rừng, cứ việc so sánh sáng sớm không như vậy tinh thần, nhưng giờ phút này vẫn như cũ tràn ngập sức sống, hiển nhiên không xảy ra vấn đề gì. Kia thỏ rừng chẳng phải là ghép đôi, có thể sinh tiểu nguyệt giã rồi. Từ quân mặt lộ vẻ vui mừng, tranh thủ thời gian sẽ tới tỉ mỉ xem xét hai con thỏ rừng. Không sai, A quân, phòng vệ sinh ngươi dùng đất chống thẻ núi rộng A. Trân trọng nhìn xem đã không có rào chắn nơi hẻo lánh mở miệng hỏi thăm. Núi rộng, hai tấm đất chống thẻ toàn dùng, phòng vệ sinh hiện tại diện tích đoán chừng có 70 cái mét vuông, so với bình thường hai căn phòng chung cư còn lớn hơn, hoàn toàn đầy đủ thả chăn nuôi động vật kiến trúc. Ngay sau đó, Từ Quân nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian tiếp tục nói, nhưng ta chỉ đem rào chắn rời đi vào, không có tiến gian phòng của ngươi chuyển lồng thú, ta nghĩ đến chờ trọng ca ngươi trở về mình chuyển. Trân trọng cười cười không nói gì, trực tiếp đi đến gian phòng đem chứa thỏ rừng lồng thú nâng lên phòng vệ sinh. Lúc này phòng vệ sinh bộ dáng lại biến. Ngoại trừ nguyên bản liền có gạch men sứ vách tường mặt đất bên ngoài, còn lại thêm ra vị trí cùng gian phòng phòng khách phát triển ra không gian giống nhau như lúc, cùng loại xi măng chất liệu lại xám trắng một mảnh. Phòng vệ sinh cửa sổ đánh lớn mở ra. Nơi hẻo lánh bên trong lấy rào chắn, vịt hoang ngay tại cột biên thủy cái đầu nghỉ ngơi. Dù là có người đi đến nó bên cạnh cũng chỉ là có chút hơi ngẩng đầu, liền chuyển tới một bên tiếp tục ngủ đi. Hiển nhiên trải qua mấy ngày nữa chăn nuôi cho ăn, đối với có người trong nhà nó đã quen thuộc, sẽ không xuất hiện ngày đầu tiên lúc nhất kinh nhất sợ phản ứng. Thỏ rừng cũng giống như thế, mặc dù vẫn là đối với nhân loại cảm thấy sợ hãi, vừa có người tới gần liền hướng lồng bên cạnh co lại, nhưng ít ra tại bình thường ăn. Cân nhắc đến không cùng loại loại da cầm da súc cần nhất định không gian, trân trọng đem lồng thú đặt ở một bên khác nơi hẻo lánh, khoảng cách vị hoang có cái hơn 10 mét. Sau đó lại đem mới trộm tới hai con thỏ rừng để vào lồng thú. Lần này chúng ta liền có ba con thỏ hoang, nghe nói con thỏ hàng năm có thể hạ rất nhiều ổ con, có phải hay không sinh sôi bắt đầu tương đương nhanh à? Nhìn xem lồng bên trong thỏ rừng, Thứ Quân ở bên hết sức tò mò. Không sai. Trân trọng nhẹ gật đầu, 5 mét vuông lồng thú nuôi một con thỏ hoang vẫn được, ba con cũng có chút chế lớn, cũng không biết có thể hay không thu hoạch được càng nhiều lồng thú thẻ, hay là cao cấp hơn cái này tấm thẻ. Đúng vậy à, thực sự không được chúng ta cũng chỉ có thể mình tạo cái quan giá thỏ chết lồng, chính là không có tấm thẻ gia tốc sinh trưởng hiệu quả có chút thua thiệt. Được rồi, trước như thế nuôi đi, còn có cá chui vào hồ. Mấy người dơ lên cá dương đi đến hồ cá bên cạnh. Có lần thứ nhất chọn cá kinh nghiệm, lần này lựa bắt đầu hết sức nhanh chóng, chỉ chốc lát liền sàng chọn hoàn tất. Lần này cá lấy được đại khái 70 đến cân, trong đó hơn 30 cân là có thể nhập đường cá. Còn lại 40 cân, có một nửa đều là cá chết cùng thụ thương cá, hoặc là cho ăn bị hoang, hoặc là giữ lại mình ăn. Về phần một nửa kia, thì là lươn, cá trạch, con cua, cỡ nhỏ ăn thịt cá cùng ốc nước ngọt cái này cá lấy được. Lần đầu tiên cá lấy được rất nhiều lươn cùng cá trạch con cua cái gì đều lãng phí, bởi vì tạp ngư quá nhiều, trong thời gian ngắn thực sự ăn không hết. Tăng thêm cái này cá lấy được xử lý quá phiền phức, cơ hồ hơn phân nửa đều đốt cho bị hoang. Nhưng lần này khác biệt, trân trọng trong tay có được một trương vũng bùn thẻ. Có thể hoàn mỹ dung nạp những này không thích hợp hồ cá lấy được, đồng thời còn có ấp trứng dương thẻ, cũng cần lập tức an trí. Chương 66, nợ ứng trứng, ngồi xem bệnh thu hoạch. Chương 66, nợ ứng trứng, ngồi xem bệnh thu hoạch. Cái này vũng bùn đủ lớn à, lần này chúng ta bắt cá trạch con cua cái gì, rốt cục có địa phương nuôi. Đồng ruộng bên cạnh, Từ Quân nhìn qua thay thế rào chắn vị trí cũ vũng bùn, trong mắt tràn đầy mới lạ. Tấm thẻ kiến tạo vũng bùn cùng truyền thống trong ấn tượng vũng bùn không kém bao nhiêu. Không đủ một trường sâu dưới nước có dày đặc đường bùn, bốn phía cũng bị cứng lại bùn đất lũy thành một vòng cao 30 cm ủi sườn núi, không đến mức để trong đó sinh vật tùy ý lật ra đến. Cũng không tệ lắm, vị trí vừa vặn. Trân trọng đối trước mắt bố cục có chút hài lòng. Vũng bùn cùng đồng ruộng gần sát sắp xếp, vừa vặn chiếm cứ phòng bếp bên trên trống không vị trí, không giống trước đó rào chắn để ở chỗ này như vậy trống trải. 20 mét vuông không tính quá lớn, nhưng nuôi một chút cá trạch con cua loại hình đồ chơi hoàn toàn đầy đủ, bao quát một chút thịt ăn cá cũng có thể để vào trong đó. Vương Vũ đem thùng lấy tới. Theo Trân trọng lên tiếng, Vương Vũ đem trước đó sàng chọn ra cá lấy được cầm tới. Trong đó phần lớn đều là cá trạch, lươn, ốc nước ngọt, con cua, sông tôm, cùng một chút cá nheo, hắc ngư loại này ăn thịt cá. Theo hơn nửa thùng đổ vào trong đó. Rất nhanh vũng bùn nguyên bản coi như thanh tịnh mặt nước liền bị quấy lên trận trận bùn cát, trở nên đục ngầu một mảnh. Cá trạch lươn trời sinh ưa thích tại trong bùn đào hang, con cua ốc nước ngọt cũng yêu tại bùn cát ở giữa dấu kín, vũng bùn hoàn cảnh quả thực quá thích hợp nó nhóm. Về phần hắc ngư cá nheo loại này ăn thịt cá có thể ở bên trong tùy tiện ăn, chỉ cần bọn chúng có thể ăn. Mỗi ngày cá lồng bắt được những này đồ chơi nhỏ nhiều căn bản đến không hết, vừa bạn có thể nuôi bắt đầu mình ăn, tiện thể cho ăn những này ăn thịt cá. Tôm cá con cua cứng rắn một chút nước, liền đã lập tức thích ứng, không có nửa điểm bài xích. Trọng ca, cá trạch cá chuối cái này ta ngược lại không lo lắng, ngươi nói ốc nước ngọt cùng con cua có thể hay không bỏ lên chạy à? Nhìn qua mặc dù có đường đê, lại không tính quá cao bốn phía, Từ Quân có chút bận tâm. Trân trọng lắc đầu, bỏ lên có khả năng, chạy ngược lại không đến nỗi, chỉ cần vũng bùn hoàn cảnh phù hợp bọn chúng nhu cầu sinh trưởng, con cua càng muốn đợi trong nước cùng bốn phía hang bùn bên trong. Về phần ốc nước ngọt, ngược lại là khả năng bởi vì đẻ trứng chạy loạn. Bất quá lấy bọn chúng tốc độ bò, một đêm cũng bò không được bao xa, cùng lắm thì buổi sáng sau khi thấy một cước một lần nữa đá đi vào là được. Cũng là, Từ Quân cười cười, đem bọn nó nuôi dưỡng ở vũng bùn bên trong, về sau muốn ăn thời điểm bắt lại, cũng sẽ cực kỳ thuận tiện. Trân trọng nói, vũng bùn tác dụng không chỉ như thế, về sau nếu có may mắn lấy được sống dưới nước loại cây nông nghiệp, cũng có thể trồng ở bên trong. Lại có thể nuôi cá, lại có thể nuôi thực vật, trọng ca ngươi tấm thẻ này nhặt đáng giá a. Không chỉ nhặt được vũng bùn, còn có trương kia thuẫn. Trân trọng nhìn về phía trên bàn, ở nơi đó chính đặt vào một trương đường kính khoảng nửa mét hình tròn thiết thuẫn. Đây cũng là đập vỡ thạch chảo ứng chứng tuân ra tấm thẻ thứ hai, tinh thiết tấm chắn. Sớm tại trước khi ăn cơm Trân trọng liền sử dụng. Tấm chắn mặt trước từ tinh thiết chế tạo thành, cầm trong tay bộ vị thì từ thuộc da bao khỏa da tăng thoải mái dễ chịu, cầm trong tay tuy có trọng lượng cảm giác lại không nặng nề. Trước đó vì chắc thí thiết thuẫn lực phòng ngự như thế nào, Trân trọng chuyên môn cầm trong tay thiết thuẫn để Từ Quân dùng rượu chữa cháy nện. Mấy lần dồn đủ khí lực chém vào xuống tới, tay mặc dù bị chấn run lên, nhưng Thuẫn mặt cũng không có cái gì rõ ràng tổn thương, chỉ có từng tia nhỏ bé vết lõm, đủ để có thể thấy được hắn trình độ chắc chắn mạnh bao nhiêu. Thiết Thuẫn đường kính nửa mét, dù không tính lớn, nhưng một ít thời điểm bảo hộ một chút đầu ngực chờ trọng yếu bộ vị hoàn toàn không vấn đề. Nếu như quá lớn, chỉ sợ liền sẽ mất đi nhẹ nhàng tác dụng, dạng này vừa vặn. Trọng ca ngươi chuyến này thu hoạch quá lớn, đập hai viên ứng chứng thế mà tuôn ra hai tấm thẻ, còn mang về một viên ứng chứng, đúng, ấp chứng dương nhét hạ sao? Cũng không có vấn đề đi. Trân Trọng cũng có chút không xác định, nhớ mang mang ấp chứng dương giới thiệu vắn tắt nói qua toàn bộ dương thể diện tích đạt đến 3 mét vuông. Cầm về biến dị ứng chứng không quá nửa mét rộng cao, tuyệt đối sẽ không nhét vào không lọt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước tiên cần phải nhìn xem ấp chứng dương kết cấu như thế nào. Một rằng mặt có từng loạt tiểu cấu tạo, chỉ có thể để vào lớn nhỏ cỡ nắm tay bên trong trứng gà trứng vịt, vậy liền không cách nào. Càng nghĩ, cuối cùng Trần Trọng quyết định đem ấp chứng dương thẻ dùng tại gian phòng của mình. Đến một lần phòng khách thả đều là cỡ lớn tấm thẻ kiến trúc, thứ hai nếu như có thể nở ứng chứng, đặt ở gian phòng cũng có lợi thời khắc chú ý biến hóa. Theo tấm thẻ chậm rãi biến mất, một cái cao có 3 mét, chiều rộng 1 mét hình chữ nhật kiến trúc xuất hiện ở phía sau cửa. Ấp chứng dương mặt ngoài hiện vô số chất gỗ đường vân, hiển nhiên là từ gỗ chất liệu chế tạo thành. Chỉnh thể từ trên xuống dưới bị bình quân bị chia cắt thành 3 cái khác biệt phòng ấp chứng, có 3 cái độc lập trúc mảnh dương cửa. Mỗi một cái phòng ấp chứng đỉnh chót đều có một viên lớn chừng quả đấm màu đỏ hồng đá, tản ra hào quang nhỏ yếu, mang theo từng tia ấm áp. Nhìn thấy cái này, đám người cảm thấy hết sức ngạc nhiên, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ tảng đá kia phát sáng phát nhiệt nguyên lý. Nhưng nghĩ đến tấm thẻ loại vật này vốn là trái ngược lẽ thường, từ nó chế tạo ra kiến trúc mang theo một chút năng lực đặc thù, tựa như cũng hợp tình hợp lý. Thật muốn truy đến cùng bắt đầu, đồng ruộng hồ cá thể loại này sinh trưởng ra tốc hiệu quả, còn có đất chống thẻ trồng chất không gian mở rộng năng lực, xa so với ấp trứng trong dương tảng đá càng quỷ dị. Ấp trứng dương 3 cái độc lập phong ấp trứng, mỗi một cái ở giữa đều cất đặt lấy từng mảnh có thể sắp đặt trứng thú vật mâm gỗ. Bất quá những này mâm gỗ có thể tùy ý rút ra đổi vị trí, cũng không phải là hoàn toàn báo chết tại bên trong. Hiển nhiên là cân nhắc đến trứng thú vật lớn nhỏ khác biệt, để cho người sử dụng tự do lựa chọn. Trân Trọng triệt để an tâm. Cứ như vậy liền có thể lấy ra một cái phong ấp trứng mâm gỗ, đem ứng trứng cả viên để vào bên trong, không cần lo lắng không bỏ xuống được. Từ Vương Bưu trong tay cầm qua ba lô, kéo ra khóa kéo. Một viên như là ụ đá tử đồng dạng màu đen ứng trứng xuất hiện ở trước mắt. Lần thứ nhất nhìn thấy ứng trứng từ quân, Giả Văn, chính là đến Thẩm Tâm Nhu đều hết sức tò mò, không ngừng đánh giá nó. Trọng ca, ngươi xác định đây là thạch trảo ứng trứng a? Làm sao tối như vậy, cùng môi mực nước giống như? Ta cũng không biết, có lẽ biến gì đi. Trân Trọng vừa nói một bên đem ứng trứng lấy ra ngoài, để vào nợ trong dương. Theo ứng trứng để vào, dương đỉnh hòn đá tản ra mang theo ấm áp hương quang. Trân Trọng đóng cửa lại, kín kẽ phía dưới không có một tia sáng lộ ra. Gấp 5 lần ra tốc nở. Dựa theo tình báo nhắc nhở một tháng ấp trứng kỳ, không có gì bất ngờ xảy ra, không dùng đến 6 ngày, ứng trứng liền có thể thành công nở. Về phần nở về sau thạch trảo ứng có thể thành công hay không thuần hóa, liền phải nhìn về sau. Mấy người trở về đến phòng khách. Trân Trọng hỏi tới mấy người để ở nhà nhiệm vụ xử lý thế nào. Từ Quân chặn lại nói, "Trọng ca dựa theo ngươi trước khi đi nói, ta đi dưới lầu tìm bảo an đổi một gian một căn phòng chung cư, thì ở lầu 1, bỏ ra không đến 15 cân thịt muối, thành công làm một gian trung ý ngồi phòng. Thay xong về sau ta mang theo Dạ Văn cùng đi một chuyến thị trường giao dịch, tìm lần trước chúng ta nghe ngóng tình báo mang kính dâm người kia, cho hắn 2 túi mì tôm, để hắn trong khoảng thời gian này giúp đỡ tuyên truyền một chút, kết quả ngươi đoán làm gì?" "Thế nào?" Trân Trọng hỏi. Từ Quân vui vẻ, ngắn ngủi nửa ngày thời gian không đến, liền có tầm 10 đám người tìm tới chúng ta xem bệnh, tất cả đều là trị liệu dạ dày đau đớn cùng bị chật lây nhiễm. Đây là tuyên truyền vừa mới bắt đầu, hoàn toàn không có đúng chỗ tình huống dưới, có thể thấy được trường học chúng ta chữa bệnh cứu trợ có nhiều khan hiếm. Chương 67, cấp ái cho điểm, nham giáp ưng. Chương 67, cấp ái cho điểm, nham giáp ưng. Nửa ngày xuống, Tâm Nhu ngồi xem bệnh, ta cùng Dạ Văn ở bên cạnh bận rộn sắt thuốc, bệnh quá sức. Bất quá thu hoạch cũng là tương đối lớn, chúng ta không biết làm sao định giá, thì để cho bọn họ nhìn lấy cho, chỉ cần có giá trị đều có thể coi như tiền thuốc men, tầm 10 đám người cho ra đồ vật đều ở nơi này, ngươi nhìn. Nói, Từ Quân từ cổng để cập qua tới một cái túi, bên trong chứa thượng vàng hạ cám đồ vật. Có đồ ăn loại mì tôm, bánh mì, lạp xưởng hun khói, đồ uống, chính là đến các loại lạt điều đồ ăn vặt. Còn có đồ dùng hàng ngày loại phòng cắt găng tay, giữ ấm mũ, sữa tắm, bột giặt, cùng một chút viên thuốc. Đương nhiên, trừ cái đó ra cũng có một chút quả dại cùng cây nấm, chính là đến từng bó không biết là rau dại vẫn là cỏ dại đồ vật. Còn có mấy dạng này, cũng là bọn hắn cho phí tổn, ta đơn độc thu bảo. Từ Quân lại lấy ra một cái buồn, bên trong chứa 2 đầu nửa cân tả hữu cá, cùng một chút không nhận ra nhưng sớm đã xử lý tốt thì khô. Những vật này chung vào một chỗ cũng không tính nhiều, chủ yếu là phẩm loại phong phú, nhưng phần lớn cũng không biết đến cùng có thể ăn được hay không, để người ném đi cảm thấy đáng tiếc, giữ lại lại không quá dám dùng. Tỷ như những cái kia cùng loại rau dại cỏ dại đồ vật, còn có quả dại, cây nấm, cũng không biết tên sinh vật thì khô. Có thể a? Trân Trọng cau mày, cứ việc thu đồ vật quá tạm, nhưng đối với thu hoạch số lượng vẫn là tương đối hài lòng. Nguyên bản bản ý của mình chỉ là muốn để 3 người ở nhà đem phòng ở đoạt tới tay liên tốt, ngồi xem bệnh cùng tuyển truyền loại hình 2 ngày nữa lại nói. Không nghĩ tới ngắn ngủi 1 ngày liền nối liền khách. Mấu chốt hiệu quả còn như thế tốt. Chính như Từ Quân nói, trường học chữa bệnh cứu trợ hoàn toàn chính xác rất thiếu thốn. Toàn bộ trường học hơn 1000 người, mấy ngày kế tiếp ngoại trừ sinh tồn hội cùng mấy cái câu lạc bộ, lại đa số người đã tạo thành riêng phần mình tiểu đoàn thể, hợp thành khác biệt đội ngũ cùng một chỗ hành động. mỗi ngày bên ngoài tìm kiếm thức ăn hạ, luôn có nhiều như vậy thằng xui xẻo xuất hiện bị chật chảy ra những này ngoại thương vấn đề. Về phần ăn đau bụng tiêu chảy đau bụng cái gì, chiếm so cao hơn. Mọi người sơ kỳ có thể làm đồ ăn không nhiều, có thể bay có thể chạy động vật, hoàn toàn không tại đại bộ phận đi săn tân thủ phạm vi năng lực bên trong, chỉ có thể nghiên cứu một chút rau dại quả dại những này khắp nơi có thể thấy được đồ vật có thể ăn được hay không. Vận khí tốt phát hiện mới đồ ăn, vận khí không tốt hoặc là bị độc chết, hoặc là ăn xấu đau bụng lật qua lật lại. Không có chữa bệnh cứu trợ hạ bọn hắn chỉ có thể ngày kháng, đã thống khổ, còn trì hoãn tiếp xuống mấy ngày hành động. Hiện tại đột nhiên nhiều hơn một cái trung y ngồi phòng, xảy ra vấn đề còn không có khỏi hẳn người tự nhiên không kịp chờ đợi liền chạy tới. Dù là tốn hao một chút vật tư, có thể sớm đi chữa trị xong cũng có thể thiếu thụ một ít tội, đồng thời mau chóng khôi phục ra ngoài tiếp tục tìm kiếm thức ăn. Quả nhiên, làm một cái ngồi phòng xem bệnh thu lệ phí ý nghĩ là đúng. Không chỉ có thể thêm ra một đầu làm tư nguyên lộ tuyến, còn có thể tăng thêm các bạn học trong lòng địa vị kéo hảo cảm. Cái này hai đầu cá cùng đồ ăn, cùng đồ dùng hàng ngày thu đi, nhưng thịt này làm cùng cây nấm loại hình. Có thể ăn sao? Từ Quân lắc đầu, không biết, bọn hắn nói có thể ăn, ta cũng nhìn thấy một người chính miệng nếm một cái quả, nhưng đến tiếp sau có thể hay không xuất hiện vấn đề ta cũng không biết. Trân trọng trong mày, trầm mặc mấy giây sau nghĩ đến sinh tồn hội. Ngày mai tìm một bộ mặt lạ hoác đổi cho sinh tồn hội đi, bọn hắn không phải cái gì đều thu sao, nếu là bọn hắn nhận biết có thể thu, tùy tiện đổi chút vật tư đều được, nếu là cũng không biết không thu, liền nhìn xem xử lý đi, dù sao ta thật không dám ăn. Đi. Từ Quân nhẹ gật đầu. Trân trọng nhìn về phía Thẩm Tâm Nhu, ngựa khí nhu hòa nói, đây không phải cực kỳ thuận lợi sao, ta nói sớm, lấy ngươi năng lực, trị liệu xem bệnh không có vấn đề. Đạt được khích lệ, Thẩm Tâm Nhu sắc mặt đỏ lên, thấp cái đầu dùng nhu nhược thanh âm mở miệng. Hôm nay tới đồng học vấn đề đều tương đối đơn giản, đều là ăn đau bụng cùng một chút phổ thông cơ bắp kéo thương, cho nên ta trị liệu còn có thể đắc tâm ứng thủ, nhưng nếu như vô tình gặp hắn khó một chút, ta liền không nắm chắc. Trân trọng đánh gãy nàng đối với mình chất vấn, liền trị liệu ăn xấu bụng đưa tới vấn đề, còn có bị thương loại hình là đủ rồi, nghiêm trọng không tại ngươi phạm vi suy tính bên trong, tin tưởng mình, ngươi không có vấn đề. Thẩm Tâm Nhu nhìn xem Trân trọng, ngu ngơ sau một hồi, lúc này mới nặng nề gật đầu. Ừm. Trân trọng cười, hôm nay ngồi xem bệnh coi như là thử. Nhân viên an bài cùng tiền chữa bệnh dùng như thế nào thu lấy còn cần quy hoạch càng rõ ràng hơn. Tâm Nhu, sau khi trở về làm phiền ngươi sửa sang một chút ngươi có thể trị liệu vấn đề, sau đó dựa theo vấn đề nghiêm trọng trình độ cùng trị liệu độ khó sắp xếp một chút, đến lúc đó cho ta xem một chút, ta tốt cho ngươi nghĩ một hồi cuối cùng làm sao định giá. Thẩm Tâm Nhu lần nữa nhẹ gật đầu. Trân trọng quay đầu nhìn về phía Từ Quân. Hắn cùng Dạ Văn hai người cùng Tâm Nhu khác biệt, là mình đoàn đội bên ngoài hành động chủ lực, nói một cách khác liền là nhân viên chiến đấu. Không có khả năng một mực đợi trong trường học làm một ít Thẩm Tâm Nhu loại này hậu cần công việc. Nhưng ngồi phòng bên kia lại cần nhân viên giúp đỡ Tâm Nhu trợ thủ, làm một ít sắp thuốc thu phí chờ những ngày bị vặt, cùng giữ gìn trật tự hiện trường phòng ngừa có người quấy rối, cho nên. Nói đến đây, Trân Trọng từ trong bọc móc ra hai tấm thẻ. Đương nhiên đó là một mực không có sử dụng hai tấm cấp dê chiêu mộ thẻ, lao công cùng tỷ nữ. Cái này hai tấm chiêu mộ thẻ, rốt cục có dùng đến bọn hắn địa phương. Một nam một nữ, một trong một ngoài. Lao công am hiểu làm việc nặng, phụ trách ở ngoài cửa đơn giản duy trì trật tự, làm một ít cùng loại xếp hàng cùng trợ giúp liền chẩn bệnh người dập hiệu công việc. Tỷ nữ tâm tư tỉ mỉ, thì tại trong phòng phụ trách nhặt thuốc sát thuốc, kiểm kê ghi chép phí tổn vật liệu công việc. Lúc rảnh rỗi, còn có thể bồi tiếp Thẩm Tâm Nhu đi bên ngoài tìm kiếm thảo dược loại hình. Có bọn hắn giúp đỡ Thẩm Tâm Nhu, hẳn không có vấn đề. Chiêu mộ thẻ đặc tính, để người có thể hoàn toàn không cần lo lắng bọn hắn trung thành vấn đề. Không chỉ có thể giúp đỡ quản lý hậu cần sản nghiệp, còn có thể mình ra ngoài lúc tùy thời thay mình chú ý động tĩnh. Sáng tạo ra ích lợi, cũng hoàn toàn có thể che lại bọn hắn tiêu hao. Thời gian chậm rãi trôi qua, đi tới đêm khuya, Thẩm Tâm Nhu đã trở về. Nàng cũng không trở về nữ sinh ký túc xá, mà là tiến vào lầu một mới sắm đưa ngồi trong phòng khám. Từ Quân, Giả Văn, Vương Mưu ba người cũng trở về đến riêng phần mình gian phòng. Trân trọng kiểm tra một hồi đồng ruộng vũng bùn tình huống, còn có trong phòng vệ sinh bị hoang thọ dừng về sau, cái này mới trở lại gian phòng. Hồ cá tạm thời chưa từng xuất hiện cá chết, ấp trứng trong dương ứng trứng vẫn không có động tĩnh. Mệt mỏi một ngày Trân trọng ngồi ở trên giường lại có chút ngủ không được. Bất chi bất giác, thời gian đến rạng sáng 12 giờ mỗi ngày kết toán bắt đầu, căn cứ ngày quá khứ một ngày thu hoạch cùng biểu hiện. Thu hoạch cho điểm bình xét cấp bậc, tự động hối đoái đẳng cấp tương ứng tấm thẻ ban thưởng ngài tại quá khứ một ngày lợi dụng cạm bẫy bắt được 2 con sống thọ rừng, lượng lớn sống cá, mấy cái chim bay, nhân viên chỉ huy xây dựng trung y ngồi phòng thu hoạch chút ít vật tư, sách trước giết chết 2 con chưa nợ siêu phàm sinh vật thạch trảo ưng. Thành công mang về chưa nợ siêu phàm sinh vật nham giáp ưng cho điểm, 150 điểm bình xét cấp bậc, A ban thưởng, năng lực thẻ thủy tính tinh thông, chiêu mộ thẻ hoàng gia chó săn, tư nguyên thẻ không chọn vẹn rừng cây đồ lục nhắc nhở, tràn ra bộ phận cho điểm, vì ngài tự động hối đoái thành cấp thấp tấm thẻ trần trọng tâm tâm niệm niệm cấp A bình xét cấp bậc rốt cục xuất hiện. Nhưng tại đọc đến hoàn tất tính tin tức về sau, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sau một hồi, ánh mắt mới chậm rãi nhìn về phía ấp trứng dương. Nham giáp ưng. Chương 68, thủy tính tinh thông, chiêu mộ chó săn. Chương 68, thủy tính tinh thông, chiêu mộ chó săn. Trân trọng nhìn qua ấp trứng dương nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần. Nham giáp ưng. Mình trộm không phải thạch trảo ưng trứng sao? Cái này nham giáp ưng lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại thật sự là biến dị? Vẫn là huyết mạch phản tổ rồi, hay là nó cha không phải thạch trảo ưng, nó theo nó cha? Trân trọng có chút ngộng, lại cũng lười suy nghĩ. Chỉ cần là siêu phàm sinh vật là được, vô luận thạch trảo ưng vẫn là cái gì nham giáp ưng, có thể thuần hóa liền là tốt ưng. Nếu là thuần hóa không được, vậy cũng chỉ có thể giết ăn thịt, tiện thể bạo tấm thẻ. Đến cùng như thế nào, liền nhìn mấy ngày sau nợ. Trân Trọng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ba tấm tấm thẻ. 150 điểm, chưa bao giờ có điểm cao. Xuyên qua ngày thứ 8, cuối cùng đột phá đến cấp A bình xét cấp bậc. Một cái thẻ phát ra hào quang màu tím, hai tấm tản ra ánh sáng màu lam. Không hề nghi ngờ, hào quang màu tím tấm thẻ chính là cấp A thẻ. Trân Trọng đem nó nắm trong tay, một cỗ tin tức lập tức hiện lên ở trong lòng tấm thẻ chủ loại, năng lực thẻ thủy tính tinh thông bình xét cấp bậc, cấp A giới thiệu văn tắt, sử dụng về sau có thể để người sử dụng tại trong nước như cá gặp nước, động tác càng thêm nhanh nhẹn, trong nước tốc độ càng nhanh, ở mức năng lực mạnh hơn, toàn phương diện năng lực tăng lên trên diện rộng mấy lần chú ý, năng lực thẻ hiệu quả vĩnh cửu tiếp tục, nếu như dung hợp đồng loại năng lực. Thượng cấp thẻ sẽ trực tiếp bao trùm hạ cấp thẻ năng lực, đồng thời biên độ nhỏ tăng cường nên năng lực cấp A năng lực sao? Trân Trọng nỉ non, năng lực thẻ mình đã thu được hai loại. Ngoại trừ trước đó cấp B năng lực giá thu trực giác, chính là trước mắt cấp A thủy tính tinh thông. So với giá thu trực giác, thủy tính tinh thông năng lực rõ ràng càng thêm trực quan, lại có một chút hạn chế, chính là chỉ có thể ở thủy vực ở giữa sử dụng. Nhưng chỉ bằng có thể để cho người sử dụng tại trong nước toàn phương diện năng lực tăng lên trên diện rộng mấy lần điểm này, liền không thẹn cấp A thẻ tên tuổi. Về sau nếu là tại trong nước hành động, thủy tính tinh thông không thể nghi ngờ sẽ trở thành mình lớn nhất át chủ bài. Sử dụng. Trân Trọng một tiếng nói nhỏ, phát ra tử quang tấm thẻ chậm rãi biến mất. Nhìn hai tay của mình, hắn cũng không có cảm thấy cảm giác đặc biệt gì, liền cùng lúc trước sử dụng giá thu trực giác giống nhau như lúc. Có lẽ là muốn bước vào trong nước mới có thể cảm nhận được thủy tính tinh thông mang tới năng lực đi. Phải không? Nhảy hồ cá bên trong thử một chút. Trân Trọng bỏ đi ý nghĩ này, dự định vẫn là ngày mai thu cạm bẫy thời điểm đi suối bờ sông thử một chút. Không có suy nghĩ nhiều, Trân Trọng ngược lại nhìn về phía mặt khác hai tấm thẻ. Tấm thẻ chủ loại, tư nguyên thẻ không chọn vẹn rừng cây đồ lục bình xét cấp bậc, cấp C giới thiệu văn tắt, một bản ghi chép rừng cây các loại sinh vật tin tức đồ lục, nhưng bởi vì không biết tên nguyên nhân thiếu thốn một bộ phận, chỉ có rừng cây khu vực bên ngoài bộ phận nội dung tấm thẻ sau khi sử dụng, Trân Trọng trong tay xuất hiện một bản da dê trang bìa cũ nát cổ thư. Mang theo hiếu kỳ lật ra, một loại lại một loại động thực vật tin tức xuất hiện ở trang sách bên trên, bên cạnh còn bổ sung một bộ bút vẽ mà ra đồ án. Trong đó phần lớn ghi chép đều là Trân Trọng quen thuộc thường gặp, tỉ như phúc bồ tử, kỳ uy, núi hoang đảo, con mai, đàn sói, hồ ly, thỏ rừng. Nhưng cũng có một chút xuyên qua trước chưa từng thấy qua, độc thuộc về thế giới này sinh vật. Sợ sói, ong độc, bạo tạc cây nấm, chu hương quả, vu quả, cùng càng nhiều cổ quái động thực vật. Trọn vẹn hơn 30 trang, Trân Trọng thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rất nhanh, một trang cuối cùng vượt qua, cả quyển sách đằng sau đại bộ phận đều thiếu thốn rơi mất. Cũng không biết là bị người cố ý xé bỏ, vẫn là hỏa thiêu sâu cắn dẫn đến. Chỉ tiếp phía trên không có ghi chép có siêu phàm sinh vật tin tức, có lẽ là đẳng cấp bất quá cấp C nguyên nhân. Có thể coi là như thế, liên quan tới những này khác loại sinh vật tin tức, cũng làm cho Trân Trọng cảm thấy thu hoạch rất nhiều. Rốt cuộc cứ như vậy, mình liền biết những thứ đó có thể ăn, nào không thể ăn, còn có nhằm vào một chút đặc thù sinh vật biện pháp. Rừng cây khu vực bên ngoài không trọn vẹn đổ lục sao? Nói cách khác còn có khu vực hạch tâm, cũng như trước đó tình báo nhắc tới sơ cấp độ khó đồng dạng. Nhưng cái này cái gọi là sơ cấp độ khó, chỉ đến cùng là toàn bộ nguyên thủy rừng cây, vẫn là đơn chỉ rừng cây khu vực bên ngoài đâu? Trân Trọng nghĩ đau đầu, quyết định vẫn là không đi suy nghĩ. Rốt cuộc xuyên qua tới sau có quá nhiều chuyện mang theo bí ẩn, muốn nhìn rõ, chỉ dựa vào mình nghĩ là không thể nào nghĩ đến thông. Biện pháp duy nhất liền là săn giết siêu phàm sinh vật, thu hoạch được bí mật thẻ. Cũng chỉ có dạng này mới có thể biết càng nhiều sau khi xuyên việt bí mật. Trân Trọng ngược lại nhìn về phía mặt khác một cái thẻ. Tấm thẻ chủ loại, chiêu mộ thẻ hoàng gia chó săn bình xét cấp bậc, cấp B giới thiệu văn tắt, đại nhạc vương triều nằm phường hao phí mấy chục năm, sưu tập toàn bộ vương triều trong khu vực huyết thống thuần chính nhất, đi săn năng lực đột xuất nhất vằn hổ chó nhiều đời sinh sôi mà thành đỉnh cấp hoàng gia chó săn, đi săn năng lực, thân thể điều kiện, độ trung thành, tính cảnh giác, phục tùng tính, vương triều trăm năm, không chó có thể đưa ra phải đánh giá, độ trung thành cực. Mạnh, đi săn năng lực không thể bắt bẻ, có thể xưng chó bên trong chi đỉnh, từng bằng một chó chi lực cắn chết ba đầu sói hoang, thực lực mạnh, thâm thụ hoàng đế thanh liếc, cuối cùng bởi vì thu thú bảo hộ lạc đàn người trong hoàng thất độc chiến mãnh hổ, lấy cắn nát hắn một con mắt bên thai đóa làm đại giá mà chết, chết rồi đặc biệt đuổi thụ chó bên trong vương xưng hào chú ý, bị chiêu mộ người sẽ không tổn thương chủ nhân, nhưng độ trung thành xuống tới 20 trở xuống, có thể sẽ chạy trốn. Chó bên trong vương. Trân Trọng nhìn bối rối, từ lần đầu tiên nhìn thấy hoàng gia chó săn là cấp B chiêu mộ thẻ lúc hắn đã cảm thấy không đơn giản. Rốt cuộc Vương Bưu cùng Giả Văn mới cấp C, dù là tại cấp C ở giữa có thể xưng đỉnh cấp, đó cũng là cấp C một đầu chó săn đều có thể so với bọn hắn đẳng cấp cao, cái kia có thể đơn giản sao? Quả nhiên, xem hết tất cả giới thiệu văn tắt về sau người đều bối rối. Mình nghĩ tới không đơn giản, nhưng không nghĩ tới thế mà như thế không đơn giản. Cắn chết ba đầu sói hoang, cùng mãnh hổ đánh nhau, đem đối phương con mắt cùng lỗ tai đều cho biện thủ rồi. Cái này mẹ nó vẫn là chó săn sao? Nếu như không phải giới thiệu văn tắt trên không nói, hắn đều nhanh hoài nghi cái này chó săn là siêu phàm sinh vật. Đừng nói lao hổ cùng chó, vẹn vẹn là sói hoang cùng chó trên lệnh đều vô hạn lớn. Song phương vật chủng liền quyết định thể trọng cùng thân thể năng lực căn bản không phải một cái chiều không gian. Trước kia trên mạng thường có một ngao chiến ba hổ nghe đồn, nhưng vậy cũng là nói đùa, rốt cuộc đằng sau còn tiếp một câu ba ngao chìm hàng không mẫu hạm, có đầu góc đều biết không có khả năng. Dù là lông bẩm hùng hậu hình thể to lớn chó ngao, có thể hay không đánh qua một con sói hoang đều phải nhìn tình huống. Càng đừng đề cập bản hổ chó. Mặc dù loại này chó tại cổ đại là hoàng thất ngự dụng chó săn, đi săn năng lực đột xuất, nhưng hình thể không tính lớn, nhiều nhất xem như cỡ trung chó, sức chiến đấu tự nhiên cũng sẽ không quá cứng hãn. trưởng thành văn hổ chó thể trọng đồng dạng sẽ đạt tới 30-50 cân tả hữu, cùng động thì chừng 100 cân sói hoang căn bản không thể so sánh. Tại thể trọng tức là sức chiến đấu động vật trước mặt, một đối một đều có thể bị treo lên đánh, càng đừng đề cập một đối ba còn cắn chết đối phương ba con. Đằng sau cùng thể trọng chênh lệch gần 10 lần mãnh hổ đánh nhau, còn đem đối phương làm thành trọng thương thì càng giận. Đừng nói người nghe mà bức, đoán chừng con kia bị làm tổn thương mãnh hổ càng mà bức, bị một con chó làm thành dạng này, sau khi trở về đều có thể hoài nghi hổ sinh. Loại này chiến tích, loại này sức chiến đấu, không hổ là cổ đại phong kiến vương triều nuôi dưỡng chó săn cơ cấu hao tốn mấy chục năm tâm huyết, chỉ sợ nó liền là chó săn cuối cùng hình thái, không có mạnh hơn nó. Cũng khó trách thâm thụ hoàng đế yêu thích, bị đuổi thụ là chó bên trong vương. Cũng khó trách bị liệt là cấp B chiêu mộ thẻ. Trên thẻ mặt khắc họa lấy một con toàn thân che kín hắc kim bản, đầu tròn lập thai chó săn, khuôn mặt phía trên mang theo một câu nói không rõ ai hùng thần khí. Trân trọng sử dụng tấm thẻ. Rất nhanh, một con trên thân dày đặc lộng lấy đường vân như là choàng một trương da hổ chó săn xuất hiện ở trước giường. Chương 69, lao công tỷ nữ, câu cá câu lạc bộ xin giúp đỡ. Chương 69, lao công tỷ nữ, câu cá câu lạc bộ xin giúp đỡ. Là cái này. Hổ ban quyển. Đầu dương trước, một người một chó lẫn nhau nhìn đối phương. Chỉ thấy hổ ban quyển nghiêng cái đầu nhìn chằm chằm trân trọng, tốt như đang ngẫm nghĩ cái gì. Mấy giây sau, nó lập tức thổ lộ đầu lưỡi, điên cuồng vung vẩy cái đuôi, tựa như nhận ra người trước mắt liền là nó sau khi trùng sinh tân chủ nhân. Cực kỳ hưng phấn phía dưới, lập tức nhào tới giường không ngừng liếm láp trần trọng mặt. Tốt, tốt, ai nha. Trần trọng bị liếm mặt mũi tràn đầy nước bọn, lại cao hứng vừa bất đắc dĩ. Tốt một phen trấn an, mới khiến cho hổ ban quyển tỉnh táo một chút. Về sau không thể lên giường, chỉ có thể ở dưới giường đợi, biết sao? Trần trọng kiên nhẫn nói với nó quy củ. Hổ ban quyển lại nghiêng cái đầu, một hồi lâu mới buông xuống đạp ở bên giường chân, ghé vào phía dưới. Thật ngoan. Trân trọng sờ lên đầu của nó, nhìn xem hổ ban khuyển híp mắt thổ lộ đầu lưỡi bộ dáng, nghĩ một lát nói, đã ngươi là hổ ban khuyển, lông tóc lại giống da hổ, về sau liền cứ gọi ngươi hổ tử đi. Gâu. Hổ ban khuyển kêu một tiếng, tựa như biết đây là tên của nó đồng dạng. Hổ tử. Trân trọng có chút ngoài ý muốn, cái này cũng quá thông minh đi, cùng thật có thể nghe hiểu tiếng người đồng dạng. Một đạo liên quan tới hổ ban khuyển tin tức hiện lên ở Trân trọng trong đầu. Hoàng gia chó săn hổ ban khuyển độ trung thành, 100. Trân trọng nhìn sử sốt, khá lắm, không hổ là lấy trung thành nghe tiếng động vật, vừa ra trận độ trung thành liền kéo căng a. Nhìn xem thẻ lưới hổ ban quyển, Trần Trọng càng thích. Hổ tử. Gâu. Hổ tử. Vung, một người một chó một người gọi, một cái khác gọi là, chơi quên cả trời đất. Cùng lúc đó, trong một phòng khác, Thứ Quân mở to cái con mắt nhìn trần nhà. Mẹ kiếp, mất ngủ mất ra hào rất tới, ta làm sao nghe được tiếng chó sủa. Sáng sớm, mặt trời còn chưa xuất hiện, Trần Trọng cũng đã mở hai mắt ra. Cứ việc tối hôm qua dạng sáng mới ngủ, nhưng sớm thành thói quen trời chưa sáng liền rời giường Trần Trọng tự nhiên mà vậy liền tỉnh. Bên giường cũng không có hổ tử thân ảnh, ngược lại thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng nước. Trần Trọng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mau mặc vào giày đi tới hồ cá trước. Chỉ thấy hổ ban khuyển đang từ trong nước leo ra, trong miệng ngậm một đầu bàn tay lớn cá trích. Mà tại bên bờ mặt đất, còn chất đống chừng 30 chỉ to to nhỏ nhỏ sớm đã cứng rắn cá chết. Mẹ nó. Trần Trọng người tê. Không phải, đi săn đánh tới gian phòng của mình hồ cá bên trong đi. Mình chó đem mình cá cho làm. Cắn chết nhiều cá như vậy, cộng lại đến có hơn 20 cân. Không đúng. Trần Trọng nhìn kỹ phát hiện, những này mắt cá trắng dã, sớm đã cứng rắn cùng như là gỗ. Hiển nhiên không phải mới bị cắn chết, chí ít chết mấy giờ trở lên. Những ngày cá, sớm tại bị ngậm lên đến trước liền là cá chết. Hẳn là hôm qua bỏ vào bị đào thải thụ thương cá. Chẳng lẽ nói hổ tử hạ đường là vì vớt những ngày cá chết, cũng không phải là vì ăn. Hổ ban khuyển đem miệng cá trích đặt ở đống cá bên trên, lắc lắc trên người nước, lẹ lươi tranh công giống như ngồi xuống. Trân Trọng có chút chân kinh, đây cũng quá thông nhân tính, quá thông minh a. Trước bàn cơm, Trân Trọng mấy người ăn dạ văn làm sấy khô nhiễu thịt. Hổ ban khuyển thì ghé vào Trân Trọng dưới ghế gặm mấy cái rút lông chim bay. Từ Quân một bên hướng miệng bên trong nhét thịt, một bên nhìn chừng chừng lấy nó. Tình cảm tối hôm qua ta nghe được chó sủa không phải ảo giác à? Lại nói trọng ca ngươi chiêu mộ tấm thẻ là thực ngữ bức, ta hôm qua liền thu được cái dê tư nguyên thẻ, cái gì thiết mục dịu, còn không bằng ta dịu chưa cháy. Cái này chó nhìn xem thật doan người, đến, ăn khối thịt. Nói, Từ Quân ném đi một khối hiệu thịt cho hổ ban quyển. Nhưng hổ ban quyển chỉ là mắt nhìn nó, không có chút nào để ý tới khối kia hiệu thịt, vẫn như cố gặm trong ngực mấy con chim. Trọng ca, ngươi cái này chó không ăn hiệu thịt ta? Không, nó muốn ăn, hổ tử, đem nó ăn. Hổ ban quyển một ngụm liền cắn đi lên, đem hiệu thịt trực tiếp nuốt vào trong bụng, tiếp tục nằm xuống lại Trần Trọng dưới chân gặm thịt chim. Từ Quân kinh ngạc, tình cảm nó chỉ ăn ngươi cho, người khác cho đều không ăn. Trần Trọng gật đầu cười. Ưu tú chó săn có tuyệt không ăn không rõ lai lịch đồ ăn thói quen, liền là sợ hãi có người hạ độc. Làm cấp cao nhất chó săn, hổ ban quyển làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này? Trừ phi thân là chủ nhân Trần Trọng mở miệng, nếu không coi như lại đói, đối mặt lại hương đồ ăn, cũng sẽ không đi động một ngụm. Vung xuống bắt đũa. Trần Trọng nhìn về phía một bên Thẩm Tâm Lu. Tối hôm qua nàng trở về lúc mình cố ý để nàng mang đi từ thạch chảo ương xào huyệt cầm về hổ cốt. Hổ cốt thế nhưng là một loại cực kỳ dược liệu quý giá, nghe nói đối bị thương loại hình hiệu quả cực dai, Thẩm Tâm Nhu nắm bắt tới tay lúc rõ ràng có chút kích động. Da hổ thì bị Vương Bưu lưu lại, hắn biết chế tác một chút da hổ chế phẩm, Trần Trọng không có quá nhiều hỏi thăm. Ngươi cho ta sửa sang lại tư liệu ta đều nhìn, về sau ngươi cứ dựa theo cái này thu phí đi, không nhất định không phải dựa theo phía trên tham khảo, cụ thể đồ ăn cùng vật liệu chân quý trình độ, ngươi có thể xét nhìn xem chống đỡ chụp tiền chữa bệnh. Trân Trọng vừa nói, một bên đem một chương viết đầy chữ trang giấy đưa cho nàng từ khi hôm qua sau khi trở về, Thẩm Tâm Nhu cứ dựa theo thương lượng, đem sẽ trị liệu tật bệnh cùng đối ứng trị liệu hao phí độ khó đều viết xuống dưới. Không thể không nói, Thẩm Tâm Nhu mặc dù không phải nghề nghiệp bác sĩ, nhưng từ nhỏ đi theo lão trung y ông ngoại mưa dầm thấm đất hạ, hiểu được thật đúng là không ít. To to nhỏ nhỏ nhiều đến mấy chục loại vấn đề, nàng đều có thể cho nhìn. Nhất làm cho Trần Trọng khiếp sợ là ngay cả một chút rất nhỏ chúng độc cùng phổ thông gãy xương nàng đều sẽ. Mặc dù cố ý tiêu chú không quá thuần thục, nhưng quen tay hay việc, chỉ nhiều hơn khẳng định liền thuần thục. Trị liệu những vấn đề này dùng đến thảo dược chi phí cơ bản đều rất thấp, duy nhất độ khó liền là trị liệu khả năng cần mấy cái đợt trị liệu, thời gian hao phí tương đối nhiều. Vì thế Trần Trọng cố ý dựa theo những vấn đề này nghiêm trọng trình độ cùng trị liệu độ khó đối ứng mấy cái đẳng cấp, để Thẩm Tâm Nhu dựa theo đẳng cấp này đi thu dưỡng được chữa trị phí tổn. Giống dễ dàng trị liệu cảm mạo cùng chảy ra, có thể định giá thấp nhất, chút ít đồ ăn liền tốt, hai khối bánh mì, một bao mì tôm, có lẽ có thể ăn một trận đồ ăn. Nhưng giống tương đối nghiêm trọng, như bị trật, tiêu chảy loại này, liền cần càng nhiều đồ ăn, tỉ như hai bao ba bao mì tôm, hoặc là đủ ăn một ngày đồ ăn. Nghiêm trọng hơn, tỉ như chúng độc gãy xương cùng mất nước sọc loại này, liền phải thu càng nhiều phí tổn, ít nhất phải 3 ngày cất bước đồ ăn. Cụ thể thu phí không nhất định phải đồ ăn, có thể sử dụng tư nguyên đều được, chỉ cần giá trị không sai biệt lắm ngang nhau. Giống trước đó những cái kia không quen biết quả dại cây nấm, còn có không biết tên thịt khô loại vật này, tuyệt đối không thể lại thu. Thẩm Tâm Nhu nhẹ gật đầu, biết, trọng ca. Trân Trọng móc ra hai tấm thẻ, trực tiếp sử dụng. Trong nháy mắt, tại chỗ xuất hiện một cái làn da ngăm đen đại khái 1m7 trung niên nam nhân, còn có một người mặc hạ nhân phục sức trung niên tỷ nữ. Chủ nhân, lao ra. Một nam một nữ hướng phía Trân Trọng hoặc là quỳ lạy, hoặc là không người. Trân Trọng mắt nhìn hai người độ trung thành, tỷ nữ 65, lao công 50. Quả nhiên, cấp quá thấp tấm thẻ chiêu mộ người tới vận độ trung thành sẽ không cao lắm. Cùng ương bưu cùng hổ bàn khuyển hoàn toàn không cách nào so với bất quá cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể làm cái gì, đơn giản liền là giúp đỡ quản lý hậu cần sản nghiệp. Chỉ cần không nghiền ép bọn hắn, độ trung thành cũng là có thể chậm rãi bồi dưỡng. Húng chi bọn hắn sẽ không phản bội mình, điểm ấy rất là trọng yếu. Trân Trọng bàn giao bọn hắn đợi lát nữa đi hiệp trợ Thẩm Tâm Nhu ngồi xem bệnh, hai người không có nửa điểm dị nghị liên tục gật đầu. Cái này, thứ quân phảng phất nhớ ra cái gì đó. Trọng ca, tối hôm qua ngươi trở về thời điểm ta quên nói với ngươi, câu cá câu lạc bộ xảy ra chuyện, ta hôm qua không có đi đổi cá, mà là bọn hắn phái một cái thành viên tới xin giúp đỡ, tựa như muốn tìm ngươi thương lượng chuyện gì. Trân Trọng nhíu mày. Câu cá câu lạc bộ hướng ta xin giúp đỡ. Chương 70, lưỡng bại câu thương cự ứng huyết mãng, mỏ mũi thẻ. Chương 70, lưỡng bại câu thương cự ứng huyết mãng, mỏ mũi thẻ. Sát trời dần sáng, dương quang phổ chiếu toàn bộ rừng cây. Trân Trọng mấy người đã mang theo hổ ban khuyển đi tới bãi cỏ hoang bên ngoài. Thẩm Tâm Nhu cùng lao công tỷ nữ lưu tại trường học. Tiến vào rừng cây về sau, hổ ban khuyển phảng phất đã thức tỉnh bẩm sinh thiên phú, thời khắc thủ hộ tại Trân Trọng bên người, mỗi lần gặp được gió thổi cỏ lay chắc chắn cảnh báo. Kia muốn xông lại rừng bộ dáng, tựa như tại hỏi thăm Trần Trọng cái chủ nhân này phải chăng muốn đi phía trước dò đường. Trời chưa sáng liền dậy sớm đi kiểm tra cạm bẫy là Trần Trọng mỗi ngày phải làm sự tình. Liên quan tới câu cá câu lạc bộ xin giúp đỡ, hắn dự định trở về rồi hay nói, rốt cuộc Từ Quân cũng không nói ra cái nguyên cớ, hắn cũng không biết đối phương yêu cầu cụ thể trợ cái gì, chỉ nói gặp mặt lại nói chuyện. Đại nhân, hôm nay chỉ có một con thỏ hoang, vẫn phải chết, ngược lại là khác một cái bẫy, phát hiện lông hồ ly, chắc là bên trong bộ sau tránh thoát trốn. Vương Bưu từ trong cỏ hoang chui ra, trong tay dẫn theo một con chết đi thỏ rừng cùng một túm lông hồ ly. Chúng ta đều sớm như vậy đến đây, vẫn phải chết ta. Thứ Quân nhìn xem thỏ rừng một mặt tiếc hận. Trân Trọng ngược lại không cảm thấy thất vọng, không có cách, con mồi trùng sáo sau sẽ dãy rủa, vận khí không tốt khả năng liền bị tìm chết rồi, chúng ta cũng không có khả năng một đêm đều thủ tại chỗ này. Cũng thế, dù sao trong nhà thỏ rừng đã ghép đôi. Thứ Quân vui vẻ, trong lòng tính toán nên để Dạ Văn làm sao đi làm cái này con thỏ đâu. Đám người hướng phía suối bờ sông mà đi. Bắt chim lưới vẫn như cũ chỉ có tầm 10 con bàn tay lớn chim bay, không nhìn thấy vị hoàng gà rừng tung tích. Không thích hợp à, ngoại trừ ngày đầu tiên có hàng, đằng sau liên tiếp 2 ngày cái gì đều không có, chẳng lẽ lại là vị hoàng biết cái này có lưới. Đổi hoạt động khu vực. Trân Trọng nghĩ, đem một cây cán nổ lên, Á Quân, chúng ta mang đến bên kia. Tốt. Thứ Quân cũng rút lên một căn khắc cán. Hai người mang lấy chim lưới, tại suối bờ sông một lần nữa tìm một chỗ đem nó cắm lên. Nhìn xem lấy xuống tầm 10 con chim, Trân Trọng nhìn một chút một bên cảnh giới chung quanh hồ bàn quyền cười. Hồ tử, ngươi tiếp xuống 2 ngày đồ ăn, lại có chỗ rửa rồi. Go. Cá lồng bị kéo lên, bên trong cá tràn đầy chất đống một nửa, ngay tại điên cuồng hoạt động. So với cái khác cả mấy, bắt cá lồng là nhất là ổn định. Lớp điểm canh hôi nội tạm để vào bắt cá lồng về sau, Từ Quân cùng Vương Bưu ba người dẫn theo ba lô cùng cá dương nguyên bản định đi. Đứng tại bên bờ Trần Trọng nhìn qua suối sông, lại ma xui quỷ khiến nhảy vào trong nước. Ba người nghe được phụ phù một tiếng, quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy Trần Trọng thân ảnh. Hở? Lớn như vậy một người đâu? Mới vừa rồi còn tại đây. Từ Quân Vương Bưu Giả Văn tranh thủ thời gian chạy tới bên bờ, mặt nước ngoại trừ từng vòng gợn sóng, căn bản không có những vật khác. Mấy người có chút luống cuống, hoài nghi có phải hay không huyết nha mãng lại xuất hiện đem người tha đi. Duy chỉ có hổ ban khuyển không có nửa điểm động tĩnh, cứ như vậy đứng nghiêm tại nguyên chỗ nhìn qua mặt sông, tựa như không có chút nào lo lắng. Ánh mắt của nó vẫn luôn tại trên người Trần Trọng, biết chủ nhân của mình chủ động hạ suối sông, đương nhiên sẽ không lo lắng. Khoảng cách bên bờ 30 mét có hơn, Trần Trọng từ đáy nước thò đầu ra. Sau khi lên bờ, Thứ Quân tranh thủ thời gian chạy tới. Trọng ca, ngươi thế nào đột nhiên nhảy cầu bên trong a, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng, ai, trong tay ngươi làm sao có đầu cá? Chỉ thấy Trần Trọng trong tay cầm một đầu cá chép, cái đầu coi như đại khái một cân da mặt, ngay tại điên cuồng dãy rủa ý đồ thoát đi. Làm sao bị như cái kềm bàn tay lớn nắm thật chặt, căn bản không có trở lại trong nước cơ hội. Thuận tay trong nước bắt được. Trần Trọng một bên nói, một bên đem cá ném tới cá trong giương. Thuận tay bắt được. Từ Quân bối rối, cái đồ chơi này là có thể thuận tay bắt được sao? Ngươi cho rằng ngươi là chim ưng biển a? Đi. Trần Trọng bưng lên cá giương. Mấy người hướng phía rừng cây phương hướng đi đến. Trần Trọng mặt ngoài không phản ứng gì, kỳ thực nội tâm lại tại kinh hỉ thủy tính tinh thông mang tới năng lực đặc thù. Vừa rồi mình nhảy vào trong nước, nhìn như bất quá biến mất nửa phút, kỳ thật đã dưới đáy nước du động mấy cái vừa đi vừa về, cộng lại chí ít xa vài trăm thước. Tiến vào trong nước về sau, Trần Trọng liền có một cỗ cảm giác đặc biệt, tựa như mình từ nhỏ sinh trưởng tại vùng nước này, du động đã dậy chưa nửa điểm trở ngại, tùy tiện khẽ động liền có thể huy động từ xa. Chính như tấm thẻ giới thiệu vắn tắt trên câu nói kia đồng dạng, như cá gặp nước. Trong nước lúc Trần Trọng thật cảm giác mình tựa như là một con cá, không chỉ có tốc độ viễn siêu người bình thường, liền ngay cả đối chung quanh dòng nước biến hóa đều càng thêm mẫn cảm. Dù cho dưới nước lờ mờ một mảnh, cũng có thể rõ ràng cảm giác được bên cạnh bơi qua tôm cá. Đầu kia cá chép, liền là dưới đáy nước một phen truy đuổi về sau, cứ thế mà dựa vào tốc độ bắt được. Thủy tính tinh thông, để cho mình dưới đáy nước so trên đất bằng càng thêm linh hoạt. Có năng lực này, có lẽ đối phó độc giác cự niềm, sẽ càng thành công hơn công săn giết nó năm chắc. Trọng ca, chúng ta đi đâu? Đi tìm một chút đồ vật. Trân Trọng cũng không có lựa chọn trực tiếp về trường học, mà là dự định dựa theo hôm nay cung cấp tình báo đi lấy thu hoạch. Cấp D tình báo, mặt phía nam 200-300 mét chỗ, cự hình bộ giang thảo sẽ nuốt mất hai người. Cấp C tình báo, phía đông sông lớn vùng đất ngập nước hạ, sẽ có một cái thẻ đầu thứ nhất tình báo không có gì đặc biệt, chỉ là để Trần Trọng nhớ kỹ mặt phía nam phương hướng có sẽ ăn người cự hình bộ giang thảo, về sau nếu là đi đến bên kia phải chú ý một chút. Ngược lại là đầu thứ hai tình báo tấm thẻ, mình trên đường trở về đến tiện thể đi vòng qua cầm. Bất quá, chân chính để Trần Trọng để ý, vẫn là đầu thứ ba tình báo. Cấp A tình báo, huyết nha mãng cùng thạch trảo ương chém giết qua đi đồng đều trọng thương, trong đó huyết nha mãng toàn thân lân giáp tổn hại một nửa, thạch trảo ương một con cánh lông vũ bị xương độc nghiêm trọng ăn mòn. Song phương tiếp xuống thời gian nửa tháng sẽ cực độ suy yếu, đem trốn ở bọn chúng cho rằng an toàn nơi hẻo lánh khép lại thương thế. Buổi sáng nhìn thấy điều tình báo này, thời điểm Trần Trọng liền cảm thấy hết sức kinh ngạc, hiện đang hồi tưởng lại vẫn như cũ không khỏi có chút xúc động. Người khác không biết hai cái này siêu phàm sinh vật vì cái gì đánh nhau, mình nhưng rất rõ. Nhìn đến từ khi mình ném đi lân phiến về sau, thạch trảo ương quả thật hoài nghi đến huyết nha mãng trên thân, sau đó tìm tới cửa đi. Một con lân phiến tổn hại một nửa, một con cánh lông vũ bị ăn mòn. Xương độc là huyết nha mãng thủ đoạn công kích sao? Đã tiếp xuống nửa tháng đều sẽ cực độ suy yếu, trốn ở sao huyệt bên trong, vậy có phải mang ý nghĩa? Sau đó nửa tháng, chính là săn giết bọn chúng thời cơ tốt nhất. Chính huyết nha mãng không biết ở đâu, nhưng chính thạch trảo ương lại biết. Nhưng đã mất đi nửa bên cánh lông vũ, thạch trảo ương còn có thể bay lên sao huyệt sao? Nếu như không có trở về núi hoang trên đỉnh, nó lại sẽ ở làm sao? Đại nhân, nơi này có tấm thẻ. Bất chi bất giác, mọi người đã đi tới sông lớn vùng đất ngập nước vị trí. Vương Bưu bước đầu tiên tìm được một trường phát ra lục sắc quang mang tấm thẻ, cầm tới giao cho Trần Trọng. Tấm thẻ chủng loại, kiến trúc thẻ mỏ muối bình xét cấp bậc, cấp C giới thiệu văn tắt, một tòa có thể sản xuất chút ít chưa ra công hầm muối mỏ muối, mỗi ngày nhưng sản xuất số lượng nhất định, nhưng cần nhân lực chủ động kéo hái, cách một ngày tự động đổi mới hầm muối tồn lượng mỏ muối. Nhìn qua trong tay trên thẻ răng đầy màu trắng tinh thể diêm đá, Trần Trọng nghĩ đến cách đấu câu lạc bộ. Có vẻ như bọn chúng liền có được mỏ muối cái này kiến trúc, cũng là dựa vào nó, trong trường học đổi lấy không ít vật tư. Đối với mỏ muối thẻ xuất hiện, Trần Trọng thật hài lòng. Rốt cuộc muối bản thân liền là một loại trọng yếu vật tư, không nói nhân thể nhu cầu cùng làm phép gia vị loại hình, vẹn vẹn là thịt muối liền không thể bất nó. Có tấm thẻ này, sau này mình cũng không cần tiêu vật tư đi bên ngoài đổi muối, còn có thể lợi dụng chống không muối đi đổi người khác vật tư. Ngược lại là làm sao ra công muối thô loại này công việc, mình không quá biết, phải nghĩ biện pháp tìm một ít hiểu công việc người nghe ngóng bên dưới. Chương 71, Trương Mạnh gia nhập, đặc thù nhập đội. Chương 71, Trương Mạnh gia nhập, đặc thù nhập đội. Cầm tới tấm thẻ về sau, mấy người vừa bạn thuận cửa sau về tới trường học. Trân Trọng dự định đem đồ vật thả lại trong nhà, lại đi nhìn xem Thẩm Tâm Nhu ngồi phòng sửa sang lại thế nào, cuối cùng đi câu cá câu lạc bộ nhìn xem. A Quân, ngươi nói lúc ấy câu cá câu lạc bộ người tìm ngươi không nói cụ thể chuyện gì sao? Tiến về giáo sư chung cư trên đường, Trân Trọng hỏi. Từ Quân nhẹ gật đầu, đúng vậy à, bọn hắn liền nói gần nhất gặp chút chuyện, muốn tìm chúng ta xin giúp đỡ, ta hỏi hắn đến cùng chuyện gì, hắn còn nói gặp mặt lại nói chuyện. Đúng rồi, bọn hắn còn nói trong tay có một chút cá, nếu như muốn đổi lời nói, đến lúc đó tiện thể cùng một chỗ đổi cho chúng ta. Được, vừa bạn hôm nay không có việc gì, đem đồ vật trả về, lại đi nhìn xem lầu một tình huống sau liền qua xem một chút đi. Mấy người trực tiếp lên lầu. Trước đem trong tay đồ vật toàn bộ buông xuống, chết thỏ rừng cùng tầm 10 con chim bay ném tới hầm, lại đem một giương cá mang lên hồ cá bên cạnh. Mấy lần nhặt cá xuống tới, Từ Quân cùng Dạ Văn hai cái này không quen biết cá chủng loại người đều có thể độc lập sàng chọn. Rất nhanh hơn phân nửa giương cá liền bị chia làm mấy thùng. Một thùng là có thể thả hồ cá ăn tạp tính, ăn cỏ tính cùng lọc thói quen về ăn loài cá, có chừng 20 cân, trực tiếp liền cho đổ đi vào. Một thùng thì là cá trạch con cua cùng ăn thịt tính loài cá đợi lát nữa ném vũng bùn bên trong. Còn có một thùng liền là cá chết cùng thương thế tương đối rõ ràng không dễ dàng sống sót cá, đến lúc đó có thể dùng tới làm cơm hoặc là cho ăn bị hoang. Nhìn qua 50 mét vuông hồ cá, Trân Trọng có chút cảm khái. Mấy lần đổi cá thả cá xuống tới, hồ cá bên trong cá trải qua đào thải về sau, có chừng gần 150 cân tả hữu. Những này cá mặc dù nhìn xem còn không tính quá nhiều, nhưng đã là trong nhà tư nguyên phong phú nhất khu vực. Hồ cá sơ kỳ sinh thái cân bằng cũng chậm chậm cấu tạo thành công, chỉ chờ lại nhiều thêm một ít cá, liền có thể càng thêm lớn mạnh. Đi thôi. Mấy người dẫn theo thùng đi đến phòng khách, đem một thùng cá để vào vũng bùn, lại cho ăn vịt hoang sau liền chuẩn bị đi ra ngoài. Trước khi đi, Trần Trọng cố ý lại đi kiểm tra một hồi từng cái địa phương. Ương trứng vẫn là không có động tĩnh, màu đỏ loang quang chiếu rọi tại trứng thể phía trên, không ai biết trong đó biến hóa. Vũng bùn cùng hồ cá đồng dạng, cơ hồ không nhìn thấy trong đó sinh vật cái bóng, ngoại trừ ốc nước ngọt tương đối dễ dàng nhìn thấy, còn lại hoặc là trốn ở nơi hẻo lánh, hoặc là giấu ở bùn cát bên trong. Thỏ rừng cùng vịt hoang 10 điểm sinh động, đang lúc ăn Trần Trọng vừa cũng cho bọn chúng cá cùng cắt cỏ. Đồng ruộng bên trong, cà chua mầm cùng ớt mầm trở nên cao hơn một ít, lần này có thể khẳng định không phải là ảo giác, mà là chân chính biến lớn. Bởi vì phía trên trái cây mắt Trần có thể thấy bắt đầu xuất hiện một tia màu đỏ, điều này đại biểu bọn chúng ngay tại thành thục. Một bên khác, vụ quả trên cây mấy cái trái cây đỏ càng thêm rõ ràng, chỉ có chút ít màu xanh còn lưu lại ở phía trên. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai hoặc là hậu thiên liền có thể ăn. Còn có trồng khoai lang đồng ruộng. Thường cây lục mầm xông phá lòng đất, xuất hiện ở trên bùn đất. Cứ việc còn cực kỳ yếu đuối nhỏ bé, một màn kiêm màu xanh lá lại là như thế làm người khác chú ý 15 khối khoai lang toàn bộ nảy mầm, không có một viên xuất hiện đào thải. Đồng ruộng tự mang dinh dưỡng cùng gia tốc hiệu quả, khiến cái này cây nông nghiệp tất cả đều viễn siêu bình thường tốc độ cấp tốc trưởng thành, ngoại trừ mỗi ngày tưới tưới nước bên ngoài, hoàn toàn không cần quá nhiều quan tâm. Trân Trọng cười, trong nhà hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển, từ không tới có, cùng ngay từ đầu cẩn cối hoàn toàn khác biệt. Cứ việc hiện tại các loại tư nguyên vẫn như cũ ít đến thương cảm, nhưng ít ra mang cho người ta hy vọng. Dạng này mình mỗi ngày ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi, mệt gần chết, mới có ý nghĩa. Mấy người đi xuống lầu dưới. So sánh những tầng lầu khác, giáo sư chung cư lầu 1 cùng lầu 2 ở người nhiều nhất. Phần lớn đều là bên trong lão sư cùng bảo an, còn lại bộ phận mới là một chút có được nhất định tư nguyên, lại ý thức được ở lại điểm tầm quan trọng học sinh trao đổi mà đến. Từ Quân mua một căn phòng tại bên trái nhất 102. Ngoại trừ diện tích càng nhỏ hơn, phòng ngủ chỉ có một cái bên ngoài, còn lại cùng 3 căn phòng chung cư không sai biệt lắm. Lúc này nơi này còn không có người nào, chỉ có Lao Công ở bên ngoài quét dọn vệ sinh. Nhìn thấy Trân Trọng, Lao Công tranh thủ thời gian thả ra trong tay sống, quy củ nói, đại nhân. Còn không đợi Trần Trọng đáp lại, thanh âm liền hấp dẫn đến bên trong tỷ nữ, đồng dạng tranh thủ thời gian chạy tới hành lễ. Nô tỳ cho đại nhân tình an. Trân Trọng nhẹ gật đầu, đại nhân xưng hô thế này là hắn để cho hai người đều. Rốt cuộc ngay từ đầu hai người một cái gọi chủ nhân, một cái gọi lao gia. Một cái so một cái xưng hô không hợp thói thường. Một lần để Trần Trọng cho là mình đang chơi kịch bản giết, cái gì nhân vật địa vị đều bị tập hợp đủ. Cùng nó một cái so một cái gọi tiêu, còn không bằng học vương yêu, tất cả đều đi theo xưng hô đại nhân tới phù hợp. Cái này gian phòng bên trong lại lần nữa đi ra ba người. Một cái là Thẩm Tâm Nhu, mặt khác hai cái để Trần Trọng có chút ngoài ý muốn. Trọng ca. Thẩm Tâm Nhu ngọt ngào kêu một tiếng. Trần Trọng huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Trương. Mãnh. Không sai, người tới chính là Trương Mãnh, kia mang tính tiêu chí tóc ngắn cùng khỏe miệng sẹo, để người nhìn qua liền rất khó quên. Tại phía sau hắn đi theo thanh niên tóc vàng, thì là hắn ngủ chung phòng bạn cùng phòng kiêm cách đấu câu lạc bộ huynh đệ tốt nhất, cũng là hắn bị đuổi ra câu lạc bộ về sau, một cái duy nhất cùng theo rời đi thành viên. Người đến khám bệnh. Trân Trọng nhìn xem Trương Mãnh khỏe miệng mang theo rõ ràng máu ứ động, theo bản năng cho là hắn là tìm đến Thẩm Tâm Nhu trị liệu. Trương Mãnh cười ha ha, hởi mở thanh âm quanh quẩn trong phòng, ngươi hy vọng nhiều ta có bệnh à, ta không phải đến khám bệnh, ta là tới tìm ngươi. Tìm ta? Trân Trọng nhíu mày. Thẩm Tâm Nhu hợp thời mở miệng nói, Trọng ca, ta lúc ấy đi từ trên lầu đi xuống thời điểm gặp hai người bọn hắn người, bọn hắn nói là bằng hữu của ngươi, ta liền cùng bọn hắn nói ngươi ra ngoài có việc, một hồi trở về, thế là ngay tại dưới lầu chờ lấy. Ngươi sẽ không lại là vì để cho ta gia nhập các ngươi câu lạc bộ, thay lao đại các ngươi tới tìm ta à? Trân Trọng hỏi. Lời này vừa ra, Trương Mãnh nguyên bản tràn ngập nụ cười mặt lập tức cứng ngắc ở đi theo phía sau hắn tóc vàng tiểu đệ thần sắc cũng biến thành một chút ảm đạm. Trân Trọng ca, Mãnh ca cùng ta. Vị xã trưởng chủ xuất câu lạc bộ. A. Trân Trọng sửng sốt một chút, bị khu trục rồi. Trương Mãnh sắc mặt thay đổi liên tục, cảm thấy một chút khó xử. Lòng tự tôn của hắn không cho phép người khác biết mình như thế chuyện mất mặt. Nhưng nghĩ đến tìm đến Trân Trọng mục đích, cuối cùng thở dài. Trên ghế salon, Từ Quân một mặt chấn kinh, Trân Trọng như có điều suy nghĩ. Cho nên, ngươi bị khu trục ra cách đấu câu lạc bộ về sau, chuyên tới tìm ta, chính là vì gia nhập ta đoàn đội. Trương Mãnh nhẹ gật đầu, mười điểm thành cần nói, ta biết ngươi mặc dù nhận biết ta, lại đối ta không quen, tăng thêm cùng Phạm Khải lại có mâu thuẫn, ta tùy tiện mang theo huynh đệ tìm tới cửa gia nhập, sẽ hoài nghi ta động cơ không thuần. Nhưng ta có thể cam đoan, ta đã cùng cách đấu câu lạc bộ không liên hệ chút nào, đồng thời ta cũng sẽ làm ra tương ứng công hiến, chính như vị này nữ đồng học đồng dạng. Chiếc lông chim này chính là ta mang tới nhập đội. Trương Mãnh tử trong ngực móc ra một cây lông vũ, cùng nó nói là lông vũ, chẳng bằng nói là lông vũ hình dạng chổi lông gà càng thêm phù hợp. Chỉ vì quá lớn, lớn đều nhanh cùng người cánh tay đồng dạng lớn. Đây là. Trân Trọng nhìn xem Trương Mãnh trong tay khoa trương có chút không tưởng nổi lông vũ, luôn cảm giác giống ở nơi nào thấy qua. Tựa như tại Thạch Trảo Ưng trong xào huyệt. Không sai, liền là Thạch Trảo Ưng xào huyệt. Lúc ấy ngoại trừ vô số bạch cốt bên ngoài, mặt đất còn có không ít lông chim, có dài có ngắn, dáng dấp so với người còn cao, ngắn thì là Trương Mãnh trong tay dạng này. Cái này như là cánh tay đồng dạng dáng dấp lông vũ, chỉ sợ là Thạch Trảo Ưng dùng để giữ âm chống lạnh lông vũ. Có thể nghĩ minh lông vũ trắng lai lịch về sau, Trân Trọng càng thêm một bước. Trương Mãnh là thế nào nhặt được? Chẳng lẽ lại hắn cũng bỏ trên núi hoang đi? Chương 72, bạo tạc đợt tới, cự niêm săn giết kế hoạch. Chương 72, bạo tạc đợt tới, cự niêm săn giết kế hoạch. Người đây là con kia cự ưng siêu phàm sinh vật lông vũ. Trương Mãnh nói thẳng ra lai lịch của nó. Trân Trọng cùng Vương Bưu liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. Hiển nhiên, hai người ý nghĩ đồng dạng, nghĩ lầm Trương Mãnh bỏ lên trên núi hoang. Nhưng tiếp xuống Trương Mãnh lời nói, lại làm cho mấy người lại ngây ngẩn cả người. Chiếc lông chim này là ta tại một chỗ bên ngoài hang động nhặt được, căn cứ trường học gần nhất nghe đồn đứng rắn giết chóc sự kiện, ta đoán chừng ta tìm tới chỗ kia hang động, rất có thể là cả hai một trong chỗ ẩn thân. Lại nói lúc ấy ta thật nghe được trong huyệt động truyền đến tiếng vang, rất lớn, nhưng không biết là loài rắn phát ra vẫn là ưng loại phát ra. Trường học nghe đồn, ưng rắn giết chóc sự kiện. Đừng nói trân trọng, từ quân cùng Thẩm Tâm Nhu cũng mười điểm nghi hoặc. Trương Mãnh phảng phất dự kiến đến tình huống như vậy, cười giải thích. Việc này là hôm qua trạm vạng tối phát sinh, lúc ấy cách đấu câu lạc bộ tao ngộ hai con siêu phàm sinh vật đánh nhau. Sau khi trở về có ít người đem tin tức bán cho thị trường giao dịch tình báo con buôn. Trường học bên trong đã có một bộ phận biết chuyện này, nhưng còn không có triệt để truyền ra, phần lớn người đều không rõ ràng, các ngươi không biết cũng bình thường. Thông qua Trương Mãnh giảng thuật, Trân Trọng mấy người rốt cuộc biết đầu đuôi sự tình. Cách đấu câu lạc bộ ngoại trừ bình thường sẽ phái người ra ngoài cướp đoạt tư nguyên bên ngoài, chủ yếu nhất thu hoạch chính là buôn bán mỏ muối sản xuất ra làm thô hầm muối. Nguyên bản buôn bán hầm muối cái này sinh ý cách đấu câu lạc bộ một nhà độc đại, dựa vào điểm ấy đổi lấy không ít tư nguyên, cũng chiêu mộ không ít người gia nhập. Nhưng từ khi sinh tồn hội cùng một cái tiểu đội khác ngũ đồng dạng có mỏ muối về sau, phần này ích lợi liền bị chia cắt. Hầm muối sinh ý vẫn như cũ bị chia đều thành 3 phần, trong trường học đồng học rốt cuộc không cần đi cách đấu câu lạc bộ tốn giá cao mua muối, dẫn đến cách đấu câu lạc bộ thu hoạch giảm mạnh. Vì thế bọn hắn chỉ có thể tìm phương pháp khác, nếu không chỉ dựa vào điểm này ích lợi hoàn toàn nuôi sống không được câu lạc bộ mấy chục người. Trùng hợp xuyên qua ngày thứ hai, Phạm Khải thu được một cái chiêu mộ thẻ, dưỡng xà nhân. Hắn không có cái gì bản lĩnh, duy nhất ưu thế chính là bắt rắn cùng nuôi rắn. Câu lạc bộ tư nguyên dự trữ rồi giàu lúc, đại đa số người bao quát Phạm Khải đối rắn bản năng sợ hãi cùng chán ghét, để cái này chiêu mộ nhân vật bị chiêu mộ ra đến sau hoàn toàn không phát huy ra chân thực bản lĩnh, chỉ có thể ở câu lạc bộ làm một ít lau chùi xoa bóp việc vặt, bị tất cả mọi người làm hạ nhân sai sử. Về sau mối lợi ích bị chia cắt, bọn hắn liền nghĩ thử một chút bắt rắn đến ăn con đường này. Ngay từ đầu phần lớn người còn cực kỳ mâu thuẫn, nhưng bắt mấy đầu đun sôi sau, thật là thơm. Từ đó cách đấu câu lạc bộ đã xảy ra là không thể ngăn cản, chuyên môn trong rừng bắt rắn. Mảnh này nguyên thủy rừng cây, loài rắn tư nguyên tương đương phong phú. Tướng chủ ý đánh tới rắn phía trên đồng học cũng ít đến thương cảm, liền dẫn đến cách đấu câu lạc bộ mỗi ngày đều có lượng lớn thu hoạch, rắn nhiều căn bản ăn không hết. Nắm lấy, bọn hắn liền bắt được khoảng cách trường học phía tây phương hướng 5000m có hơn một tòa hố trời đất trũng bên trong. Sau đó liền gặp nổi điền tới cửa cự ưng, còn có hố trời đất trũng chủ nhân. Huyết mãng, hai con siêu phàm sinh vật đánh nhau, không chỉ có dẫn tới đất trũng bên trong đến hàng vạn mà tính các loại rắn trốn đi, còn phun ra ra xương độc. Cách đấu câu lạc bộ người mặc dù chạy về, nhưng tử thương thảm trọng. Hơn 30 người trong đó một nửa đều vĩnh viễn lưu tại nơi đó, hoặc là bị xương độc ăn mòn mà chết, hoặc là bị rắn độc cắn chúng mà chết. Chỉ có không đến 15 người chạy về, đồng thời mang về tin tức này. Cố ban tình báo người nói, cách đấu câu lạc bộ cũng không biết cuối cùng đánh nhau là ai thắng, nhưng có thể xác định, hai con siêu phàm sinh vật đều hứng chịu tới trọng thương, đoán chừng nửa chết nửa sống. Gần nhất còn có một cái tin đồn, liền là sinh tồn hội người suy đoán, giết chết siêu phàm sinh vật có thể sẽ có hy hữu tấm thẻ tuân ra, rốt cuộc mỗi ngày đều có không ít người ở bên ngoài nhặt được tấm thẻ, nếu như có thể giết chết siêu phàm sinh vật, khẳng định cũng có thể có tấm thẻ. Hai cái tin tức vừa ra, đã có không ít người bắt đầu đánh siêu phàm sinh vật chú ý, ý đồ tìm kiếm cự ưng cùng cự mãng chỗ ẩn thân, vạn nhất gặp chết siêu phàm sinh vật, nói không chừng có thể lấy không mấy chương hy hữu tấm thẻ. Nghe Trương Mãnh lời nói, Trân Trọng có chút ngoài ý muốn. Trường học bên trong nhân tài vẫn là nhiều a. Tại không có tình báo nhắc nhở phía dưới, thế mà đoán được giết chết siêu phàm sinh vật sẽ tuôn ra hy hữu tấm thẻ. Quả nhiên, sinh viên đầu góc liền là dễ dùng, đoán đều có thể đoán ra một điểm căn cứ. Chỉ là, thực sự có người tìm tới bọn nó, chỉ sợ tấm thẻ là nhặt không đến, ngược lại có thể trở thành một đống tươi mới phân và nước tiểu. Tình báo ở giữa Minh Sắc nói, huyết nha mãng cùng thạch trảo ưng mặc dù trọng thương suy yếu, lại cũng không chí mạng. Bọn chúng hiện tại chỉ là ẩn nút tu dưỡng thương thế, nửa tháng cũng đủ để khôi phục. Nếu như chỉ dựa vào một đám phổ thông sinh viên cầm tiểu đao côn đồng cái gì liền có thể đâm chết bọn chúng, vậy cái này siêu phàm sinh vật xem như toi công lăn lộn dấu vết rừng cây đã nhiều năm như vậy. Ngược lại là Trương Mãnh cho Trần Trọng để tỉnh một câu. Bình thường mình mang theo từ quân Vương Bưu bọn hắn ra ngoài đi săn, dựa vào tình báo nhặt tấm thẻ, thu hoạch mặc dù nhiều, nhưng cùng trường học nội bộ giao lưu lại có chút thiếu. Rất nhiều liên quan tới trong trường học tình báo, mình không cách nào trước tiên tiếp thu được. So sánh người khác, mình mặc dù có hệ thống tình báo, có thể thu hoạch một chút bí ẩn tin tức, nhưng một chút thư hơi thở cũng rất trọng yếu. Trường học hơn 1000 người, mỗi ngày ra ngoài mấy chục trên trăm cái đoàn đội nhỏ, luôn có một số người sẽ nắm giữ hoặc phát hiện cái gì mới lạ đồ vật. Tỷ như nơi nào xuất hiện cái gì đặc thù sinh vật, nơi nào lại xuất hiện sự kiện đẫm máu, mọi việc như thế tin tức. Nếu như mình có thể nghĩ biện pháp thu thập trong trường học tình báo, tuyệt đối sẽ đối ngày sau sinh tồn, cùng ra ngoài hành động hữu ích. Mặt khác, trong tay mình cũng nắm giữ rất nhiều tình báo tin tức, không nói những cái khác, vẹn vẹn là sáng nay lấy được rừng cây không chọn vẹn đồ lục, liền ghi chép mấy chục loại độc thuộc về thế giới này động thực vật. Có thể hay không dùng những cái này tình báo đi đổi lấy tư nguyên, sau đó lại tiện thể thu thập khác tình báo đâu? Cứ như vậy, không chỉ có thể lại tăng thêm một đầu thu hoạch tư nguyên con đường, còn có thể trước tiên thu thập trường học các nơi phát sinh sự tình. Nếu như có thể đem cái này trao đổi tình báo đồ vật làm tốt, nói không chừng còn có thể để người hình thành ý lại, trở thành cùng Thẩm Tâm Nhu ngồi xem bệnh trung ý phòng đồng dạng tồn tại. Tăng lên mình đoàn đội ở trường học trong lòng mọi người địa vị, lôi kéo càng nhiều người chú ý cùng hảo cảm. Vậy ngươi vận khí còn rất tốt à, nếu như không đem ngươi trục xuất cách đấu câu lạc bộ, ra ngoài bắt rắn ngươi chẳng phải là cũng phải đi theo gặp nạn. Thư Quân trêu ghẹo mở miệng. Trương Mánh cười khổ lắc đầu. Ngươi nói ngược lại cũng là sự thật, ta cùng Phạm Khải lý niệm không hợp, ly khai cách đấu câu lạc bộ, có lẽ thật là chuyện tốt. Sau đó, hắn nhìn về phía Trân Trọng. Trân Trọng huynh đệ, đây cũng là ta nhập đội, thành ý của ta. Hiện tại toàn bộ trường học không ít người đều đang tìm kiếm thụ thương cự mãng cùng cự ứng, liền nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt, bao quát sinh tồn hội đều như thế, nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ dẫn ngươi cùng đi cái huyệt động kia. Trân Trọng lông mày nhíu lại, cái này để loạn. Mình cũng không muốn nhặt. Chí ít không phải hiện tại. Muốn săn giết siêu phàm sinh vật nào có đơn giản như vậy. Hiện tại mới thôi, dựa vào mỗi ngày tình báo cung cấp được điểm cùng năng lực, chính mình mới đối yếu nhất độc giác nghiêm có một chút ý nghĩ. Huyết nha mãng cùng thạch trảo ưng, coi như lại suy yếu, vậy cũng không phải người bình thường có thể chống đỡ. Nhưng muốn săn giết bọn hắn cũng là nhất định phải làm, chỉ là còn cần chờ đợi một điểm thời cơ, tỉ như tình báo cho ra cái gì nhắc nhở, hay là mình nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Nửa tháng suy yếu kỳ, trước giải bọn chúng động tĩnh ngược lại là có thể. Ta có thể hỏi một chút, so sánh trường học nhiều như vậy câu lạc bộ, nhiều như vậy đoàn đội nhỏ, ngươi vì cái gì muốn tới tìm ta? Trương Mánh cười, nói thật, chúng ta đều không biết rõ lắm, đoán chừng liền là nhìn ngươi cực kỳ thuận mắt, cảm thấy ngươi tính cách cực kỳ hợp khẩu vị của ta đi. Nói đến đây lúc, dưới Trương Mánh ý thức nhìn thoáng qua Tử Quân cùng Vương Diệu. Hắn biết hai người một cái là Trần Trọng đồng đảng, một cái là Trần Trọng chiêu mộ mà đến nhân vật. Nhưng vô luận như thế nào, giữa bọn hắn đều cực độ tín nhiệm, tại vùng rừng tùng này ở giữa sinh tồn, như là thân huynh đệ đồng dạng có thể sinh tử gắn bó. Dạng này tình cảm, không chính là mình trước kia chỗ xa cầu sao? Chỉ tiếc, xuyên qua mang tới tác dụng phụ, làm cho lòng người trở nên khó mà phỏng đoán. Hoặc là cấp tiến, hoặc là cố chấp có vẻ như toàn bộ câu lạc bộ ngoại trừ mình cùng tóc vàng, liền không mấy người bình thường. Mình không có gì bản lĩnh, chỉ có khí lực lớn, đánh nhau cũng không tệ lắm, bắt con mồi là thật không được. Hai ngày này thử qua mấy lần, chỉ có thể bắt được mấy cái cỡ nhỏ con mồi, căn bản lấp đầy không được bụng. Trái lại Trân Trọng, cách mỗi mấy ngày liền có thể bắt được không sai con mồi. Tại sao khi xuyên biệt mảnh thế giới này, hắn tuyệt đối là một cái hợp cách ưu tú người lãnh đạo. Nếu như có thể gia nhập đoàn đội của hắn, chắc hẳn có thể tốt hơn sinh tồn, cũng có thể thể nghiệm đến mình đã từng hy vọng xa vời, có thể phó thác phía sau lưng cái chủng loại kia tình huynh đệ đi. Ừm, ta nhìn ngươi cũng rất vừa mắt. Trân Trọng đối Trương Mánh không có gì mặt trái ấn tượng, mặc dù cách đấu câu lạc bộ phong bình không được, nhưng làm ngủ chung phòng lâu người, đối Trương Mánh làm người coi như có một chút hiểu rõ. Tăng thêm lần trước Phạm Khải tìm tới cửa đối với mình nổi lên, Trương Mánh cũng biểu hiện ra rõ ràng kinh ngạc, hiển nhiên cùng Phạm Khải cái này khẩu Phật tâm xà không phải một loại người. Hai người đều như cao mã đại, mình đoàn đội lập tức sẽ đi săn độc rất nghiêm, vừa bạn thiếu người. Về phần có tín nhiệm hay không, Trân Trọng khẳng định tin tưởng hắn là thật bị khu trục khác người đấu câu lạc bộ, nhưng cụ thể làm người cùng tính cách, còn cần nhiều hơn tiếp xúc mới biết được. Ngươi hiểu làm sao gia công muối thô không? Gia công muối thô. Trương Mánh sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Tại cách đấu câu lạc bộ thời điểm ta phụ trách qua một đoạn thời gian mỏ muối, biết làm sao gia công muối thô, ngươi đây là có mỏ muối. Trân Trọng móc ra một cái thẻ, ngươi về sau phụ trách giúp ta gia công muối thô, mặt khác ra ngoài đi săn hành động cùng theo, làm chủ yếu nhân viên chiến đấu, như thế nào? Trương Mánh sững sờ nhìn xem Trần Trọng trong tay mỏ muối thẻ. Xuyên qua tháng ngày, toàn bộ trường học hơn 1000 người trước mắt mới xuất hiện 3 tấm mỏ muối thẻ, Trần Trọng tiện tay liền rút một chiếc ra. Đây là cái gì vật khí? Có thể, ngươi để cho ta làm hậu cần ta còn không quá sẽ, nhưng muốn nói ra lực bán mạng sống, ta tuyệt đối xông đệ nhất. Còn có ta. Trương Mánh sau lưng tóc vàng tiểu đệ cũng đi theo lên tiếng. Trần Trọng khẽ gật đầu, trong lòng đã tính toán lên kế hoạch tiếp theo. Độc giác niêm nhược điểm cùng năng lực mình đã biết được, san giết kế hoạch của nó chắc chắn bán đã đóng tiền. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay liền có thể bắt đầu hành động. Độc giác niêm coi như lại 4 cái siêu phàm sinh vật ở giữa yếu nhất, đó cũng là siêu phàm sinh vật. Muốn săn giết nó, trong đó nguy hiểm từng tầng, rất có thể xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Đến lúc đó mang theo Trương Mánh hai người cùng một chỗ, cũng coi là nhiều hai cái giúp đỡ. Chương 73, dạy kỹ thuật, liên hợp câu cá câu lạc bộ. Chương 73, dạy kỹ thuật, liên hợp câu cá câu lạc bộ. Trải qua lao công cùng tỷ nữ chỉnh lý quét dọn, ngồi phòng rực rỡ hẳn lên. Cổng trưng bày dược thảo cái hũ cùng trong phòng mùi thuốc, cuối cùng để trong này nhiều một chút trị liệu xem bệnh nên có hương vị. Không bao lâu, ba tên viện thương binh tiểu đội tìm kiếm mà đến. Nguyên bản muốn đi Trần Trọng lại lần nữa ngồi xuống, dự định nhìn xem Thẩm Tâm Nhu là như thế nào ngồi trần trị liệu. Thương binh nhìn xem thật nghiêm trọng, một chân đã không thể đạp đất đi đường. Theo chính hắn nói, là tại rừng cây ở giữa đi đường lúc vô ý đạp hụt, chật chân mắt cá chân. Thẩm Tâm Nhu một phen trần bệnh sau trực tiếp mở một chút dùng làm thoa thoa thuốc nước. Tình huống của ngươi không nghiêm trọng lắm, không có thương tổn đến xương cốt cùng kinh mạch, khả năng chỉ là đơn giản kéo thương. Về sau 7 ngày cách mỗi 2 ngày qua một lần, tổng cộng 3 lần, dùng ta mài nước thuốc thoa, hẳn là chừng một tuần lễ liền có thể khỏi hẳn, cũng sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Nghe nói như thế, thương binh cùng buổi tiếp hắn mấy tên đồng đội lúc này nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra ý cười. Bọn hắn liền sợ bị chật gân cốt, rốt cuộc chuyện cũ kể tốt, thương cân động cốt 100 ngày. Nếu là thật thương tổn tới xương cốt gân chân cái gì, chỉ sợ ít nhất nửa tháng đều phải nằm trường học bên trong không xuống giường được, nhân số vốn cũng không nhiều tiểu đội tìm kiếm tư nguyên sẽ càng thêm phí sức. cùng so sánh 3 năm thiên tu nuôi ngược lại là có thể nhất tiếp nhận kết quả. Tạ ơn đồng học. Bác sĩ, tạ ơn bác sĩ. Mấy người không ngừng cảm tạ, hỏi thăm về tiền chữa bệnh dùng. Thẩm Tâm Nhu mắt nhìn Trần Trọng buổi sáng đưa cho nàng định giá đồng hồ, sau đó nói, cầm một lần thuốc, cho một bao mì tôm hoặc là cùng giá trị đồ ăn. Loại này phổ thông bị chật cũng không khó trị. Đối Thẩm Tâm Nhu mà nói 10 tuổi liền biết làm sao chữa, cần thiết thảo dược tại rừng cây ở giữa cũng khắp nơi đều có, thu phí đương nhiên sẽ không cao. Cầm 3 lần thuốc, cơ bản đồng đẳng với 3 trận một mình dùng ăn đồ ăn. Tốt, ta lập tức cho ngươi. Trong tiểu đội tựa hồ là dẫn đầu thanh niên tranh thủ thời gian tìm kiếm lên ba lô, một phen tìm tòi sau từ trong bọc móc ra một túi 10 mảnh trang bánh mì nướng bánh mì, cùng tầm 10 viên hơi nhỏ hơn lại ngây ngô núi hoang đảo. Bác sĩ, hai thứ này cộng lại hẳn là có thể đủ 3 lần lấy thuốc phí tồn đi, ta duy nhất một lần trả nợ có thể chứ? Thẩm Tâm Nhu nhìn về phía trên ghế salon Trân Trọng. Trân Trọng nhẹ gật đầu, cả hai không sai biệt nhiều, bất quá. Đồng học, lần đầu tiên tới xem bệnh cho ngươi ưu đãi, cái này tầm 10 viên quả đảo cũng không cần, chỉ cần bánh mì là được, phiền phức sau khi xuống tới gặp được có tổn thương bệnh đồng học, giúp đỡ tuyên truyền một chút là được. Nhìn xem bị đẩy trở về quả đảo, dẫn đầu thanh niên sửng sốt một chút, liền vội vàng gật đầu. Đương nhiên không có vấn đề, ta khẳng định giúp đỡ tuyên truyền, cảm ơn anh em. Mặc dù trong tay bọn họ còn có không ít ăn, nhưng sau khi xuyên biệt tìm kiếm thức ăn cũng 10 điểm khó khăn, mỗi một viên quả đều 10 điểm chân quý. Dù là tiền chữa bệnh dùng không đắt lắm, nhưng tiết kiệm xuống một chút tự nhiên càng tốt hơn. Thẩm Tâm Nhu nhìn xem một màn này như có điều suy nghĩ, trong lòng thầm nghĩ học được. Nhìn đến tiếp xuống cho đồng học xem bệnh, có thể thích hợp cho ưu đãi, đổi lấy hảo cảm của bọn họ hỗ trợ mở rộng. Lao công đem đồ ăn lấy được phòng bếp đặt vào. Tí nữ thì tại bên cạnh dùng bút ghi chép xuống tin tức về sau, bắt đầu dựa theo sách trước phân loại tốt thảo dược mài nước thuốc. Cái này, ngoài cửa lại vào hai tên sắc mặt tái nhợt, ôm bụng đồng học. Lao công mau chóng tới hỗ trợ nâng, như đồng sự thương lượng xong trước đồng dạng duy trì liền xem bệnh thương binh. Mắt thấy ngồi phòng dần dần bận rộn, Trân Trọng cùng Thẩm Tâm Nhu lên tiếng chào về sau, liền dẫn đám người ly khai. Trường học trong công viên, Trân Trọng đi ở phía trước, Hồ Ban quyển theo sát bên cạnh. Sau lưng Từ Quân, Vương Mưu, Giả Văn, Trương Mãnh cùng tóc vàng mấy người đi theo. Thông qua trước đó trò chuyện, mấy người biết Trương Mãnh Hoàng Mao tiểu huynh đệ liền gọi. Tóc vàng, họ Hoàng, tên Mao. Lúc ấy Từ Quân trực tiếp nghe nhạc, gọi thẳng cha mẹ của ngươi cho ngươi đặt tên rất hợp với tình hình a, may mắn ngươi không họ Lục, không phải há không đến nhiễm cái tóc xanh. Tóc vàng một trận xấu hổ, những người khác ngược lại là nghe cười. Trọng ca, chúng ta kế tiếp là đi câu cá câu lạc bộ sao? Trân Trọng nhẹ gật đầu, đúng, đi đem cá đổi, tiện thể nhìn xem Trung Phương tìm chúng ta đến cùng chuyện gì. Trương Minh Hiếu kỳ nói, Trân Trọng huynh đệ còn cùng câu cá câu lạc bộ có liên hệ đâu? Làm sao? Bọn hắn rất khó ở chung sao? Từ Quân nghi hoặc đến. Đó cũng không phải. Trương Minh nét miệng, tựa như nghĩ tới điều gì chuyện lý thú. Chủ yếu là bọn hắn có cần câu, trường học chúng ta lưng tựa sông lớn tìm kiếm thức ăn càng thêm thuận tiện, bị không ít người nóng mắt. Trước kia cách đấu câu lạc bộ cùng sinh tồn hội, cùng một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ câu lạc bộ vì cần câu cùng bọn hắn náo qua mâu thuẫn, dẫn đến bọn hắn cùng thế lực khác quan hệ cũng không quá tốt. Vô luận là nếm thử trao đổi cần câu, vẫn là lôi kéo, bọn hắn đều 10 điểm mâu thuẫn, xem như trường học chúng ta nhiều như vậy câu lạc bộ cùng đoàn đội nhỏ bên trong phong cách hành sự tương đối độc lập một nhóm người. Toàn bộ câu lạc bộ người đều 10 điểm khó tiếp xúc, đặc biệt là thân là chủ tịch câu lạc bộ Trung Vương, ngoại trừ trao đổi vật tư, không nghe nói bọn hắn cùng ai có quá sâu liên hệ. Ta cũng không nghĩ tới bọn hắn thế mà lại chủ động tìm ngươi. Nhìn đến các ngươi giữa song phương quan hệ rất không tệ à, nếu như lôi kéo bọn hắn, không chỉ có loài cá tư nguyên không thiếu, mấy chục người cũng là không nhỏ lực lượng à. Quan hệ tạm được, chủ yếu có hợp tác. Trân Trọng nghĩ nghĩ lần trước cùng Trung Phương gặp mặt chi tiết có vẻ như người thật không tệ. Ngoại trừ nói chuyện làm việc có chút chịu tượng, còn lại cũng còn tốt. Đối với lôi kéo chính bọn hắn tạm thời không quyết định này, nhưng săn giết cự nghiêm. Mình còn thật đúng bọn hắn một đám người có chút ý nghĩ. Vừa vặn thừa dịp lần này gặp mặt thử một chút có thể hay không đạt thành mới hợp tác. Đông đông đông, mấy người xe nhẹ đường quen đi tới câu cá câu lạc bộ trước cửa. Cửa mở, lộ ra một cái khuôn mặt quen thuộc, chính là câu cá câu lạc bộ chủ tịch câu lạc bộ Trung Phương. A, huynh đệ ngươi đã đến. Mau vào tiến đến. Trung Phương nhiệt tình mời Trần Trọng mấy người vào nhà, nhưng nhìn thấy Trương Mạnh lúc rõ ràng sửng sốt một chút, hiển nhiên biết hắn là cách đấu câu lạc bộ người. Ta cùng cách đấu câu lạc bộ không có dây dưa, bây giờ cùng Trần Trọng hỗn. Trương Mạnh cười giải thích một câu, sau đó vụng trộm nói với Trần Trọng, xuyên qua ngày thứ hai thời điểm Phạm Khải dẫn người cùng hắn lên xung đột, mặc dù không có động thủ, nhưng hẳn là thấy qua ta. Trần Trọng lộ ra một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Cái này cách đấu câu lạc bộ đến cùng đắc tội bao nhiêu người à? Làm sao cùng sinh tồn hội đồng dạng, luôn cảm giác mang theo coi trời bằng vùng thổ phỉ tính chất. Trung xã trưởng, về sau hai người bọn hắn là người một nhà, trước kia có mâu thuẫn coi như xong đi. Trung Phương cười, không có việc gì, ta chủ yếu không quen nhìn Phạm Khải phong cách hành sự, đối người huynh đệ này ngược lại không có gì ấn tượng xấu, đã theo ngươi, kia về sau sẽ là bằng hữu. Nói, hắn cùng lộ ra cởi mở nụ cười Trương Mạnh năm tay, cũng coi như đem trước kia mâu thuẫn nhỏ cho rũ sạch. Trung xã trưởng cùng ta huynh đệ nói muốn tìm ta xin giúp đỡ, không biết cụ thể là chuyện gì. Ai, việc này nói đến phức tạp, huynh đệ không phải muốn đổi ca sao, đến, trước đi qua, chúng ta vừa đi vừa nói. Trung Phương một bên thở dài một bên mang theo Trần Trọng mấy người hướng trong phòng đi đến. Quen thuộc bên cạnh cái ao, bên trong du động bầy cá, nhìn sức sống tràn đầy. Làm sao nhỏ như vậy? Còn như thế thiếu. Trần Trọng nhíu mày. Lần trước cùng Trung Phương trò chuyện hắn cơ bản biết câu cá câu lạc bộ thực lực. Mấy chục người kết thúc mỗi ngày không nói câu nhiều ít cá, bình quân một người một cân là hoàn toàn không có vấn đề. Coi như đào thải cá nhỏ cùng tổn thương cá, có thể tích trữ cá giữ gốc đều có 10-20 cân. Mình đã 2-3 ngày không để đổi cá, coi như câu cá câu lạc bộ cầm một bộ phận ăn, cầm một bộ phận đi đổi, hồ cá bên trong làm sao đều phải thừa cái 20 đầu 2-3 cân cất bước cá lớn a. Làm sao hiện tại tất cả đều là bàn tay lớn cá nhỏ. Lớn nhất nhiều lắm là 2 cân, nhìn cũng bất quá hơn 30 đầu. Liên điểm ấy cá, còn không có mình bắt cá lồng một ngày thu hoạch nhiều. Huynh đệ có chỗ không biết. Trung Phương sắc mặt nghiêm túc, thở dài, chậm rãi bắt đầu giảng thuật. Nửa giờ sau, Trân Trọng biểu lộ có chút vi diệu, cho nên ngươi nói độc giác nghiêm ăn người không thành, cố ý quấy rối đảo loạn thủy vực, để các ngươi câu không đến cá. Trung Phương lại thở dài, đúng vậy à, xuất sinh kia cùng thành tinh, chúng ta biện pháp gì đều nghĩ lần, đều chia làm hơn 20 tiểu đội, dọc theo bờ sông mấy ngàn mét, vẫn là bị nó một cái tiếp một cái đảo loạn. Nếu như không phải khoảng cách đủ xa còn có chút thả câu thời gian, chỉ sợ ngay cả những này cá nhỏ đều câu không đến. Còn tiếp tục như vậy, đừng nói câu cá đổi vật tư, chúng ta toàn bộ câu lạc bộ chính mình đều ăn không đủ no, tất cả đều phải đi uống gió tây bắc. Trân Trọng nói, vậy ngươi cố ý để người tới cửa tìm ta xin giúp đỡ, là? Trung Phương lần nữa thở dài. Trân Trọng đã đến không hết hắn đến cùng hít bao nhiêu lần, từ vào cửa đến bây giờ nghe thấy hắn thở dài. Huynh đệ, ta nghĩ, xin truyền thụ cho chúng ta câu lạc bộ một bộ phận người một điểm đi săn kỹ thuật, chúng ta sẽ chỉ câu cá, đối đi săn động vật cái gì căn bản sẽ không. Trong sông cự niêm phải rối, chúng ta căn bản câu không được cá, chỉ có thể tưởng tượng những biện pháp khác. Huynh đệ ngươi đi săn kỹ thuật tốt, ngay cả nai sừng tấm á âu loại này cỡ lớn đồ chơi đều có thể bắt được, cái khác đồ chơi nhỏ càng là không đáng kể. Cho nên nói đến đây lúc, Trung Phương phảng phất sợ Trần Trọng hiểu lầm mình muốn mạch chơi kỹ thuật, lúc này bổ sung hai câu. Huynh đệ ngươi yên tâm, dạy kỹ thuật điểm ấy chúng ta tuyệt không để ngươi ăn thiệt thòi, ta có thể cho ngươi phí tổn, tỉ như về sau câu được cá cho ngươi 100 cân. Sau đó đi săn nơi trốn cũng sẽ không cùng ngươi có xung đột, thật muốn bắt được phi cầm tẩu thú, trong một tháng, vô luận lớn nhỏ, mỗi ngày thu hoạch cũng sẽ điểm một bộ phận cho ngươi, thế nào? Trân Trọng nghe được sửng sốt một chút, tình cảm tìm mình là vì việc này a. Trầm mặc mấy giây sau, hắn mở miệng lần nữa. Ta cảm thấy trung xã trưởng đề nghị này cũng không làm sao thỏa đáng, câu cá mới là ngươi cường hạng, đi săn cũng không phải là một ngày hai ngày có thể học được, từ bỏ câu cá đi học đi săn, nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại. Trung Phương thở dài. Từ Quân ở một bên yên lặng đếm lấy, đây đã là vào cửa 10 phút đồng hồ không đến lần thứ 8 thở dài, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không đột phá 10 lần. Huynh đệ, ta nơi nào không biết đạo lý này, chỉ là không có cách nào a, có cự niêm phải rối, con cá này thật không tốt câu. Có lẽ ta có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Đã cự niêm phải rối để ngươi câu không được cá, giết nó, chẳng phải có thể giải quyết cái vấn đề này. Giết tự niêm. Nhìn xem Trần Trọng mang theo cười nhạt mặt, Trung Phương khẽ giật mình, biểu lộ dần dần trở nên cổ quái. Chương 74, thu thập chu hồng quả, khủng lăng bảy. Chương 74, thu thập chu hồng quả, khủng lăng bảy. Huynh đệ, ngươi điên lương. Mở chơi cười cũng không được như thế mở à, cự niêm đồ chơi kia dài hơn 10 thước, tráng cùng chiếc xe tải, có thể giết ta. Trung Phương khiếp sợ trực tiếp đứng lên. Xuyên qua 8 ngày, hắn đã trở nên thành thục, sẽ không giống ngày đầu tiên đồng dạng, nghĩ đến đem cự niêm câu lên đến làm dạng rỡ tổ tông. Đồ chơi kia căn bản liền không thể tính bình thường cá, nghĩ câu nó. Tối thiểu đến khai điếu xe mới có một điểm khả năng. Hắn không yêu cầu xa về giết tự niêm, chỉ cần nó có thể đừng phải dối, toàn bộ câu lạc bộ tất cả mọi người cảm ơn trời đất. Trương Manh cùng tóc vàng cũng một mặt khiếp sợ nhìn xem Trần Trọng. Ngoại trừ Từ Quân, Vương Ưu, Giả Văn ba người bên ngoài, tất cả mọi người cảm thấy việc này có chút không hợp thói thường. Ngươi nhìn ta giống nói đùa người sao? Trung Phương ngồi xuống, nghiêm mặt nói, trước kia cảm thấy không giống, hiện tại có chút. Trần Trọng, nói nhảm đừng nói là, ta liền hỏi một câu, có muốn hay không ngoại trừ cự niêm? Nghĩ a, nằm mộng cũng nhớ. Nếu như ta có biện pháp, ngươi có dám hay không cùng một chỗ? Ngươi phải có biện pháp, ta đương nhiên dám. Việc này có rất lớn phong hiểm, có thể sẽ người chết, còn dám? Trung Phương trầm mặc mấy giây, nhẹ gật đầu, dám, giết loại đồ chơi này, ngươi muốn nói không nguy hiểm ta lại cảm thấy ngươi tại nói nhảm. Tốt, A Quân. Trân Trọng hướng phía Tử Quân đưa tay ra. Tử Quân từ trong bọc móc ra một trang giấy, phía trên dùng bút bi miêu tả lấy một bức thực vật đồ án. Đây là sáng nay Trần Trọng cố ý chiếu vào rừng cây đồ lục vẽ, chính là vì câu cá câu lạc bộ chuẩn bị. Rừng cây đồ lục loại vật này, ngoại trừ Từ Quân Vương Bưu mấy người, không có khả năng ở trước mặt tất cả mọi người lấy ra. Ai cũng không dám cam đoan ngoại nhân có thể hay không lên tham nghiệm, Trần Trọng từ đầu đến cuối ghi nhớ một câu, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, đặc biệt là loại này xuyên qua, trật tự đang dần dần sụp đổ địa phương. Vật này, gọi là chu hồng quả, là mảnh này nguyên thủy rừng cây bản thổ thực vật, thích nhất sinh trưởng tại bùn bãi đầm lầy loại này khu vực, để các ngươi câu lạc bộ người đi trong rừng thu thập, càng nhiều càng tốt. Trung Phương nhận lấy bản vẽ, tỉ mỉ ngắm vài lần sau mới nhìn hướng về phía Trần Trọng. Thứ này có thể giết cự niêm? Có thể. Trần Trọng nhẹ gật đầu. Tình báo nhắc nhở qua, chu hồng quả là độc giác niêm lực điểm, trong đó giàu có đặc thù vật chất có thể để cho độc giác niêm cực độ suy yếu. Bao quát rừng cây đồ lục cũng ghi chép liên quan tới nó tin tức. Tên: chu hồng quả chủng loại, thực vật miêu tả, có thể ăn dùng, một loại như là chu sa nhan sắc xích hồng tiểu quả, phần lớn chỉ sinh trưởng tại bùn bãi đầm lầy chờ nước bù nước át khu vực, hương vị chua ngọt ngon miệng, thơm thụ rừng rậm các loại chim bay tẩu thú yêu thích ở bên cạnh, còn mang theo một bức vẽ tay đồ án. Ngoại trừ không có ghi chép nó có thể để cho độc giác niêm suy yếu bên ngoài, cơ hồ hết thảy tin tức đều miêu tả tại đồ lục phía trên. Trân Trọng cũng không biết bao nhiêu chu hồng quả mới có thể đối độc giác niêm sinh ra hiệu quả, rốt cuộc đồ chơi kia lớn như vậy, vạn nhất liều lượng không đủ, hái được cũng phí công hái. Dứt khoát liên hợp câu cá câu lạc bộ, để bọn hắn tại toàn bộ rừng cây thu thập chu hồng quả, càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, câu cá câu lạc bộ tác dụng không chỉ như vậy, muốn săn giết độc giác nghiêm, cho ăn để hắn hư nhược chu hồng quả chỉ là bước đầu tiên. Làm sao làm đoạn nó độc giác, cùng như thế nào tại dưới nước giết chết nó, chính là đến săn giết nó vị trí, đều cần lại suy nghĩ suy nghĩ. Ở trong đó không chỉ cần phải mạo hiểm, còn cần đủ nhiều người, nếu không Trần Trọng cũng sẽ không nghĩ đến kéo câu cá câu lạc bộ lên tuyển. Mình cần siêu phàm sinh vật tuân gia hy hữu tấm thẻ cùng bí mật thẻ. Câu cá câu lạc bộ cần có thể an tâm câu cá hoàn cảnh. Cả hai đều có cần thiết, hành động mới có thể chân chính ra sức, chính là đến bán mạng. Làm sao ngươi biết loại trái cây này đối cự niêm hữu dụng? Trung Phương đã động lòng. Nếu như không có cự niêm, mình câu lạc bộ cũng không cần lại vì đồ ăn phát sầu, có thể an tâm tại bờ sông câu cá. Chỉ cần có thể ngoại trừ cự niêm, dù là hành động gặp nguy hiểm, chính là đến chết người, cũng sẽ không tiếc. Nhưng vì câu lạc bộ thành viên an toàn nghĩ, hắn cũng không có khả năng chỉ dựa vào Trần Trọng hai câu nói liền không công mang theo nhiều người như vậy đi hái quả. Vạn nhất cuối cùng vô dụng, lãng phí thời gian là chuyện nhỏ, không thành công ngoại trừ cự niêm ngược lại náo ra không ít người mệnh mới là thật thua thiệt lớn. Ta nhặt được qua một loại tấm thẻ, gọi là bí mật thẻ, bên trong ghi chép cái tin này, đánh giết siêu phàm sinh vật, đồng dạng sẽ xuất hiện bí mật thẻ, bên trong có quan hệ với càng nhiều sau khi xuyên biệt các loại bí ẩn. Trân Trọng tùy tiện địa chuyện một câu, huống chi cái này cũng không tính gần người, đánh giết siêu phàm sinh vật hoàn toàn chính xác sẽ xuất hiện bí mật thẻ. Dù sao săn giết cự niêm về sau sẽ xuất hiện loại thẻ này, Trung Vương bọn hắn sớm tối đều sẽ biết, sách trước ném ra ngoài cái thẻ này tồn tại không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại sẽ càng kích phát bọn hắn săn giết siêu phàm sinh vật quyết tâm. Bí mật thẻ. Trung Vương sửng sốt một chút. Cái này Từ Quân mở miệng nói, ngươi cũng đừng không tin, Trọng ca không đến mức lừa các ngươi câu cá câu lạc bộ chơi, sau khi xuyên việt tất cả mọi người đang tìm đồ ăn tìm tư nguyên, cũng không có nhàn tâm đùa người khác việc vui, giết độc giác nghiêm, đối với các ngươi câu cá câu lạc bộ chỗ tốt lớn nhất. Trung Vương trầm mặc sau một hồi, lúc này mới lên tiếng lần nữa. Nếu như ta không đoán sai, ngươi muốn giết cự niêm là bởi vì trường học bên trong gần nhất lưu truyền, đánh giết siêu phàm sinh vật sẽ bạo hiếm tấm thẻ a. Trân Trọng, còn có bí mật thẻ ta muốn biết càng nhiều bí ẩn. Trung Phương nói, mặc dù chúng ta chỉ gặp qua hai lần, nhưng ta cảm thấy ngươi không phải loại kia làm việc người không đáng tin cậy. Ngươi vì hy hữu tấm thẻ, ta vì an toàn đi săn hoàn cảnh, đã như vậy, ta tin ngươi một lần. Ta sẽ lập tức phái người thông chi tất cả bên ngoài thành viên, để bọn hắn gần hai ngày đình chỉ câu cá, thả tay xuống bên trong tất cả mọi chuyện, toàn lực trong rừng thu thập loại này chu hương quả. Trân Trọng lên tiếng lần nữa, đã như vậy, chúng ta cũng coi như đạt thành hợp tác, sách trước để tỉnh một câu, hành động lúc ta cần ngươi, chính là đến các ngươi câu cá câu lạc bộ tất cả thành viên nghe theo mệnh lệnh, ta nói làm thế nào liền làm như thế đó, đừng đến lúc đó các việc có liên quan không nghe chỉ huy, nếu như thế, ta còn không bằng tự nghĩ biện pháp đi săn giết. Trung Phương nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm, chỉ cần có thể giết cự niêm, đừng nói nghe ngươi lời nói, ngươi coi như để cho ta nằm trên đất học chó sủa, ta đều không mang theo cự tuyệt. Cái này ngược lại không đến nỗi. Trân Trọng mấy người ly khai câu cá câu lạc bộ. Song Phương đã thương lượng thỏa đáng. Hai ngày này sẽ toàn lực thu thập chu hương quả, bao quát Trần Trọng mấy người cũng là như thế. Về phần thành công đánh giết độc giác nghiêm sau khả năng tuân ra tấm thẻ, bí mật thẻ song phương cùng hưởng trong đó tin tức. Nếu như chỉ có một chương hoặc là hai tấm hy hữu thẻ, về Trần Trọng một phương tất cả. Nếu như xuất hiện ba tấm tấm thẻ, câu cá câu lạc bộ có thể cầm một chương. Xuất hiện càng nhiều, đến lúc đó lại nhìn tình huống phân phối. Tóm lại ngoại trừ bí mật thẻ, đánh giết siêu phàm sinh vật tuân ra tấm thẻ đại bộ phận đều thuộc về Trần Trọng một phương tất cả. Rốt cuộc đánh giết độc giác nghiêm phương pháp là hắn cung cấp. Cái này siêu phàm cự thú tồn tại cũng đối câu cá câu lạc bộ ảnh hưởng lớn nhất. Muốn nói giết nó, câu cá câu lạc bộ so với ai khác đều muốn giết, ngược lại đối còn lại người ngược lại không quá lớn ảnh hưởng. Chỉ cần có thể ngoại trừ độc giác nghiêm, cung cấp an toàn thả câu hoàn cảnh, đối câu cá câu lạc bộ mà nói, liền là chỗ tốt lớn nhất. Trân Trọng huynh đệ, ngươi thật sự là một lần so một lần để cho ta chấn kinh a, thế mà ngay cả bí mật gì thẻ đều nhận được, vừa gia nhập liền chuẩn bị săn giết siêu phàm sinh vật, tại sao ta cảm giác như thế không chân thực đâu. Trong rừng, Trương Mạnh vừa đi một bên sợ hãi than. Trước kia hắn chỉ cảm thấy Trần Trọng một đoàn người sẽ đi săn, tại người khác đều tại bắt thỏ rừng chuột núi chính là đến đào rau dại lúc, liền có thể bắt được mấy trăm cân mai sừng tầm ao. Hiện tại, lại là làm trung y ngồi phòng, lại là mỏ mối thẻ, lại là săn giết siêu phàm sinh vật. Làm sao cái đoàn đội này làm đều không phải chuyện tầm thường a? Làm sao? Sợ a? Trần Trọng một mặt cười nhạt. Sợ? Trương Mạnh lúc này vỗ vỗ bộ ngực, trong từ điển của ta liền không có cái chữ này, ta trước tiên nói rõ, thật đến săn giết cự niêm thời điểm, ta xông trận thứ nhất tuyến, vừa gia nhập, làm sao đều phải biểu hiện. Tốt, có ngươi câu nói này là đủ rồi. Vậy chúng ta hiện tại là đi tìm chu hồng quả. Không sai, ta biết một chỗ, nơi đó khả năng có lượng lớn chu hồng quả tồn tại. Từ Quân gia nhập nói chuyện tiếng, Trọng ca ngươi nói là mặt phía bắc kia mảnh cây thấp rừng. Đúng. Trân Trọng nhẹ gật đầu, lần trước từ phía sau khi trở về gặp một đám bị ong độc đốt tiểu đội. Từ bọn hắn trong miệng biết trường học mặt phía bắc có một mảnh cây thấp rừng, nơi đó tồn tại lớn trường quả đấm ong độc, đồng thời cũng có một mảnh bùn bãi. Đã chu hồng quả thích sinh trưởng ở loại địa phương này, nơi đó chắc chắn sẽ có. Ngày hôm qua tình báo cũng nhắc nhở, cây thấp rừng gần nhất 7 ngày đều sẽ có một con lợn rừng tại phụ cận kiếm ăn. Vừa bạn có thể mượn cơ hội lần này đi thăm dò nhìn một phen, nếu như có thể tìm tới lợn rừng tung tích, đồng thời đem nó thành công săn, trong nhà đồ ăn dự trữ sẽ càng nhiều. Rốt cuộc lần trước mai sừng tầm AO dù lớn, nhưng mấy lần trao đổi tư nguyên cùng dùng ăn xuống tới, đã chỉ còn lại gần 200 cân. Đoàn đội người càng ngày càng nhiều, tiêu hao cũng sẽ lớn hơn. Gà rừng thỏ rừng quá nhỏ, mỗi lần bắt được chỉ đủ ăn một bữa. Phải nghĩ biện pháp lại đi săn càng nhiều cỡ lớn con mồi mới được. Trọng ca, trên mặt đất có sói. Bá vương sói. Thứ quân một tiếng kinh hô, Trương Mãnh đồng dạng biến sắc. Chỉ thấy rừng sâu rậm rạp mặt đất, đang nằm một con thể trọng trăm cân, chân trước thoái hóa, chi sau cực kỳ tráng kiện cổ quái sói hoang. Đương nhiên đó là lúc trước xuyên qua ngày đầu tiên lúc, tại cửa sau gặp phải bá vương sói. Đương nhiên, bá vương sói là mọi người miệng hô pháp, chỉ có Trần Trọng biết, loại này tương tự sói hoang sinh vật chân chính tên là khủng lang. Đồng thời tại rừng cây đồ lục bên trong, cũng ghi chép cặn kẽ loại sinh vật này. Tại sao có thể có một con khủng lang chết tại đây? Khủng lang? Trương Mãnh hơi kinh ngạc, Trần Trọng hô pháp làm sao cùng mình không giống, chẳng lẽ hắn biết cái đồ chơi này lai lịch? Giống như là bị người dùng đao chém chết. Trên đất khủng lang toàn thân trên dưới dày đặc mấy chục đạo vết thương, sâu đủ thấy xương, máu tươi không ngừng từ bên trong chảy ra. Từ sắc bén vết cắt đó có thể thấy được, cái này tuyệt không phải dã thú cắn xé mà thành, mà là đao kiếm dịu những này lợi khí chém vào da vết tích. Còn không đợi mấy người nghĩ rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu nhìn lại. Cách đó không xa mặt đất còn có một con đổ vào máu phách ở giữa khủng lang. Đồng dạng toàn thân vết đao, đồng dạng đã mất đi sinh mệnh. Đây là có chuyện gì? Mấy người hơi nghi hoặc một chút, hoàn toàn không nghĩ ra là ai làm. Làm sao chỉ thấy khủng lang thi thể, không thấy hung thủ ở đâu? Là cầm lợi khí trường học đồng học, vẫn là lại có cái gì có thể tạo thành sắc bén vết thương đặc thù sinh vật? Đúng lúc này, ngao, từng đạo trầm muộn tiếng sói tru từ đằng xa truyền đến, đồng thời nương theo còn có một số không cách nào phân biệt điểm cổ quái tiếng vang. Trong lòng mọi người giật mình, chẳng lẽ tao ngộ đàn sói? Phía trước ngoại trừ khủng lang còn có ai ở nơi đó? Chương 75, rừng cây huyết chiến, ngưng vũ. Chương 75, rừng cây huyết chiến, ngưng vũ. Có biến. Tiếng sói tru cùng tiếng vang khác lạ xuất hiện, đám người lập tức tiến vào tình trạng báo động. Trân Trọng từ phía sau lưng gỡ xuống tinh thiết thuẫn vượt ngang trước ngực, một cái tay khắc móc ra bên hông truy thủ, tay thuận cầm đao. Giả Văn vung vẩy cánh tay hoạt động gần cốt, chậm rãi rút ra mái tỏa sáng đại đao. Từ Quân thì dẫn theo cái dịu chữa cháy, theo sát tại Trần Trọng bên cạnh. Vương Mưu đem trường mâu nắm chặt trong lòng bàn tay, đồng thời một tay sở lấy trường cung. Dạng này cầm hai loại vũ khí, nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, trước tiên liền có thể tại hai loại vũ khí ở giữa hoán đổi, làm ra chính xác nhất phản ứng. Gần có thể cầm mâu đâm giết, xa như dựng cung bắn nhanh. Trong tay Trương Mạnh thì là một thanh trải qua than hóa xử lý màu đen tiết một dịu. Đây là giữa chưa lúc, Từ Quân nhìn hắn không vũ khí thuận tay cho hắn. Dù sao trong tay hắn có cứng hơn dịu chữa cháy, cái này cấp dê tấm thẻ tuân ra một dịu giữ lại cũng vô dụng, không bằng cho những người khác dùng. Dịu từ một loại 10 điểm cứng rắn gỗ chế tác mà thành, lại trải qua thành than xử lý sau độ cứng tăng lên trên diện rộng. Đừng nhìn không như sắt dịu, nhưng gỗ xuống như thường có thể ra chóc thịt bong. Tóc vàng trong tay không có gì ra dáng vũ khí, bất quá lại mang theo không biết từ chỗ nào làm tới ống sắt. Dài hơn 1 mét cầm trong tay, đồng dạng không nhỏ lực uy hiếp. Hổ tử, go, lên. Hổ ban quyền đầu hất lên, trực tiếp hướng phía trước rừng rậm phóng đi, tốc độ nhanh chóng. Chớp mắt liền chui vào bụi cây bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trân Trọng 6 người tranh thủ thời gian đi theo, cùng đi tiến che đậy tầm mắt cây cối bên trong. Mặt đất không ngừng xuất hiện vết máu, lại xuất hiện hai đầu khủng lang thi thể. Trên mặt đất còn tán lạc một chút cùng loại quần áo mảnh vỡ vải. Cùng khủng lang chiến đấu người là trong trường học người. Trương Mãnh dùng một dịu nâng lên một cây vải, nhẹ gật đầu, xác định đây là hiện đại quần áo chất liệu. Vung, hổ ban quyển thanh âm từ một bên khác vang lên. Trân Trọng mấy người vội vàng chạy tới. Một gốc chiều rộng nửa mét gỗ sam đằng sau, lại nằm một đầu người thân thiết cao khủng lang. Chỉ thấy trên đùi của nó có một đạo thật dài vết đao, một cỗ máu tươi từ trong đó tuôn ra. Cùng trước đó nhìn thấy khủng lang thi thể khác biệt, cái này khủng lang còn sống. Ồ, khủng lang nằm rạp trên mặt đất, đối trước mắt mấy người nhe răng gầm nhẹ, con ngươi màu xanh lục tản ra hung quang. Có lẽ là dã thú kích phát cho săn thiên tính, hổ ban quyển cũng lộ ra răng nanh chân trước hơi ép, làm ra tiến công tư thái. Chỉ cần Trần Trọng ra lệnh một tiếng, nó sẽ không chút do dự xông đi lên cắn khủng lang cái cổ. Còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn cái này sói, trước đây chi thật tốt ngắn, ngược lại là chân sau, thô không tưởng nổi. Từ Quân một bên hiếu kỳ dò xét, một bên nghĩ muốn nhìn đến rõ ràng hơn, tham dò tính đi về phía trước hai bước. Ngao. Đúng lúc này, tê liệt ngã xuống tại đất khủng lang lại tại chỗ bắn lên, không có dấu hiệu nào hướng phía hắn nhào tới. Hổ ban quyền phản ứng nhanh nhất, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, cắn một cái tại khủng lang sau trên cổ. Lao ra lực lượng đem khủng lang từ giữa không trung đụng bay, lăn xuống đến một bên khác, một sói một chó trên mặt đất lăn lộn. Hổ ban quyền giờ phút này hiển thị rõ đỉnh cấp chó săn sức chiến đấu. Cắn chết con mồi tuyệt không nhả ra. Sắc bén răng nanh đâm vào da lông bên trong, không ngừng hất đầu cắn xé. Khủng lang bị đau chu lên, muốn phản kích lại bởi vì đủ không đến sau lưng, chỉ có thể không ngừng trên mặt đất lăn lộn dãy rủa, ý đồ thoát đi. Phốp thử, Vương Mưu xuất thủ trước, cấp tốc liền xông ra ngoài đem trong tay trường mâu hướng phía trước một đỉnh. Sắc bén tinh thiết đầu mâu rắn rắn chắc chắc đâm vào khủng lang lồng ngực bên trong. Còn không đợi nó tắt thở, một bên khác Giả Văn cũng nhảy một cái mà ra, đại đao trong tay giơ cao đỉnh đầu. Tại ánh nắng chiếu rọi, đại đao lóe ra chướng mắt hàn mang. Phanh! Máu tươi vẩy ra, tiếng trầm truyền ra. Khủng lang nghe răng quét miệng đầu còn chưa kịp khép lại, liền cùng thân thể một phân thành hai. Ừm. Mài về sau cuối cùng nhanh hơn không ít. Giả Văn hất lên đại đao, trên thân đao máu bị quăng tới đất bên trên. Không có sao chứ? Trân Trọng đến Từ Quân bên cạnh đem hắn từ dưới đất kéo lên. Ta dựa vào, Trọng ca, mẹ nó làm ta sợ muốn chết. Kia sói rõ ràng trước một giây còn có quắp trên mặt đất, đột nhiên liền bắn lên, cùng cương thi, hoàn toàn không phù hợp bình thường sinh vật hành động quy luật a. Từ Quân bị dọa đến quá sức, vừa rồi nếu không phải hổ bàn khuyển ra tay kịp thời, chỉ sợ mình liền bị nhào trúng. Vừa nghĩ tới khủng lang chừng một đầu ngón tay dài răng nanh, nếu như bị nó cắn một cái, đừng đề cập nhiều chua thoải mái. Thế giới này đặc thù sinh vật vốn là không thể dùng lẽ thường đến đối đãi, nó có thể trong nháy mắt nhảy lên khỏi mặt đất đến, có lẽ cùng nó kia tráng kiện chân sau có quan hệ đi. Tóm lại về sau cẩn thận một chút, đối không quen thuộc sinh vật, nhất định phải bảo trì trình độ lớn nhất cẩn thận. Trân trọng vỗ vỗ Tử Quân bà bay. Cũng may lần này hữu kinh vô hiểm, mặc dù đem hắn dọa cho phát sợ, nhưng đối Tử Quân mà nói, cũng coi như chuyện tốt. Xuyên qua ngày thứ 8, ngoại trừ lần kia kèm chút bị huyết nha mãng để mắt tới bên ngoài, mấy người một mực không gặp được nguy hiểm gì, dẫn đến Tử Quân tâm tính còn không có trầm ổn như vậy. Đoán chừng sau lần này, có thể rất lớn trình độ từ bỏ hắn bình thường trách trách hù hù ma bệnh, về sau làm việc sẽ càng thêm cẩn thận. Biết, trọng ca. Tử Quân vừa nhìn về phía canh giữ ở khủng lang bên cạnh hồ bán quyển, hồ tử, nếu không phải ngươi ta liền phiền thoái, ân cứu mạng không thể báo đáp, về sau ta thẳng thắn bảo ngươi hổ ca được rồi. Hồ ban quyển nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tử Quân, tựa như không để ý tới hiểu hắn lời nói. Thật muốn cảm tạ ngươi hổ ca, trở về nhiều cho ăn điểm thịt là được. Trân trọng trêu ghẹo giống như nói, hướng phía đã chết hẳn khủng lang đi đến. Cái đồ chơi này, có thể ăn sao? Một bên khác, Trương Mạnh cùng tóc vàng còn không có lấy lại tinh thần, hiển nhiên cũng bị khủng lang đột nhiên cử động giật nảy mình. Giống như Tử Quân, hai người bọn hắn cũng không nghĩ tới cái đồ chơi này làm sao đột nhiên từ dưới đất xông lên, còn nhảy cao như vậy. Nếu là đổi lại hai người mình, chỉ sợ căn bản không có khả năng kịp phản ứng. Nhưng chân chính để Trương Mạnh khiếp sợ còn không phải cái này, mà là trần trọng mấy người ra tay phản ứng cùng tốc độ. Toàn bộ chém giết quá trình bất quá mấy giây. Hồ ban quyển hình thể so sánh khủng lang nhỏ một vòng, lại có thể cắn khủng lang không có lực phản kháng chút nào. Khủng lang coi như bị thương nữa, cũng chỉ là thụ thương, mà không phải không động được. Loại kia bắn bọn tốc độ xuống đều có thể bị ngăn lại cắn té xuống đất, cái này chó săn có chút khoa trương a. Còn có Vương Bưu cùng Giả Văn, một cái so một cái quả quyết, một cái so một cái ra tay tàn nhẫn. Mặc dù sớm biết bọn hắn là bị chiêu mộ người tới vật, nhưng cái này chiến đấu lực quá dữ dội. Liền ngay cả Trần Trọng, Trương Mánh cũng thấy rõ ràng, hắn chỉ là chưa kịp ra tay, cũng không phải là không có động tác. Vừa rồi kia dao găm trong tay, không có gì bất ngờ xảy ra là chuẩn bị ném đi ra a. Cái đoàn đội này không tính là hậu cần Thẩm Tâm Lu, chỉ là bốn người, sức chiến đấu tuyệt đối có thể treo lên đánh đại bộ phận 20 người câu lạc bộ. Thậm chí liền cái này, Trương Mánh còn cảm thấy mình tính ra ít. Khó trách nhân số ít như vậy, lại có thể không thiếu tư nguyên, người ta là thật có năng lực a, mình có vẻ như gia nhập một cái khó lường đội ngũ a. A. Một đạo nam tính tiếng kêu thảm thiết từ chỗ càng sâu chuyển đến. Đang kiểm tra khủng lang thi thể Trần Trọng cấp tốc đứng lên hướng phía thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Chỉ là nhìn thoáng qua hổ bản quyển, nó liền lập tức hiểu ý, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Đuổi theo. Trần Trọng trực tiếp liền xông ra ngoài, mấy người còn lại cũng cầm vũ khí theo sát phía sau. Rất nhanh, xuyên qua từng tầng rừng rậm, mấy người thấy được càng nhiều máu tươi, không biết là người vẫn là khủng lang. Trọn vẹn chạy mấy phút, trung quanh dày đặc bụi cây cùng cây cối trở nên thưa thớt. Phía trước xuất hiện một cái cao 3-4 mét gò nhỏ lăng, trần trụi nham thạch bên trên hiện đầy rêu xanh. Mấy người dừng bước, thấy rõ trước mắt chẳng cảnh. Trên mặt đất, ngã trái ngã phải nằm ba con khủng lang thi thể, hoặc là một đao mất mạng, hoặc là còn tại run rẩy ở vào tắt thở biên giới. Tận cùng bên trong nhất, còn có 6 con khủng lang đứng thẳng mà đi, một bên gầm nhẹ một bên chậm rãi hướng phía trước tới gần, phảng phất tại săn bắn lấy cái gì. Đôi núi dưới mặt đá mới, 7-8 tên nam nữ cầm trong tay trường kiếm trường đao, lưng tựa nham thạch gấp dựa chung một chỗ, làm lấy phòng ngự tư thái để phòng lúc nào cũng có thể tiến công khủng lang. Cứ việc song phương nhân số không sai biệt nhiều, nhưng cái này mấy cái khủng lang rõ ràng không bị đến tổn thương gì, nhe răng niết miệng hạ càng là hung tính đại phát. Hình thể cũng xa so với cùng nhau đi tới chết đi khủng lang phải lớn hơn một vòng. Trái lại bị vây quanh mấy người, một nửa trên thân xuất hiện vết máu, đồng đều nhận lấy khác biệt trình độ sẽ tổn thương. Càng có hai người che lấy tuôn ra máu tươi cánh tay, ngay cả đao đều cầm không được, hiển nhiên đã trọng thương không cách nào tiếp tục chiến đấu. Duy nhất trạng thái còn khá tốt, cũng chỉ thừa phía trước một nữ hai nam, những người còn lại nhiều ít đều mang thương thế. Mặc dù bọn hắn trước đó giết mấy đầu khủng lang, nhưng lấy trước mắt thực lực của hai bên đến xem, nếu như chém giết bắt đầu, phe nhân loại giữ nhiều lành ít. Bọn hắn là kiếm thuật câu lạc bộ người. Trương Mạnh dẫn đầu lên tiếng. Thế nào lại là bọn hắn? Trân Trọng cùng Từ Quân cũng ngây ngẩn cả người, làm cùng ở giáo sư trung cư lầu 7 người, bọn hắn tự nhiên nhận biết kiếm thuật câu lạc bộ. Rốt cuộc mấy ngày kế tiếp tại trong hành lang đụng phải mấy lần, đánh qua mấy lần đối mặt. Song phương mặc dù không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng mỗi lần gặp phải cũng hữu hảo gật đầu ra hiệu, ở chung coi như hòa hợp. Ngoại trừ một mực chưa từng nhìn thấy kia nghe đồn kiếm thuật câu lạc bộ chủ tịch câu lạc bộ, cái này câu lạc bộ đại đa số người đều gặp. Nhưng bây giờ, thấy được, mấy người phía trước nhất đang đứng một cái trên mặt nhiễm vết máu, cầm trong tay trường đao kiếm vượt ngang trước ngực buộc tóc nữ sinh. Cứ việc là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Trần Trọng vẫn là liếc mắt nhận ra thân phận của nàng. Chính là nghe đồn đã từng bị săn tìm ngôi sao đuổi theo ký kết kiếm thuật câu lạc bộ chủ tịch câu lạc bộ, Ngưng Vũ. Không thể không nói, nghe đồn quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Dù là trên mặt có vết máu cùng bùn bẩn, vẫn như cũ ngăn không được nàng tú lệ gương mặt. Cái này nhan trị, dù cho không trang điểm, cũng có thể nháy mắt giết đại đa số trên mạng nhan trị blogger. Trân Trọng một đoàn người nhìn thấy bọn hắn đồng thời, kiếm thuật câu lạc bộ người cũng nhìn thấy Trân Trọng. Ngưng Vũ bên cạnh một tên cầm trong tay Tây Dương kiếm thanh niên đầu tiên là sức sở, sau đó lộ ra hết sức kích động nói, "Tỷ, bọn hắn chính là ta nói, cùng chúng ta ở cùng một tầng lầu, mỗi lần nhìn thấy trong tay đều có con mồi đồng học, không nghĩ tới tại đây gặp. Nếu có bọn hắn giúp chúng ta, nói không chừng thật có thể đối phó bọn này quái sói." Ngưng Vũ nhíu mày, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Vừa bạn thấy được cầm đầu cầm thuẫn thanh niên hướng phía trước một chỉ, tại bên cạnh hắn cầm trường mâu trắng hắn lập tức cầm trong tay mũi tên, dựng lên cung tiễn. mục tiêu trực chỉ ngay phía trước. Chỉ là cái này nhắm chuẩn phương hướng có vẻ như cũng không thể bắn trúng quái sói, ngược lại giống như là đang nhắm vào đoàn người mình. Chương 76, chém giết khủng lang vương, tuôn ra tấm thẻ. Chương 76, chém giết khủng lang vương, tuôn ra tấm thẻ. Cao 3-4 mét rêu xanh trên mặt đá, một đầu hình thể nhất là cường tráng, da lông hiện ra từng tia kim sắc khủng lang, chẳng biết lúc nào leo lên ở bên trên. Giờ phút này nó chính mượn nhờ nhỏ bé chân trước phụ phục tại nham sườn núi bên trên, một chút xíu hướng phía dưới nhân loại bỏ đi. Động tác cực nhẹ, không có phát ra một tia thanh âm. Kiếm thuật câu lạc bộ người không có chút nào phát giác. Chỉ cần lại tới gần một chút, nó liền có thể nhảy xuống nhảy vào đám người, tại chỗ cắn chết chí ít hai người. Lúc trước con kia dẫn đầu khủng lang, Trần Trọng hai mắt ngưng tụ, nhận ra cái này khủng lang thân phận. Chỉ là so sánh lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy thất thất lang, giờ phút này tử thương lưu lại đàn sói chí ít nhiều gấp đôi. Bao quanh kiếm thuật câu lạc bộ 6 con khủng lang không có nóng lòng tiến công, có lẽ chính là chờ đợi lang vương đánh lén. Sói là một loại rất thông minh gia thú, hiểu được phối hợp lẫn nhau cùng đơn giản sách lược. Hiển nhiên, thế giới này khủng lang cũng là như thế. Nếu như mình bọn người đến chậm một phút đồng hồ, chỉ sợ bọn họ liền sẽ bị lang vương đánh lén xáo trộn chặt cước, sau đó bị đàn sói vừa lên trực tiếp cầm xuống. Vương Bưu, bắn xuống nó. Trân Trọng hướng phía nham thạch bên trên mới lang vương một chỉ. Vương Bưu lập tức dương cung cài tên, đồng thời mở miệng nói, đại nhân, cung này khí lực không lớn, sợ không cách nào triệt để bắn giết đầu này lang vương, nhưng thuộc hạ có nắm chắc phế một chân. Nặng giết nó là đủ rồi, đàn sói là kiếm thuật câu lạc bộ sự tình, chúng ta mục tiêu chủ yếu là lang vương. Trân Trọng hai mắt chăm chú nhìn lang vương, đã làm tốt xông đi lên huyết chiến chuẩn bị. Tư quân, Giả Văn, chính là đến Trương Mánh mấy người thấy thế, cũng là lập tức để khẩu khí, nắm chặt vũ khí trong tay. Khủng lang vương, không nghĩ tới thế mà tại đây gặp, vừa vặn có thể thử một chút. Nhìn xem hình thể so với bình thường khủng lang còn phải cao hơn nửa mét, đủ cao bằng một người khủng lang vương, Trần Trọng nội tâm vừa mừng vừa sợ. Hắn một đường theo tới dự định ra tay, tự nhiên không phải đơn thuần trượng nghĩa tương trợ, vì giải cứu kiếm thuật câu lạc bộ loại hình. Mình không tính người xấu, nhưng cũng tuyệt không phải là người tốt. Nếu như vô tình gặp hắn đồng học có khó khăn, tại mình đủ khả năng trong phạm vi, khả năng giúp đỡ tự nhiên sẽ giúp. Chính như lúc trước bán khoai lang Thẩm Tâm Nhu, nhưng nếu là sẽ gánh chịu phong hiểm, nguy hiểm cho sinh mệnh, thì sẽ liên tục cân nhắc. Dù sao mình quyết định không chỉ liên quan đến sinh mệnh của mình, còn có Tư Quân, Giả Văn, Vương Bưu chờ một nhóm người lớn. Kiếm thuật câu lạc bộ bị đàn sói vây quanh, nó bên trong phong hiểm không cần nói nhiều, tuyệt đối cực kỳ nguy hiểm. Song Vương cũng không quen, tự nhiên không đáng Trần Trọng đơn thuần vì làm việc tốt, liền mang theo đoàn đội bước lên phong hiểm cùng những này dã thú chém giết. Sở dĩ ra tay, tất cả đều là bởi vì tên, khủng lang chủng loại, dã thú miêu tả, chân trước đã thoái hóa, chi sau tiến hóa ra kinh người bật lên lực rừng cây dã thú, trừ bỏ đứng thẳng cất bước, răng nanh càng dài, hình thể hơi lớn bên ngoài, cùng bình thường sói hoang không khác, đàn sói sức chiến đấu mạnh hơn phổ thông đàn sói hoang. Khủng lang vương từng dùng ăn qua siêu phàm cây, tự thân đã bắt đầu biến dị tiến hóa, dần dần hướng phía siêu phàm sinh vật rào bước tiến lên siêu phàm cây, dần dần hướng phía siêu phàm sinh vật rào bước tiến lên. Rừng cây đồ lục trên ngắn gọn ghi chép, lại làm cho Trần Trọng biết được hai đạo thường nhân khó mà biết đến tin tức. Siêu phàm sinh vật không chỉ có động vật, thực vật cũng có thể. Đồng thời siêu phàm sinh vật không phải chỉ có sinh ra tới mới có thể trở thành siêu phàm sinh vật, phổ thông giã thú cũng có khả năng tiến hóa thành siêu phàm sinh vật. Khó trách khủng lang vương hình thể so với bình thường khủng lang lớn hơn một vòng. Ngay cả da lông đều cùng phổ thông khủng lang màu nâu xanh khác biệt, xen lẫn ra mấy sợi kim sắc. Nếu như loại tiến hóa này không có đình trệ, cần thời gian dần dần chuyển biến, chỉ sợ không được bao lâu, mảnh này nguyên thủy rừng cây sẽ xuất hiện con thứ 5 siêu phàm sinh vật. Đã siêu phàm sinh vật chú định tuân ra hy lưu thể. Như vậy mặc dù không có triệt để trở thành siêu phàm sinh vật, cũng đã hướng phía siêu phàm sinh vật dạo bước tiến lên khủng lang vương, phải chăng cũng có thể tuân ra tấm thẻ. Nếu như chỉ bằng vào mình đoàn đội 6 người đi săn khủng lang bầy, phong hiểm cũng không biết thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng bây giờ gặp kiếm thuật câu lạc bộ cùng khủng lang bầy huyết chiến, khủng lang bầy đã bị chém giết một nửa. Phối hợp bọn hắn, có lẽ có thể triệt để diệt trừ bọn sói này. Trân Trọng muốn thử xem. Tắc, vũ tiến cách huyễn mà ra, truyền ra chói tai tiếng xé gió. Kiếm thuật câu lạc bộ người ngây ngẩn cả người. Tại bọn hắn trong mắt, mũi tên xuyên qua phía trước khủng lang ở giữa khe hở, bay thẳng nhóm người mình mà đến. Ngưng vũ biến sắc, theo bản năng đem sau lưng một nam một nữ hộ đến sau lưng. Có như vậy một máy mắt, hơn phân nửa người hoài nghi Trần Trọng bọn hắn muốn giết người đoạt tư nguyên. Thẳng đến mũi tên từ bọn hắn trên đầu bẽ qua. Phốc thử. Ngao. Huyết nục xé rách thanh âm vang lên, đồng thời truyền ra còn có một đạo tiếng kêu rên. Khủng lang vương từ bên trên nham sườn núi lăn xuống mà xuống, chân sau phía trên chất gỗ mũi tên chui vào một nửa, máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ mang theo kim sắc lông xám. Cái gì? Trên đầu còn có sói. Nhìn xem lăn xuống trước mắt quái sói, kiếm thuật câu lạc bộ đám người kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới nó sẽ xuất hiện ở phía trên. Cao như vậy rêu xanh nham thạch, nó lại như thế nào leo đi lên? Sói bản thân liền là một loại thông minh sinh vật. Đang theo lấy siêu phàm sinh vật tiến hóa, khủng lang vương trí thông minh càng là không thấp. Thụ thương bị đau về sau, nó biết rõ đánh lén đã thất bại. Một khi bộc phát xung đột, mình khẳng định sẽ bị dẫn đầu tập kích chém giết. Việc cấp bách là trước thoát đi đến an toàn vị trí. Nó lóe lục quang âm độc hai mắt hung hăng nhìn về phía Trần Trọng bọn này kẻ cầm đầu, phản phất tại ghi lại hình dạng của bọn hắn, để ngày sau trả thù. Ngay sau đó, khủng lang vương kéo lấy thụ thương chân sau hướng phía đàn sói nhảy xuống, đồng thời miệng bên trong phát ra sói chu. Ngao. Theo lang vương ra lệnh, vây quanh kiếm thuật câu lạc bộ 6 đầu khủng lang trong nháy mắt nhào ra ngoài. Trong đó 4 đầu hướng phía kiếm thuật câu lạc bộ mà đi, còn lại 2 đầu thì hướng phía Trần Trọng bọn người đánh tới, tựa như tại vì khủng lang vương hộ giá hộ tống, tranh thủ từ một bên khác chạy trốn thời gian. Lên. Thanh âm đồng thời từ hai bên vang lên. Kiếm thuật câu lạc bộ trừ bỏ nghiêm trọng thụ thương hai người, còn lại năm người tại Ngưng Vũ dẫn đầu bên dưới, đón chạy tới bốn đầu khủng lang rút đao vào tới. Một bên khác, A Quân, Mang Giả Văn Chương mãnh bọn hắn ngăn lại kia hai đầu khủng lang, Vương Bưu theo ta lên. Trần Trọng mang theo Vương Bưu dẫn đầu liền xông ra ngoài. Hồ Ban khuyển chạy càng nhanh, phản phất biết chủ nhân muốn đi bắt đầu kia lớn nhất quái sói, cấp tốc vòng qua hai đầu cản đường khủng lang thẳng đến bên cạnh trốn Lam Vương. Chúa công chớ hoảng sợ, đợi Văn trước chạm một sói. Giả Văn một thanh bỏ đi áo, lộ ra toàn thân dày đặc mặt sẹo vết kiếm gầy gò cơ bắp, dẫn theo đại đao liền hướng phía một đầu khủng lang xông tới. Ngươi lo lắng điểm a? Từ Quân hô to, tranh thủ thời gian dẫn theo Dịu chạy tới bên kia, cùng Trương Mánh tóc vàng ba người làm bên kia khủng lang đi. Khủng lang Vương chạy rất nhanh, dù cho một cái chân thụ chúng tên, nhưng còn lại một con tráng kiện chân sau vẫn như cũ nhảy lực kinh người. Ngắn ngủi tầm 10 giây không đến, dựa vào một cái chân cũng tung ra chí ít 100 mét có hơn. Mắt thấy là phải triệt để chui vào rừng cây dày đặc bụi cây. Nếu chui vào trong đó, khẳng định khó mà tìm kiếm. Vương, Hổ Ban khuyển như gió đồng dạng nhanh như tên bắn mà vượt qua, chân sau cấp tốc đạp một cái, thế mà lăng không bật lên. Vượt qua gần 10 mét khoảng cách, đi theo khủng lang Vương trùng vào cây cối. Rất nhanh, dày đặc cây cối bên trong truyền đến lang khuyển cắn xé âm thanh cùng cảnh lá tiếng ma sát. Khủng lang Vương bị Hổ Ban khuyển kéo chặt lấy, căn bản không cách nào tránh thoát. Vốn là bị mũi tên kích trúng chân sau, lại để cho Hổ Ban khuyển cắn một cái vào, đau đớn kịch liệt để nó gần như phát cuồng. Một đôi thoái hoa chân trước điên cuồng gãi, che kín răng nanh sói miệng cũng một ngụm ngậm đi lên. Hổ Ban khuyển che lại cổ họng, không có bị khủng lang Vương tìm tới thời cơ lợi dụng, nhưng phần gáy lại bị cắn. Trái lại khủng lang Vương, chân sau bị cắn chết. Một sói một chó tại chợt hẹp cây cối bên trong hiện ra tư thế cổ quái. Theo lý thuyết hình thể đã vượt qua 150 cân, gần như có Hổ Ban khuyển lớn gấp 3 tiểu nhân khủng lang Vương có thể nhẹ nhõm hất ra đối phương. Nhưng Hổ Ban khuyển liền là cắn chết không hé miệng, đồng thời bạo phát ra cực mạnh khí lực. Tựa như biết mục đích của mình chỉ là cuốn lấy con mồi, không cần chém giết đối phương. Chỉ cần kéo tới Trần Trọng cái chủ nhân này đổi tới, liền có thể giết con mồi này. Hổ Ban khuyển không ngừng bộc phát ra lực lượng khổng lồ, đưa nó hướng phía cây cối bên ngoài kéo đi, không cho nó chạy đến như là biển bụi cây chỗ sâu. Khủng lang Vương hai mắt bại lộ hung quang đồng thời còn có một tia kinh dị, hoàn toàn không rõ vì cái gì con chó này khí lực như thế lớn. Lớn mình thế mà, có chút kéo bất động. Song Vương lẫn nhau lôi kéo xuống, thế mà hiện ra trạng thái giằng co. Khủng lang Vương luống cuống, chỉ có thể tăng thêm lực đạo, ác hơn hướng phía Hổ Ban khuyển cái cổ cắn xé, ý đồ để nó sợ hai há mồm. Cũng không biết là đỉnh cấp chó săn đặc tính, vẫn là nghe thấy mùi máu tươi kích phát hung tính. Hổ Ban khuyển như là cảm giác không đến sau cái cổ truyền đến đau đớn đồng dạng, ngược lại càng thêm liều mạng cắn xé khủng lang Vương hậu chân. Một đôi răng nanh sớm đã triệt để chui vào đùi sói, máu tươi nhuộm đỏ nó nửa cái đầu, không ngừng hất đầu xé rách huyết đủ. Khủng lang Vương cắn càng hung ác, nó liền cắn càng hung ác. Tóm lại liền là chết đều không hé miệng. Hai cỗ máu tươi từ khác biệt bộ vị toát ra, sửng sốt để hình thể trí thông minh toàn diện chiếm ưu khủng lang Vương dẫn đầu lộ ra một tia khiếp ý. Rốt cục, Trần Trọng chạy tới. Ngã. Nhìn xem bị cắn sau cái cổ Hổ Ban khuyển, Trần Trọng lập tức nổi giận, dẫn theo Thiết Thuẫn trực tiếp đụng vào. Thiết Thuẫn tác dụng không chỉ là cản tổn thương đơn giản như vậy, ngăn địch mặt nô ra đinh sắt thiết cầu cũng không chỉ là vì trang trí đẹp mắt. Nhiều khi, tấm chắn càng đa dụng hơn đến ba chạm, như là một mặt truy chụp về phía địch nhân. Trần Trọng chạy lấy đà xông ra, một chút vọt lên, mượn nhờ tự thân thể trọng trực tiếp đập vào khủng lang Vương trên đầu. Lực lượng khổng lồ ba chạm, để khủng lang Vương tóc thẳng động. Còn không đợi làm rõ chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy cổ mát lạnh, một thanh màu đen chủy thủ trực tiếp đâm vào trong máu thịt. Khủng lang Vương điên cuồng giãy giụa, rốt cục há mồm, muốn ngược lại hướng Trần Trọng tấp tới. Nhưng rộng nửa mét cao hình tròn Thiết Tuấn gắt gao che lại đầu cổ cùng lồng ngực, mặc cho khủng lang Vương như thế nào tìm kiếm vị trí ý đồ cắn xé, cũng chỉ có thể ở trên khiên chạy xuống một điểm máu tươi cùng nước bọt. Trần Trọng một bên dùng sức đem chủy thủ chui vào cái cổ, một bên không ngừng lay động gáy tăng lớn vết thương xé rách. Ngao. Hổ Ban khuyển hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm khủng lang Vương động tĩnh. Đột nhiên, nó cấp tốc buông lỏng ra chân sau, trực tiếp nhào tới phía trước, cắn một cái vào đại bộ phận dã thu toàn thân trên dưới yếu kém nhất chỗ. Cổ họng. Bị cắn cổ họng khủng lang Vương càng thêm kinh hoàng, điên cuồng giãy giụa, lại bị một chó một người như là cái kềm gắt gao cắn, căn bản là không có cách thoát đi. Cái này, cây cối lại xông vào tới một người. Đương nhiên đó là Vương Ưu. Nhìn thấy trước mắt chàng cảnh sắc mặt của hắn cũng đại biến. Trần Trọng chạy quá nhanh, Hổ Ban khuyển chạy càng nhanh. Mình đem hết toàn lực hạ thế mà kém chút không đuổi theo. Không kịp nghĩ nhiều, nó một mâu nhắm ngay khủng lang Vương vị trí trái tim, dùng hết sức lực toàn thân. Phốc thử, máu tươi văng khắp nơi. Vốn là sắp gặp tử vong, chỉ là phí công dãy rủa khủng lang Vương dần dần đã mất đi khí lực, hai chân càng ngày càng chậm. Một đôi tràn đầy hoảng sợ cùng hận ý hai mắt màu xanh lục cũng triệt để đã mất đi sáng bóng. Cùng lúc đó, một cái thẻ chậm rãi ngưng tụ tại thi thể của nó bên cạnh. Chương 77, toàn diện thẻ cường hóa, cái đoàn đội này không đơn giản. Chương 77, toàn diện thẻ cường hóa, cái đoàn đội này không đơn giản. Mắt thấy khủng lang Vương rốt cục tắt thở, Trần Trọng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trước đó chém giết để hắn hạ diện liền điên cuồng tiêu thăng, dao găm trong tay không ngừng hướng trong cổ cắm, đã triệt để chui vào trong đó, liền thừa cái cán đao còn lộ ở bên ngoài. Hiện tại dừng lại một cái, Trần Trọng chỉ cảm thấy vô cùng mỏi mệt, một cỗ thoát lực từ quanh thân chuyển đến, đồng thời trong lòng mang theo một chút may mắn. May mắn khủng lang Vương còn không có triệt để tiến hóa thành siêu phàm sinh vật, sức chiến đấu không tính quá mạnh, cũng liền hình thể càng lớn một ít, da lông càng dày đặc, răng nanh cũng càng dài. Thật muốn triệt để trở thành siêu phàm sinh vật, chỉ sợ bằng vào hai người mình một chó, căn bản giết không được nó. Bất quá chỉ là như thế, tại có tổn thương điều kiện tiên quyết săn giết nó, cũng phí đi không ít kình. Đại nhân, không có sao chứ? Vương Vũ tranh thủ thời gian buông xuống trường mâu cung tiễn, lên trước gần cẩn tra xét Trần Trọng tình huống. Ta không sao. Trần Trọng khoát tay áo, ngược lại nhìn về phía Hổ Ban Quyền. Lúc này Hổ Ban Quyền chính cười toe toét cái miệng lẻ lưỡi ngồi xổm ở một bên, liếm ăn lấy cùng lang vương chảy ra máu tươi. Ngoại trừ sau trên cổ mấy khỏa rõ ràng huyết động còn tại bốc lên một chút máu, nhìn cũng không có gì đáng ngại. Ngốc chó, về sau đừng liều mạng như thế chạy nhanh như vậy, ta đều không đổi kịp, săn đuổi vật trọng yếu, nhưng mệnh của ngươi quan trọng hơn. Trần Trọng có chút tức giận vỗ một cái Hổ Ban Quyền đầu. Hổ Ban Quyền híp mắt cái mắt, cũng không biết nghe không hiểu, đục lên đến liền bắt đầu lại liếm lại cổ, khiến cho Trần Trọng máu me đầy mặt. Có chính nó cũng có miệng bên trong lưu lại khủng lang vương. Vết thương này có chút xấu a. Trần Trọng thừa cơ nhìn một chút Hổ Ban Quyền cổ sau thương thế. Cứ việc sẽ rách tổn thương không lớn, nhưng khủng lang vương chừng ngón tay dài răng nanh lại triệt để cắn thủng Hổ Ban Quyền da lông, đồng thời đâm vào trong máu thịt. Vết thương cực sâu, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình, cho tới bây giờ cũng còn có từng tia máu tươi từ trong đó chảy ra. Cũng may không có thương tổn đến xương cốt. Có lẽ sau khi trở về, hẳn là nghĩ biện pháp cho Hổ Ban Quyền làm một cái hộ cái cổ. Trân Trọng nghĩ đến trước kia nhìn thấy chó săn phim phóng sự, bên trong thợ săn chăn nuôi mấy cái chó săn trên cổ đều mang theo có gai bằng cổ. Dạng này có thể tăng lên rất nhiều chó săn sức chiến đấu cùng bảo mệnh năng lực, phòng ngừa cùng dã thú lúc đang chém giết bị cắn trúng yếu ớt nhất cổ họng cổ bộ vị. Đại nhân, có cái gì? Trân Trọng nhìn sang, chỉ thấy khủng lang vương bên cạnh thi thể, chẳng biết lúc nào xuất hiện một chương bốc lên ánh sáng màu lam tấm thẻ. Cấp bê thẻ. Trân Trọng vừa mừng vừa sợ, nhanh lên đem hắn cầm trong tay, quả nhiên, chính mình suy đoán là chính xác. Khủng lang vương đã hướng phía siêu phàm sinh vật rào bước tiến lên, mặc dù còn không có triệt để trở thành siêu phàm sinh vật, nhưng cũng có được siêu phàm sinh vật tử vong sẽ bạo thẻ đặc tính. San giết nó, quả thật xuất hiện tấm thẻ chủng loại, năng lực thẻ toàn diện cường hóa thẻ bình xét cấp bậc, cấp B giới thiệu văn tắt, sau khi sử dụng, nhưng biên độ nhỏ người cường hóa thẻ các phương diện chủ yếu thuộc tính, lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, lực phản ứng, cường độ thân thể chú ý, năng lực thẻ hiệu quả vĩnh cửu tiếp tục, nếu như dung hợp đồng loại năng lực thượng cấp thẻ, sẽ trực tiếp bao trùm hạ cấp thẻ năng lực, đồng thời biên độ nhỏ tăng cường lên. Năng lực này thẻ Trân Trọng cảm thấy hai mắt tỏa sáng, toàn diện cường hóa các phương diện năng lực, lực chiến đấu của mình sẽ càng mạnh. Về sau nếu là lại ứng phó những này dã thú hay là siêu phàm sinh vật, cũng có thể có nắm chắc hơn. Tiếc nuối duy nhất liền là cái này biên độ nhỏ cường hóa đến cùng là dạng gì biên độ, cụ thể còn không biết, chỉ có thể chờ đợi trở về dùng qua về sau mới biết. Xa xa xa, cây cối truyền ra ngoài đến một trận tiếng vang. Hồ Ban Quyền lập tức thu hồi hài lòng trạng thái, đứng lên gấp chầm chậm thanh âm nơi phát ra. Vương Vũ cùng Trân Trọng cũng đội vàng nhấc lên vũ khí nhìn sang, sợ là khủng lang chạy tới. Theo thanh âm không ngừng tới gần, một bóng người chui vào cây cối bên trong. Từ kia lo lắng bộ dáng cùng hai tay nắm chặt đao kiếm đó có thể thấy được, nàng tới 10 điểm đội vàng. Ngưng Vũ. Người tới chính là kiếm thuật câu lạc bộ chủ tịch câu lạc bộ, Ngưng Vũ. Nàng vừa tiến đến, nhìn thấy trên mặt đất khủng lang vương thi thể lúc liền ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên không nghĩ tới đầu này hình thể lớn nhất, uy hiếp mạnh nhất quái sói, thế mà tại ngắn ngủi không tới một phút thời gian, liền bị hai người một chó triệt để chém giết. Hại mình lo lắng bọn hắn không đối phó được đầu này quái sói, một khắc không ngừng chạy tới. Nàng ngược lại nhìn về phía Trân Trọng. Khi nhìn đến tay kia bên trong cầm tấm thẻ màu xanh lam lúc, trong mắt xuất hiện một cái khác xóa kinh ngạc đồng thời, còn hiện lên từng tia ý khác. Rêu xanh dưới mặt đá mới. Trên mặt đất nhiều hơn 4 đầu khủng lang thi thể. Bọn chúng trên thân tất cả đều là đao kiếm chém vào vết tích, máu tươi chảy xuôi đầy đất. Kiếm thuật câu lạc bộ thương binh lại thêm 2 vị, nhưng không trước đó 2 người nghiêm trọng như vậy, chỉ là lồng ngực cùng trên lưng bị cắn ra mấy cái vết động. Giờ phút này chính đem áo thoát dùng vải án lấy cầm máu. 3 người khác thì tại bên cạnh thu thập tàn cuộc. Cách đó không xa, ta dựa vào 3 người chúng ta thế mà cứ thế mà chém chết một đầu khủng lang. Quả thực tối xấu lớn. Từ Quân ngồi dưới đất thở hổn hển, trong mắt còn có không triệt để tán đi sợ hãi cùng hưng phấn. Tóc vàng càng là sủi lơ trên mặt đất, hai tay bởi vì ạ lệnh lìn đoạn bài tiết mà run rẩy kịch liệt, một bên há mồm thở dốc vừa nói, trước kia chỉ làm qua người, còn là lần đầu tiên làm loại quái vật này, may mắn chúng ta 3 người phối hợp tốt, chúng ta thật lợi hại ha. Trương Mạnh biểu hiện là 3 người ở giữa tốt nhất, so sánh dưới bình tĩnh không ít. Hắn đi lên trước rút ra kẹt tại khủng lang xương đầu đưa bữa đầu, sau đó lại hướng phía hắn cổ đại lực chém vào 4-5 lần, đưa nó nửa cái đầu đều chặt nát. Xác định cái này quái sói triệt để chết hẳn, lúc này mới đặt mông ngồi dưới đất nghỉ ngơi. 3 người chúng ta chém chết một đầu khủng lang không có gì tốt tự hào, ngươi nhìn người giả. Văn, gọi là Giả Văn A. Một người một đao, mau đưa kia sói chém thành tám cánh. Một bên khác, Giả Văn đứng ở một bên xoa đao. Dưới chân của hắn, khủng lang đầu bị bổ xuống, tứ chi cũng bị chặt rơi mất một nửa, liền ngay cả thâm hậu nhất thân thể, cũng là một nửa chém ra một nửa liên tiếp. Đủ để có thể thấy được lúc ấy Giả Văn chặt mạnh biết bao, đầu này khủng lang lại có bao nhiêu thảm. Đây, là nhanh thành tám cánh. Lập tức Từ Quân trên mặt hiện ra tự hào, nhà ta Giả Văn liền là châu. Trọng ca ra. Tóc vàng thấy được cách đó không xa bóng người xuất hiện, mau từ trên mặt đất bỏ. Từ Quân Trương Mãnh Giả Văn 3 người nhìn sang. Kiếm thuật câu lạc bộ người cũng giống như thế. Trần Trọng đi ở phía trước, bên cạnh đi theo Hổ Bàn Khuyển cùng Ngư Vũ, đi theo phía sau trong tay Vương Bưu còn kéo lấy một con sói. Ầm. Đem cùng Lang Vương ném trên mặt đất, đám người tất cả đều hiếu kỳ bu lại. Đầu này quái sói thật to lớn à, so trước đó tất cả quái sói đều phải lớn hơn một vòng, ngay cả da lông đều mang kim sắc. Đúng vậy a. Giống như răng sói cũng càng dài, chẳng lẽ lại hắn liền là quái đầu sói lĩnh? cái gì quái soi à, ta trọng ca nói, cái này gọi khủng lang, cái này không có gì bất ngờ xảy ra liền là khủng lang vương. Ngươi nói cái này quái sói tên là khủng lang. Như thế lớn khủng lang, cũng liền chủ tịch câu lạc bộ bản lĩnh, cùng mấy vị này minh đệ phối hợp mới có thể giết được. Ôm đao kiếm ngưng vũ chậm rãi lắc đầu, cái này sói không phải ta giết, ta đến lúc sau đã chết rồi. Cái gì? Kiếm thuật câu lạc bộ đám người giật mình, nhìn xem Trần Trọng cùng Vương Bưu có chút khó tin. Bọn hắn cùng bọn này khủng lang huyết chiến qua, biết rõ bọn sói này sức chiến đấu. Không chỉ có hình thể càng lớn, da lông càng dày khó mà chặt tổn thương, bật lên lực càng là kinh người, nhiều lần đều tránh thoát bọn hắn công kích. Nếu không phải đám người mỗi ngày luyện tập đao kiếm, tăng thêm thân là một đoàn đội phối hợp ăn ý, căn bản không có khả năng chém giết 4-5 đầu. Coi như thế, cũng bị thương nặng hai người, còn bị còn lại khủng lang dồn đến nơi hẻo lánh. Một đầu phổ thông khủng lang, ngoại trừ kiếm thuật mạnh nhất chủ tịch câu lạc bộ Ngưng Vũ bên ngoài, còn lại thành viên muốn đối phó ít nhất phải hai người cất bước. Nghĩ chỉ có thể là không bị thương, thậm chí đến ba người phối hợp mới có năm chắc. Đầu này khủng lang vương mạnh hơn, nhìn ra ít nhất phải 4-5 người săn bắn. Bây giờ lại bị Trần Trọng cùng Bương Ưu cộng thêm một đầu chó săn giết. Nếu như không tính sai, ném đi Ngưng Vũ đi đường vừa đi vừa về thời gian, nói cách khác, hai người bọn họ một chó săn giết cái này khủng lang vương, thời gian sử dụng còn chưa đủ một phút đồng hồ. Mau giết! Kiếm thuật câu lạc bộ mấy người dù không mở miệng, lại cùng nhau tại trong lòng hít sâu một hơi. Tên này thanh niên cùng tráng hán sức chiến đấu, hung hãn có chút không tưởng nổi, a mặt khác đi theo đám bọn hắn mấy người đồng dạng cũng đúng. Cái kia cầm đao, đột nhiên một bút, chỉ dựa vào một người liền giết một đầu phổ thông khủng lang. Tục ngữ nói trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Thân là kiếm thuật câu lạc bộ, bọn hắn tận mắt thấy Giả Văn dùng đao, liếc mắt liền nhìn ra đao pháp của hắn kiến thức cơ bản cực kỳ vững chắc, so đại đa số tuyển thủ chuyên nghiệp đều mạnh. Thậm chí có chút đao pháp con đường, bọn hắn cũng không quá nhìn hiểu. Còn lại ba cái vẫn còn coi là khá tốt, phối hợp xuống giết một đầu khủng lang, nhưng cũng so với bình thường phổ thông sinh viên mạnh hơn nhiều. Cái đoàn đội này, sức chiến đấu rất mạnh a. Huynh đệ, không nghĩ tới các ngươi lợi hại như vậy, chúng ta liền nên sớm một chút nhận thức một chút, trước kia bỏ qua. Cầm Tây Dương kiếm thanh niên tràn đầy nụ cười sáng lạ. Trân trọng đối với hắn cảm nhận không kém, mỗi lần tại trong hành lang đụng phải cơ bản đều là người thanh niên này dẫn đầu, đồng thời cũng rất lễ phép, nhiều lần đều trước mỉm cười ra hiệu. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là kiếm thuật câu lạc bộ phó xã trưởng hoặc là người đứng thứ hai loại hình. Hiện tại nhận biết cũng không tính là muộn. Đây chính là duyên phận à, chúng ta không chỉ có cùng ở một tầng lầu, đã cứu chúng ta người cũng là các người, thực sự quá hữu duyên, xuống tới chúng ta nhất định phải cùng một chỗ ăn bữa cơm. Thanh niên lại là một trận cười to, nhìn ra được nụ cười của hắn là phát ra từ nội tâm. Được rồi, Tiểu Phong, đừng ba hoa. Ngưng Vũ mới mở miệng, thanh niên lập tức ngậm miệng lại, tựa như 10 điểm sợ hãi nàng đồng dạng. Sau đó, nàng nhìn về phía Trân Trọng, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Trân Trọng cũng nhìn về phía nàng, nhíu mày, nàng muốn làm gì? Ngưng Vũ trầm mặc mấy giây, thanh lãnh trên khuôn mặt như xương môi đỏ khẽ nhúc đích, phun ra hai chữ: "Tạ ơn." Nói, liền đem đao kiếm thu lại về sau, rất cung kính bái. Kiếm thuật câu lạc bộ đám người thấy thế, cũng là cùng theo cúi đầu. Một màn này cho Trần Trọng đều cả ngây ngẩn cả người, muốn hay không trịnh trọng như vậy. Cái kia, không cần đi như thế đại lễ, tiện tay mà thôi thôi. Ngưng Vũ đứng dậy, sau lưng nàng thành viên cũng lần lượt đứng dậy. Được xưng là Tiểu Phong thanh niên lập tức khôi phục cười đùa tí từng bộ dáng. "Huynh đệ, không cần trách móc, chúng ta mỗi lần tranh tài đều sẽ cúi đầu, đây là chúng ta cảm tạ đối thủ cùng người xem lúc lớn nhất kính ý. Chúng ta bị khủng lang bầy vây quanh, nếu như không phải là các ngươi, chỉ sợ tất cả mọi người giữ nhiều lành ít, loại này ân cứu mạng cúi đầu đều không đủ để bày tỏ đạt chúng ta kính ý, ngươi nếu là nghĩ, ta quỳ xuống đất đập một cái đều được." Trân Trọng nghe một mặt cổ quái, nhìn trước mắt thanh niên, cái này phương thức nói chuyện, làm sao luôn cảm giác quen thuộc như vậy? Nghe có loại cố nhân chi tư. Suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt của hắn chuyển động, cuối cùng dừng lại tại bên cạnh trên thân Tư Quân.